Chương 117, trong đêm gấp rút tiếp viện chương 117, trong đêm gấp rút tiếp viện Tôn Bính đi ra ngoài sau một canh giờ trở về, đem dò thăm tin tức cho Dư Huyền làm báo cáo. Tứ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo đã xảy ra không ít xung đột, Tứ Nhạc kiếm phái tại Nhạc Bất Quần dẫn đầu dưới có cùng Nhật Nguyệt thần giáo cứng rắn bạn sự, cho nên song phương đều có tổn thương, nhưng là đều không có cái gì đại sự. Chỉ có điều, Đông Phương giáo chủ đều chưa từng sinh ra mặt, trên giang hồ không có hắn truyền ôn. Không có. Dư Huyền lần này liền thật nghĩ không ra Đông Phương cô nương gặp được chuyện gì, xem ra vẫn là phải đi một chuyến, nói thế nào đều là chính mình dự định người, không thể để cho nàng có chỗ tổn thương. Chỉ là, trong nhà, Dư Huyền cuối cùng quyết định đem Hoàng Dung, Tiểu Long nữ Lý Mạc Sầu đều gọi tới Ninh Trung Tắc trong phòng. Chuyện này cần thương lượng. Dư Huyền xưa nay liền không có đối Ninh Trung Tắc giấu giếm cái gì, lần này cũng giống vậy, trực tiếp đem thư giao cho Ninh Trung Tắc trên tay. Ninh Trung Tắc sau khi xem cũng chau mày. Hoàng Dung cũng tiếp nhận giấy viết thư nhìn một chút, mặc dù chỉ có ba chữ, nhưng là bút ký có chút lộn xộn, tựa hồ là trong lúc đội bằng biết, nghĩ đến hẳn là thật gặp phải nguy hiểm. Nghe Hoàng Dung tiểu nói này, Dư Huyền tâm cũng không khỏi đến nhức lên. Thật gặp được nguy hiểm. Vậy hắn hiện tại tiến đến, còn kịp sao? Đi thôi, trong nhà không cần lo lắng, Mạc Sầu cùng Long Nhi đều có thể bảo vệ trong nhà, ta cùng Dung Nhi sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà không cho ngươi lo lắng. Linh Trung Tắc mở miệng nói ra. Nàng tin tưởng Dư Huyền lo lắng, nếu như không đi gặp lo lắng Đông Phương cô nương sẽ có nguy hiểm, nếu như đi trong nhà lại chiếu cố không đến. Nhưng là so sánh lẫn nhau mà nói, các nàng trong nhà là an toàn, không nói trước các nàng bản thân võ công liền không thấp, sát vách còn có đại tông sư Quách Tĩnh, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng, cũng là Đông Phương cô nương vậy coi như không nhất định. Hơn nữa Ninh Trung Tắc trong lòng cũng tin tưởng, Dư Huyền Tâm đã sớm bay đi cứu người, nàng cũng không muốn làm ác người. Lý Mạc Sầu biết Dư Huyền muốn đi cứu chính là nữ nhân, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là vẫn tôn trọng Dư Huyền quyết định, cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau đứng dậy, chúng ta sẽ bảo vệ tốt Linh Tỷ Tỷ cùng Dung Tỷ Tỷ. Tiểu Long Nữ đi theo gật đầu. Yên tâm đi, Tương Dương là địa bàn của ta, ta sẽ bảo vệ cẩn thận trong nhà. Hoàng Dung cũng mở miệng. Nàng đương đương cái bang ban chủ, Tương Dương thành bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay nàng đều biết, nếu có nguy hiểm, nàng sẽ trước tiên làm tốt ứng đối. Thấy mọi người đều duy trì hắn đi, Dư Huyền lập tức cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, hắn sao mà may mắn có thể có được những này giỏi đoán ý người nữ tử. Dư Huyền lại dặn dò Ninh Trung Tắc một chút hậu sản chú ý hạng mục công việc, dặn dò Hoàng Dung thời gian mang thai phải chú ý hạng mục công việc về sau, trong đêm tiến về Hắc Mục Đài. Dựa theo Hoàng Dung suy đoán, Đông Phương cô nương là tại dưới tình thế cấp bách viết thư cầu cứu, hắn không dám có một chút trì hoãn. Dựa theo bình thường mà nói, cưỡi ngựa đi gặp tương đối nhanh, nhưng là Dư Huyền trực tiếp liền vận dụng khinh công rời đi dư phủ. Còn đi không phải cửa chính, trực tiếp ra sân nhỏ, trực tiếp phòng trên đỉnh. Chủ yếu là nội lực của hắn thâm hậu, có thể thời gian dài sử dụng khinh công đi đường. Hơn nữa lúc này cửa thành đã nhốt, ngựa cũng ra không được. Trong đêm ở trên trời chạy so trên mặt đất chạy muốn lại càng dễ phân rõ phương hướng. Trước khi rời đi, Ninh Trung Tắc biết hắn không hiểu rõ lắm thế giới này, còn đặc biệt cho Dư Huyền địa đồ, mặc dù rất đơn sơ, nhưng là ít ra có thể biết phương hướng cùng lộ tuyến. Dư Huyền trong lòng lo lắng, cho nên suốt cả đêm đều tại chạy, liền muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Hướng đông về sau, Dư Huyền mới cảm giác được một chút giá rời, sau đó ngừng lại chuẩn bị ăn một chút gì. Đây là lần thứ nhất hắn như thế đi đường, dựa theo hắn cái tốc độ này, người khác muốn đuổi nửa tháng đường, hắn một tuần liền có thể tới. Hy vọng Đông Phương cô nương có thể chịu đựng. A Dư Huyền nghỉ ngơi một hồi về sau, chuẩn bị đi đường, chỉ là lúc này, từ không trung rơi xuống một cái thân ảnh màu đỏ, Dư Huyền theo bản năng đưa tay tiếp được. Xem xét phía dưới, ân, như thế nào là Đông Phương cô nương sao? Nhìn Đông Phương cô nương dáng vẻ, thế nào cảm giác là kiệt lực dáng vẻ. Đây là đợi không được hắn đi cứu, chính mình dùng hết một điểm cuối cùng khí lực tìm tới. Dư Huyền tranh thủ thời gian cho Đông Phương cô nương kiểm tra, không có cái gì nội thương, xác thực chỉ là kiệt lực mà thôi. Dư Huyền lập tức vận công cho nàng chậm lại. Cô nương này thế nào cảm giác giống như là cùng hắn chạy một đêm dường như. Nếu không làm sao lại kiệt lực đâu. Thật lâu, Đông Phương cô nương mới bớt đau đến, sau đó trực tiếp nhìn hằm hằm Dư Huyền, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Hại ta đuổi một đêm, suốt cả đêm a, đều không mang theo ngừng. Đông Phương bất bại ngẫm lại liền đề khí. Khinh công của nàng cùng Dư Huyền có thể nói tương xứng, nhưng là nội lực của nàng cùng Dư Huyền hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Đến mức nàng đuổi suốt cả đêm đuổi tới kiệt lực, mà Dư Huyền lại an an không sai nghỉ ngơi, ăn cơm. Đuổi ta suốt cả đêm. Dư Huyền theo Đông Phương cô nương trong lời nói nghe được rất nhiều ý vị, ánh mắt không khỏi híp híp, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Đông Phương cô nương chợt cảm thấy chính mình dường như nói lộ ra miệng, chủ yếu là vừa rồi quá tức giận. Cho dù ai đuổi một đêm đuổi tới kết lực, đều sẽ rất tức giận. Ngươi không có nguy hiểm, ngươi đưa tin cho ta, là muốn thăm dò ta, ngươi vốn là tại Tương Dương thành bên trong, đúng hay không? Dư Huyền theo Đông Phương cô nương né tránh trong ánh mắt kết hợp với nàng vừa mới nói lời đã đoán được toàn bộ. Ta vừa mới khí diễm bị Dư Huyền một ánh mắt cho trong nháy mắt tới tắt, Đông Phương bất bại cúi đầu xuống, không dám đối đầu Dư Huyền ánh mắt. Nàng đã thấy Dư Huyền đấy mắt ẩn giấu lửa giận, tuy thời đều có thể bạo phát đi ra. Kỳ thật nàng cũng không phải là cố ý, nàng là thật có chuyện muốn tìm Dư Huyền hỗ trợ, cho nên mới tới Tương Dương. Chỉ có điều tới Tương Dương về sau, nhìn thấy Dư Huyền cơ hồ đều là trong phủ, bồi tiếp hắn những cái kia anh nghiền yến, trong nội tâm nàng liền không thăng bằng. Dư Huyền khinh bạc qua nàng, nhưng là đã cứu nàng, tốt nhất đan dược nói cho liền cho, đối nàng khẳng định cũng là có ý tứ. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ là có ý tứ mà thôi, chưa từng có đi tìm nàng. Thế là nàng liền nghĩ ra như thế một cái thăm dò Dư Huyền phương pháp, muốn nhìn một chút chính mình tại Dư Huyền trong lòng có không có địa vị. Kết quả hôm qua tin vừa mới đưa đến, mấy canh giờ sau, Dư Huyền liền suốt đêm ra dư phủ, hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng tiến đến. Một phút này, lòng của nàng trước nay chưa từng có bị xúc động. Đạt được mình muốn đáp án sau, nàng lúc đầu muốn đi ra ngăn cản Dư Huyền, để tránh hắn một chuyến tay không. Chỉ là Dư Huyền tốc độ quá nhanh, nàng ra sức đuổi một đêm, nhưng là thế nào đều đuổi không kịp, chỉ có thể xa xa đuổi theo. Vừa mới tại Dư Huyền dừng lại sau khi nghỉ ngơi, nàng mới đuổi theo. Nhưng là đã kiệt lực. Dư Huyền không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Bất Bại. Cái này nha chính là nhàn, hại hắn lo lắng. Kiệt lực cũng là đáng đời. Cái này suốt cả đêm tội đều nhận không. Dư Huyền càng nghĩ càng giận, sau đó kéo lại Đông Phương Bất Bại, đè lại nâng bàn tay lên đối với phía sau nàng liền mạnh mẽ vỗ xuống. Ba một tiếng. A. Dư Huyền ngươi hỗn đản. Ba lại là một tiếng. Dư Huyền thả ta ra. Tiếng vang tiếp tục. Ô, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Chương 118, Đông Phương cô nương biết sai rồi. Chương 118, Đông Phương cô nương biết sai rồi. Mặc dù Đông Phương cô nương hô biết sai rồi, nhưng là Dư Huyền cũng không có đem người bưng ra. Chủ yếu, xúc cảm rất không tệ. Ô ô, Đông Phương cô nương là thật muốn khóc, nhớ nàng đường đường một cái ma giáo giáo chủ, vậy mà trừng phạt nàng giống trừng phạt tiểu hài tử phạm sai lầm đồng dạng. Đây là cỡ nào xấu hổ mất mặt cỡ nào chuyện a. Nhưng là đánh người người kia dường như đánh thật quá mức, hoàn toàn không để ý cảm thụ của nàng. Quá ghê tởm. Cuối cùng, Đông Phương cô nương an tĩnh, không vùng đấy, chỉ là trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng không sống được. Dư Huyền thấy Đông Phương cô nương không dãy rủa nữa, cũng ngừng tay đến, sau đó đem người cho quay tới, đối đầu một đôi nước mắt đầm đìa ánh mắt, chợt chợt, thật sự là ta thấy mà yêu. Ai có thể muốn đây là tiếu ngạo bên trong võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương giáo chủ a? Về sau còn dám gạt ta không? Dư Huyền không để ý Đông Phương cô nương tội nghiệp dáng vẻ, uy hiếp thức hỏi. Đông Phương cô nương cắn môi không nói. Có phải hay không cảm thấy ta đánh ngươi ngươi bị khuất? Ngươi cũng đã biết ta tiếp vào người thư cầu cứu có nhiều sốt ruột. Ta tối hôm qua vì cái gì chạy nhanh như vậy? Còn không phải lo lắng ngươi. Ngươi ngược lại tốt, lại dám gạt ta, ta đánh ngươi ngươi còn bị khuất. Dư Huyền nghĩ đến một đêm này buôn tập, lại nghĩ tới trong nhà mấy cái nữ nhân, khí liền không đánh một chỗ đến. Ninh Trung Tắc các nàng giỏi đoán ý người, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền có thể không để ý tới các nàng. Ngươi có biết hay không Ninh tỷ tỷ vừa mới sinh sản xong chính là lúc yếu đất nhất. Ngươi có biết hay không Dung tỷ tỷ vừa mới biết được chính mình có bầu, chính là cần làm bạn thời điểm. Ngươi bỗng nhiên đến như vậy vừa ra, không chỉ có để các nàng đi theo lo lắng, còn để các nàng đang tại cần có nhất ta thời điểm, không chút do dự để cho ta đi trước cứu ngươi. Bây giờ Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung đều là đặc tù thời kỳ, Đông Phương Bạch cho đem hắn lừa gạt đi ra liền quá mức. Có cái gì trực tiếp đến nhà đi tìm hắn không được sao? Đối mặt Dư Huyền điên cuồng công kích, Đông Phương cô nương cũng cảm thấy chính mình trôi qua quá mức, không khỏi cúi đầu, ta biết sai. Ta đi cấp các nàng chịu nhận lỗi. Nàng cũng biết, nữ nhân ở mang thai cùng sản xuất thời điểm là cần có nhất chính mình nam nhân ở bên người, mà nàng xác thực. Hừ hừ. Dư Huyền hừ hừ hai lần, này mới khiến Đông Phương cô nương tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta không phải cố ý. Đông Phương cô nương thấy Dư Huyền còn tức giận, Dư Huyền thận trọng nói rằng, đi, đợi chút nữa cùng ta trở về, chính mình cùng Ninh tỷ tỷ các nàng giải thích đi. Nói xong, Dư Huyền lại lấy ra ăn đồ vật đưa cho Đông Phương cô nương. Hắn chạy một đêm đều có chút sặc, lại càng không cần phải nói Đông Phương cô nương. Đông Phương Bạch lúc này cũng khôi phục lại, bụng sát thực truyền đến đủ cục tiếng kêu, cũng không cùng Dư Huyền khách khí, tiếp nhận liền miệng lớn bắt đầu ăn. Dư Huyền ở một bên còn chi kỷ cho nàng đổ nước. Đông Phương Bạch sau khi ăn xong, mới phát hiện, giống như vừa mới Dư Huyền trên tay không có cái gì đồ vật, nhưng là hắn lấy ở đâu những cái kia ăn uống. Trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Đông Phương Bạch meo mắt lại hỏi, ai không có bí mật chứ? Đông Phương giáo chủ, bí mật trên người của ngươi cũng không ít. Dư Huyền không thèm để ý nói. Hắn cùng Đông Phương cô nương quan hệ mặc dù không có thiêu phá, nhưng là đã ngầm hiểu ý nhường nàng biết hắn có không gian cũng không quan hệ thế nào. Đông Phương Bạch nhếch miệng, Dư Huyền nói cũng phải, cho nên cũng liền không đi truy cứu. Ngươi có phải hay không gặp chuyện gì? Dư Huyền cũng sẽ không cảm thấy Đông Phương giáo chủ là nhàm chán mới cùng hắn chơi một màn này, hẳn là có chuyện tới tìm hắn, chỉ có điều không muốn đi trong phủ tìm hắn, còn muốn thăm dò hắn thái độ đối với nàng. Cho nên hắn cũng không phải thật sinh khí, bây giờ nên đánh. Đông Phương cô nương cũng khôi phục lại, là thời điểm nói chuyện chính. Đông Phương Bạch nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, làm sao ngươi biết? Dư Huyền cười không nói. Ta tra được lần trước đã thương ta người rất có thể cùng cô Tô Mộ Dung thị có quan hệ, đối phương võ công cao hơn ta rất nhiều, cho nên ta tới tìm ngươi đi báo thủ cho ta. Đông Phương Bạch nói ra mục đích của mình, đằng sau một câu tiên nửa đùa nửa thật nói. Kỳ thật ngẫm lại tìm Dư Huyền theo nàng đi dò xét. Cô Tô Mộ Dung thị. Mộ Dung bác tổn thương ngươi. Không đúng, hắn không có võ công cao như vậy, hắn nhiều nhất đại tông sư sơ kỳ trung kỳ. Nhưng là có thể một trưởng tổn thương ngươi nặng như vậy, ít ra tại đại tông sư hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Dư Huyền nhíu mày, chẳng lẽ là thế giới này Mộ Dung Bắc võ công so nguyên tắc cao? Mộ Dung Bắc, hắn không phải đã chết rồi sao? Đông Phương Bạch nghe vậy, không hiểu hỏi. Không chết, giả chết thoát thân trò xiếc mà thôi. Nếu như tổn thương người của ngươi thật cùng Mộ Dung gia có quan hệ, kia có khả năng nhất tổn thương ngươi chính là Mộ Dung Bắc, nhưng là Mộ Dung Bắc hẳn không có cái kia năng lực. Mộ Dung gia còn ẩn tàng cao thủ gì? Dư Huyền bắt đầu hồi ức Tiên Long Bát Bộ bên trong liên quan tới Mộ Dung gia chuyện. Dựa vào cái này tổng võ thế giới, đoán chừng thực sẽ không nói võ đức. Nếu quả thật có không xuất thế cao thủ, đây không phải là lại đột nhiên thêm ra rất nhiều nguyên bản không tồn tại người. Mẹ nó, hắn đến tranh thủ thời gian tìm thêm địa phương đánh dấu mới được. An bài. Đánh dấu nhất định phải tiếp tục an bài. Thế giới này quá nguy hiểm. Ngươi có phải hay không đã biết làm tổn thương ta người là ai? Nhìn Dư Huyền sắc mặt không ngừng biến hóa, Đông Phương Bạch cảm giác được Dư Huyền có lẽ đã biết đối phương là ai. dù sao tất cả mọi người biết Mộ Dung Bác đã chết, nhưng là Dư Huyền lại nói hắn còn sống. Có chỗ suy đoán, nhưng là còn không xác định. Dư Huyền cảm thấy hắn phỏng đoán hẳn là 89/10. Bất quá bây giờ muốn lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Kia, ta còn có thể báo thù sao? Đông Phương Bạch đối với mình bị đánh một trường kia canh cánh trong lòng. Nàng lần thứ nhất như thế bị quất, liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể một mặt trốn. Sẽ có cơ hội. Có cơ hội ta cho ngươi báo. Hoặc là ngươi cố gắng tăng lên tu vi của mình, chính mình báo. Chỉ cần hắn tới đủ nhiều địa phương đi đánh dấu, thu hoạch càng nhiều võ công nội lực, tuyệt đối cũng có thể bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Đến lúc đó, báo thủ cũng không phải là việc khó gì. Ngươi giúp ta báo thủ có lẽ còn có thể, chính ta. Quên đi thôi. Đông Phương Bạch đối với mình võ công vẫn là hiểu rất rõ. Đối phó Ngũ Nhạc kiếm phái đúng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là thượng tuyến cũng liền như bây giờ như vậy. Mong muốn đột phá, so với lên trời còn khó hơn. Là đối chính mình không có lòng tin vẫn là đối ta không có lòng tin. Ta nói ngươi có thể ngươi liền có thể. Ta cái này có không ít đỉnh cấp công pháp, sau khi trở về chính ngươi chọn luyện. Cho ngươi đầy đủ tài nguyên, thời gian, còn sợ báo không được thủ. Dư Huyền chính là không bao giờ thiếu công pháp, tưởng muốn giúp Đông Phương cô nương đột phá, vẫn là rất dễ dàng. Không gặp trong nhà mấy cái kia nữ nhân đều nhanh đột phá đại tông sư sao? Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt tràn đầy chất vấn. Dư Huyền võ công cao nàng thừa nhận, nhưng là nói hắn có rất nhiều đỉnh cấp công pháp, nàng là không tin. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đi, về nhà ngươi sẽ biết. Dư Huyền đem Đông Phương Bạch kéo lên. Đã không cần đi hát một ngày, vậy thì nhanh lên về nhà bồi vợ con. Chương 119, đánh dấu Đông Phương giáo chủ chương 119, đánh dấu Đông Phương giáo chủ buồn tập một đêm, lúc trở về cũng không có như vậy đổi đến. Dư Huyền đi ở phía trước, Đông Phương cô nương như cái tiểu tức phụ như thế theo ở phía sau. Có chút thật không dám cùng Dư Huyền trở về. Thế nào, đường đường mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại Đông Phương giáo chủ cũng có sợ thời điểm. Dư Huyền nhìn thấy Đông Phương cô nương có chút nhăn nhó, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hừ. Đông Phương cô nương hừ Dư Huyền một tiếng, nàng có gì phải sợ? Chỉ là, các nàng có thể hay không trách ta a? Đông Phương Bạch có chút lo lắng hỏi. Dù sao nàng là đem người cho lừa gạt đi ra, ngươi an toàn liền tốt, sẽ không trách ngươi. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Dư Huyền đối nhà mình nữ nhân hiểu rất rõ, đều là giỏi đoán ý người, thông tình đạt lý tâm địa thiện lương người. Thật sao? Đông Phương Bạch thật không dám tin tưởng. Trở về liền biết. Dư Huyền nắm Đông Phương Bạch tay, dường như muốn cho nàng lực lượng đồng dạng. Kết quả, Dư Huyền lại lắm miệng nói một câu, xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Lập tức trêu đến Đông Phương cô nương một hồi đánh. Hai người hi hi nhốn nháo một đường, không có ai biết bọn hắn trên giang hồ đều là hiển hách hung danh, một cái thị huyết kiếm ma, một cái ma giáo giáo chủ. Chỉ cảm thấy kia là một đôi tân hôn yến người tiểu phu thê, như keo như sơn. Bởi vì lấy Đông Phương cô nương trong lòng lo lắng, cho nên trên đường có thể kéo liền kéo. Dư Huyền khám phá không nói toạc, cũng liền theo nàng, thế là từ phía trên sáng đến trời tối đều đi không đến 1/3 đường, rơi vào đường cùng. Dư Huyền chỉ có thể cùng đối phương cô nương đêm ném khách sạn, ngày thứ hai tại trở về. Ban đêm hôm ấy, cả đời không kém ai Đông Phương giáo chủ trực tiếp đem Dư công tử cho đẩy ngã. Mặc dù cuối cùng ngất đi, nhưng là không có cầu qua thà, mạnh mẽ rất hơn phân nửa đêm. Dư công tử gọi thẳng, không hổ là Đông Phương giáo chủ. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Đông Phương Bạch, ban thưởng tị độc đan một bình, giải độc đan một bình, chú có thể ứng đối bạo động, Du Long Thiên Phượng kiếm, hoàng kim 1000 lượng. Vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy. Ngày thứ hai hệ thống thành công đưa ra ban thưởng. Vậy mà đều cùng độc dược có quan hệ. Bất quá cũng tốt, mặc dù đại hoàn đan cũng có giải độc công hiệu, nhưng là cũng không phải là hiệu bách độc. Cái này tị độc đan sau khi phục dụng thời gian nhất định bên trong bách độc bất xâm. Giải độc đan thì là có thể giải giới này tất cả độc dược. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, công hiệu vẫn là thập phần cường đại. Lần này còn có hai thanh kiếm, Du Long kiếm cùng Thiên Phượng kiếm, cái này hai thanh là phiêu bạc hiệp ảnh bên trong danh kiếm. Võ Lâm Chí Bảo, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Du Long là thiên hạ đệ nhất công kiếm, Thiên Phượng là thiên hạ đệ nhất thủ kiếm. Kỳ thật đây là tổng võ thế giới, không có cái gọi là thứ nhất, là danh kiếm dùng tốt là được. Cái này một đợt thu hoạch cũng rất tốt. Ân, kỳ thật Đông Phương giáo chủ càng không tệ, đặc biệt là kia không chịu thua không nhận thua kình. Nhường Dư Huyền dư vị vô tận. Thế là hai người lại chiến lại đi. Dư Huyền một đêm có thể đổi đường, trở về mạnh mẽ bỏ ra ba ngày. Làm Đông Phương cô nương bức dứt bất an đứng tại Ninh Trung Tắc trong phòng thời điểm, chúng nữ đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dư Huyền. Lý Mạc Sầu mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là thấy Dư Huyền thật lại mang một nữ nhân trở về, nàng liền càng phát gấp gáp lên. Nhìn cái này Đông Phương cô nương cũng cùng với nàng không sai biệt lắm tuổi tác, có thể hay không lại là kẻ đến sau cư bên trên. Không được, đêm nay phu quân nhất định phải tại nàng trong phòng. Lý Mạc Sầu đã ám xoa xoa nghĩ đến ban đêm thế nào nhường Dư Huyền tại nàng trong phòng lâu một chút. Đông Phương Bạch gặp qua Ninh tỷ tỷ, Dung tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, Long tỷ tỷ. Đông Phương Bạch theo Dư Huyền kia đã biết hắn mấy vị phu nhân, nàng đã tiếp nhận tự mình làm tiểu nhân hiện thực, thành thành thật thật nguyên một đám hô tỷ tỷ đã qua. Ai, sớm biết lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Dư Huyền thời điểm, trực tiếp bị người cầm xuống, nàng hiện tại thế nào cũng có thể xếp tới lao tam. Kết quả, lão ngũ liền lão ngũ a, ai bảo mình bị Dư Huyền ăn đến gắt gao. Đông Phương muội muội không cần đa lễ, người không có sao chứ? Các nàng cũng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ nhanh như vậy trở về, đi hát một nhai đường không phải ngắn. Bất quá hai người đều bình an trở về liền tốt. Đông Phương Bạch nghe được Ninh Trung Tắc là thiết thực quan tâm nàng, trong phòng ánh mắt mọi người đối nàng cũng không có bài xích loại hình, nhường nàng nỗi lòng lo lắng để xuống. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, không có việc gì, Đông Phương Bạch cúi đầu, nàng không dám nói lời nói thật. Không có việc gì liền tốt, sau này sẽ là nhà mình tỉ muội, không cần câu thúc, đây cũng là nhà của ngươi, có chuyện gì nói ngay, chúng ta không giải quyết được, liền để phu quân đi giải quyết. Linh Trung Tắc trong lòng kỳ thực mừng thầm. Nàng chưa quên nàng đường công cứu quốc chính sách. Hơn nữa, có thể làm cho Đông Phương giáo chủ như thế rất cung kính gọi nàng tỷ tỷ, Linh Trung Tắc trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Trước kia đàm luận Đông Phương biến sắc, bây giờ đi. Ân. Đông Phương Bạch nhỏ giọng đáp ứng. Đến tận đây, Đông Phương giáo chủ xem như tiến vào Dư Huyền đại gia đình, Hát Mộc Nhai là tạm thời không trở về. Bởi vì Dư Huyền nói chờ Linh Trung Tắc ra trong tháng, liền an bài dọn đi Cô Tô, đến lúc đó cũng thuận tiện đi dò xét cái kia đả thương nàng người. Thế là, luyện võ tràng bên trên liền có thêm một người, tiểu long nữ Lý Mạc Sầu song kiếm hợp bích chiến Đông Phương giáo chủ. Dư Huyền đem Du Long kiếm cho Lý Mạc Sầu, Thiên Vượng kiếm cho tiểu long nữ, vừa vặn cho các nàng thi triển Ngọc Nữ Tâm Kinh, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Dư Huyền lại đem Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Tân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Tiểu Vô Tướng Công chờ công phu đều bày ở Đông Phương Bạch trước mặt, nhường Đông Phương Bạch tự chọn lấy luyện. Đông Phương Bạch cũng rốt cục tin tưởng Dư Huyền chưa hề nói lời nói dối, mỗi một bản công phu đều là võ lâm chí bảo, kết quả Dư Huyền liền như thế bày ở trước mặt nàng. Nhưng nàng đều không biết nên như thế nào tuyển. Cuối cùng lựa chọn Tiểu Vô Tướng Công cùng Cửu Âm Chân Kinh, sau đó Dư Huyền lại cho nàng các loại đan dược, nhường chính nàng đi đột phá đại tông sư. Sau đó Đông Phương cô nương mừng khắp khởi bế quan đi, mà Dư Huyền thì vội vàng chiếu cố Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung. Ta muốn đem bang chủ vị trí giao ra, thật là trong bang trong lúc nhất thời tìm không thấy người đến đảm nhiệm. Hoàng Dung có chút đắng buồn bực cùng Dư Huyền nói rằng, bây giờ trong bụng của nàng lại có một cái, vẫn là trong lúc nhất thời không thể lộ ra ánh sáng, hơn nữa nàng đã sớm mong muốn từ nhiệm chức bang chủ, chỉ là một mực tìm không thấy nhân tuyển. Nàng đều có chút nhớ Nhung đem Hồng Thất Công cho tìm trở về, nhường Hồng Thất Công chính mình lại bồi dưỡng người. Nàng tốt cùng Dư Huyền đi ăn thai. Ân, các ngươi cái bang hẳn là nhân tài đông đúc a. Nhiều như vậy trưởng lão, hẳn là có thể đảm nhiệm. Tìm một cái đi ra, nếu như gặp chuyện không giải quyết được lại tới tìm người hoặc là đi tìm Hồng Thất Công không được sao? Ngược lại dựa theo tính tình của các ngươi, cái bang có việc, các ngươi sẽ không mặc kệ. Cho nên có hay không tại bang chủ vị trí bên trên, đều như thế. Dư Huyền không thèm để ý nói, cái bang khẳng định có không ít người ngấp nghé trước bang chủ, chỉ cần Hoàng Dung từ nhiệm, bó lớn người nhảy ra muốn làm. Hoàng Dung nghe vậy, lắc đầu. Kia, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển, cũng không biết ngươi có dám hay không dùng. Dư Huyền trong đầu đống nhiên hiện lên một chút ống kính. Ai? Hoàng Dung nghe Dư Huyền tiểu nói này, ánh mắt lập tức sáng lên. Đồ đệ của ta, Dương Quá. Dư Huyền tự tin nói. Chương 120, cho Dương Quá an bài chương 120, cho Dương Quá an bài nguyên tắc bên trong, Dương Quá là sẽ đả cầu đồng pháp. Lấy Dương Quá thiên phú, chỉ cần Hoàng Dung dụng tâm giáo, đả cầu đồng pháp khẳng định dễ như trở bàn tay. Mà Dương Quá làm cái bang ban chủ, còn có thể học dáng long thập bát trưởng. Dư Huyền thật đúng là không ngại Dương Quá nhiều học vài môn võ công. Dương Quá bản thân cùng Quách Tĩnh lại là bá chất quan hệ, còn có thể là Quách Tĩnh, Hoàng Dung con rể, lại thêm là hắn đồ đệ cái này một thân phận, làm cái bang ban chủ, dư xài. Quá nhi. Hoàng Dung trên mặt có chút do dự. Ân, hắn tuyệt đối có thể. Dư Huyền khẳng định nói. Quá nhi có phải hay không quá trẻ tuổi? Dương Quá mới 15 tuổi, vẫn là một đứa bé, Hoàng Dung không quá tin tưởng Dương Quá có thể đảm nhiệm. Chỉ cần có tất cả trưởng lão duy trì, còn có Quách đại ca tại, không có vấn đề gì, đến lúc đó còn có thể đem Thất Công tìm trở về nhìn xem hắn 1-2 năm cũng liền có thể. Dư Huyền cảm thấy mình đã đem Dương Quá lũ án sắp xếp rõ ràng bạch bạch. Dư Huyền Hoàng Dung nghe vậy, trầm tư, cảm thấy Dương Quá đúng là một cái lựa chọn tốt. Hắn hiện tại võ công chưa hẳn có thể phục chúng. Hoàng Dung biết Dương Quá hiện tại đã là tiên tiên, 15 tuổi tiên tiên đã là 10 phần khó được, nhưng là muốn làm bàn chủ, còn có điều khiếm khuyết. Cái này ngươi liền càng thêm không cần lo lắng, chỉ cần ngươi để cử hắn, ta có nắm chắc nhường hắn tại ngắn hạn có thể đột phá tông sư, đến lúc đó ngươi sẽ dạy hắn đả cầu đột phá, nhường Thất Công hoặc là Quách đại ca dạy hắn dáng long thập bát trưởng. Thử hỏi, toàn bộ cái bang, ai có thể cùng hắn địch nổi? Ngoại trừ đại hoàn đan tiểu hoàn đan, Dư Huyền còn không có cho Dương Quá những đan dược khác. Dương Quá xác thực tuổi còn rất trẻ, dục tốc bất đạt, hắn muốn cho Dương Quá tự mình tu luyện, như thế cơ sở mới đánh cho lao, tu vi mới vững chắc. Bất quá hắn quên đi, ngoại trừ đan dược hắn còn có những vật khác, chủ yếu là nhét vào không gian quá lâu, không có chú ý xem xét. Cái kia chính là bổ tư khúc xà gan. Hắn không gian bên trong là trạng thái đứng im, những cái kia rắn cùng mật rắn một mực bảo trì nguyên dạng, hắn lúc trước liền có kế hoạch lưu cho Dương Quá tới, kết quả quên đi. Cái này không, hiện tại liền có thể phát huy được tác dụng sao? Hoàng Dung đều quên Dư Huyền có các loại chí bảo, nhường Dương Quá trong ngắn hạn tu vi tăng lên, Dư Huyền tuyệt đối làm được. Như vậy, nàng thật có thể cân nhắc để cử Dương Quá tiếp nhận bang chủ của nàng chi vị. Trừ bỏ nàng đối Dương Quá thành kiến về sau, nàng cũng phát hiện Dương Quá đúng là một cái thông minh cơ trí, tình cảm phong phú, trí tình trí nghĩa, có lòng hiệp nghĩa hảo hải tử. Thật tốt dạy bảo, tương lai đều có thể. Tốt, ta sẽ cùng Thất Công thương lượng chuyện này, chỉ cần Thất Công đồng ý, liền để hắn tới nhận trước. Bất quá, hắn sẽ nguyện ý không? Hoàng Dung có lòng tin thuyết phục Hồng Thất Công, vậy mà không biết Dương Quá thái độ. Dù sao chỉ là Dư Huyền nói mà thôi, nàng còn không biết Dương Quá chân thực ý nghĩ. Ta nói với hắn, sau đó các ngươi nếu là cũng đồng ý, liền cho hắn đến một trận luận võ, nhường cái ba người tới khiêu chiến hắn, dạng này cũng càng dễ dàng phục chúng. Dư Huyền suy tư một chút nói rằng, Hoàng Dung gật đầu, nếu như có thể khiến cho Dương Quá thuận lợi tiếp ngăn, kia nàng cũng liền có thể buông xuống trọng trách. Nói đến liền làm được. Dư Huyền tìm tới Dương Quá. Dương Quá gần nhất luyện võ rất là khắc khổ, tiến bộ cũng rất lớn. thỉnh thoảng tìm hắn hoặc là Quách Tĩnh so chiêu, lúc này Dương Quá tuyệt đối là tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Sư phụ ngươi tìm ta. Dương Quá nhảy xoạt từ bên ngoài tiến đến. Tới a, nhìn xem ta cho ngươi vật gì tốt. Dư Huyền không có bày cái gì nghiêm sư tư thế, rất là tùy ý, nhìn thấy Dương Quá tới, liền đem Dương Quá kéo đến trước bàn. Dương Quá nhìn thấy trên bàn bày biện một đĩa nhỏ thứ gì, nghe rất canh. Sư phụ, đây là cái gì? Hẳn là cao mày hỏi. Đương nhiên là đồ tốt, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, tất cả đều nuốt lấy. Dư Huyền đem đĩa đẩy lên Dương Quá trước mặt. A. Dương Quá vô ý thức liền đem miệng của mình che, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Nhìn xem kia buồn nôn đồ vật, hắn một chút đều không muốn dây vào sở, chớ nói chi là nuốt lấy. Kia trong đĩa có một quả không sai biệt lắm nắm đấm lớn cùng một quả lớn bằng ngón cái đồ vật, hắn cũng không dám tưởng tượng vậy làm sao nuốt. Ngươi đừng nhìn thứ này có chút buồn nôn, nhưng là đúng là đồ tốt, đây là bổ tư khúc xà gan. Kiến thức cơ bản hiệu đâu có thể lập tức gia tăng khí lực, một cái mật rắn liền có thể tăng lên 3 tầng lực lượng. Lại có thể tăng cường nội lực gia tốc vận hành chân khí hiệu suất, còn có thể cải thiện căn cốt tư chất, là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Ngươi đừng không thất thời, người khác mong muốn cũng không có chứ. Đây chính là vi sư chuyên môn vì ngươi tìm thấy. Mật rắn ngươi nuốt vào, ban đêm cho ngươi thêm dùng thịt rắn làm cánh rắn. Dư Huyền làm bộ nói nghiêm túc. A, sư phụ chuyên môn là ta tìm thấy. Dương Quá kinh ngạc. Mặc dù nhìn xem buồn nôn, nhưng là nghe được Dư Huyền nói có nhiều như vậy công hiệu, chính yếu nhất vẫn là Dư Huyền đặc biệt vì hắn tìm thấy. Dương Quá trong nháy mắt cảm động tới không được. Đừng nói mật rắn, coi như độc dược hắn giờ phút này cũng bằng lòng nuốt vào. Sư phụ, ta ăn. Dương Quá nói, liền vây lên viên kia tiểu xà gan, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng nhắm mắt lại, trực tiếp bỏ vào trong mồm, một ngụm nuốt có thể xuống dưới. Lại canh vừa khổ, rất muốn nôn. Nuốt cái kia lớn. Dư Huyền chỉ trong đĩa lớn nhất viên kia nói rằng, đây là đại điêu lúc trước mong muốn hắn nuốt vào, sau đó hắn sử trướng nhãn pháp, dùng hệ thống không gian thu vào. Dương Quá có chút tuyệt vọng nhìn Dư Huyền một cái, sau đó cắn răng, cầm lấy viên kia lớn nhất, lấy cực nhanh tốc độ bỏ vào trong miệng, hai tay che miệng của mình, cố gắng đem nó nuốt vào. Quá lớn không nuốt vào được, sau đó tại yết hầu đè xuống, phá, đắng chát hương vị trong nháy mắt tràn ngập Dương Quá khoang miệng, Dương Quá khổ đến kém chút ngất đi. Cũng may dường như Dư Huyền có chuẩn bị, trên bàn còn thả một bình nước. Dương Quá cầm lấy ấm nước liền hướng trong bụng rót, quá mẹ nó khổ. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện phần bụng truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực, thật sự là đồ tốt. Dương Quá nhìn về phía Dư Huyền, sư phụ, có cảm giác. Mau chóng vận công luyện hóa. Dư Huyền thúc giục. Ân. Dương Quá lập tức đi thẳng đến một bên đất trống ngồi xếp bằng, vận công luyện hóa mật rắn dược lực. Dương Quá công lực có hạn, chính mình luyện hóa chưa hẳn có thể luyện hóa hoàn toàn. Dư Huyền đi đến Dương Quá đằng sau vận công giúp đỡ luyện hóa. Đại điêu cho hắn viên kia mật rắn là xả vương mật rắn, dược hiệu muốn so cái khác mật rắn mạnh hơn nhiều, hắn cũng sợ Dương Quá không chịu nổi. Có Dư Huyền trợ lực, mật rắn luyện hóa rất nhanh liền có hiệu quả. Dương Quá cũng có thể cảm giác được chính mình xương cốt bên trong phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng, mà hắn cũng cảm giác được dường như có đồ vật gì ngay tại theo trong cơ thể của hắn bài xuất đến. Sau nửa canh giờ, Dương Quá thể nội mật rắn đã hoàn toàn luyện hóa, mà cả người hắn giống như là theo trong nước bị xách đi ra như thế, toàn thân còn tản ra một cô hôi thối. Sư phụ, Dương Quá cảm thụ một chút thân thể của mình, toàn thân thư sướng, cảm giác cả người rực rỡ hẳn lên, hơn nữa tràn đầy lực lượng. Quả nhiên là thiên tài địa bảo. Dương Quá đối Dư Huyền lại tràn đầy cảm kích. Nhanh đi tắm một cái, thú chết. Dư Huyền ghét bỏ trốn đến một bên. Hắn cũng không nghĩ đến viên kia đại xà gan dược hiệu mạnh mẽ như vậy, đều nhanh gặp phải một quả tẩy tùy đan. Chương 121, muốn cho ngươi làm bang chủ cái bang. Chương 121, muốn cho ngươi làm bang chủ cái bang. Dương Quá nghe lời chạy tới tắm rửa, chủ yếu chính hắn cũng chịu không được. Tại Dương Quá đi tắm rửa thời gian bên trong, Dư Huyền đem Huyền Thiết trọng kiếm cùng Vô Danh lợi kiếm lấy ra, chuẩn bị cho Dương Quá. Chờ Dương Quá trở về sau, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy Dương Quá biến hóa trên người, quả nhiên là thiên tài địa bảo a. Sư phụ. Dương Quá hưng phấn trở lại Dư Huyền trước mặt. Sư phụ đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, đồ tốt như vậy cho hắn, nhiều toàn thân hắn trên dưới đều phát sinh biến hóa. Cảm giác thế nào? Dư Huyền hỏi. Trước nay chưa từng có tốt, ta cảm giác hiện tại toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, nội lực cũng có chỗ gia tăng. Dương Quá nói rằng. Dư Huyền gật đầu, thanh lợi kiếm cùng trọng kiếm đặt tới Dương Quá trước mặt. Quá nhi, vi sư nơi này có hai thanh kiếm, đều không phải là cái gì danh kiếm, nhưng là cũng là khó gặp hảo kiếm. Cái này một thanh là thanh cương lợi kiếm, thân kiếm sắc bén cương mãnh, đại biểu cho sắc bén cương mãnh, không gì không phá kiếm đạo phong cách. Đối chiến có thể kiếm chiêu tinh diệu cùng thấy thủ thắng. Huyền Thiết trọng kiếm, thân kiếm vô phong, bởi vì cái gọi là trọng kiếm cứng mũi, đại xảo bất công, có thể dùng nội lực nghiền ép đối thủ chiêu thức. Ngươi xem một chút muốn tuyển cái nào một thanh. Dương Quá nhìn một chút hai thanh kiếm, lâm vào do dự bên trong. Sư phụ cảm thấy ta thích hợp cái nào a? Dương Quá không có tuyển, mà là hỏi hướng Dư Huyền. Thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Trước dùng lợi kiếm a, ngươi bây giờ niên kỷ, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, chính ngươi cho lấy cái tên, về sau coi như bội kiếm của ngươi. Trọng kiếm ngươi cũng giữ lại. Chờ đợi lúc nào tu vi của ngươi chân chính đạt tới cái kia độ cao, sẽ tiến hành dùng. Dư Huyền cười lắc đầu. Hắc hắc, tốt. Dương Quá tiểu tâm tư bị sư phụ khám phá, ngượng ngùng nở nụ cười. Nghe được hai thanh kiếm này đều là cho hắn, chẳng qua là cần hắn tại khác biệt tu vi cảnh giới sử dụng, Dương Quá lại là một hồi cảm động. Dư Huyền liền hắn về sau đều đã suy nghĩ kỹ, cũng cho hắn chuẩn bị xong trọng kiếm. Hắn có đôi khi cũng không khỏi đến hoài nghi mình, trên người hắn là có cái gì có thể làm cho Dư Huyền toan tính sao? Dư Huyền đối với hắn tốt như vậy, nếu có, hắn nhất định không chút do dự cống hiến ra đến. Thật là Dư Huyền chỉ là một mặt vì muốn tốt cho hắn, đối tốt với hắn, đều chưa nói qua muốn để hắn làm cái gì. "Tốt, kiếm ngươi liền tự mình cất kỹ. Nơi này còn có những vật khác. Đây là Huyền Nguyên đan, có thể tăng cường nội lực. Đây là Giải độc đan, tên như ý nghĩa, hiểu bất độc. Đây là Tị độc đan, giang hồ hiểm ác, lo trước khỏi họa." Dư Huyền một bên nói một bên đem chuẩn bị xong đan dược đều cho phô bày đi ra. Dương Quá một mực mắt trợn tròn nhìn xem, có chút không biết làm sao, còn có loại dự cảm xấu. Sư phụ. Dương Quá thận trọng hỏi hướng Dư Huyền, mong muốn hỏi Dư Huyền đây là ý gì? Thế nào đống nhiên cho hắn những này? Đầu tiên là kiếm, sau là đan dược, hắn thế nào cảm giác Dư Huyền muốn vứt bỏ hắn tiết ấu? Dư Huyền cũng theo Dương Quá trong mắt nhìn ra Dương Quá lúc này lo lắng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Những vật này là cho ngươi về sau bảo mệnh dùng. Hành tẩu giang hồ cũng nên có chút thủ đoạn bảo mệnh, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ô cũng, ta còn tưởng rằng sư phụ ngươi không có ý định muốn ta nữa nha. Dương Quá vỗ vỗ lồng ngực của mình, là hắn quá lo lắng, là có quyết định này. Dư Huyền thấy Dương Quá kia dáng vẻ khẩn trương, liền không khỏi muốn trêu chọc một chút hắn. A, Dương Quá trong nháy mắt kinh hoàng. Nói đùa, bất quá, ngươi dung gì muốn cho ngươi tiếp nhận vị trí của nàng, trở thành cái bang ban chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Huyền rốt cục nói ra mục đích. Cái gì? Dương Quá một cái nhảy nhót, trên mặt đều là không thể tin. Muốn cho ngươi làm cái bang ban chủ? Dư Huyền nói rất khẳng định nói. Cái này. Sư phụ, dung gì nàng làm sao lại nghĩ để cho ta đi đón ban đầu? Ta không quá phù hợp a. Dương Quá là nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Dung tại sao phải làm như vậy. Lần này trở về gặp tới Hoàng Dung, có lẽ bởi vì Dư Huyền nguyên nhân, Hoàng Dung thái độ đối với hắn cải biến rất nhiều, nhưng là cũng không đạt được nhường hắn tiếp nhận vị trí của nàng a. Hơn nữa Hoàng Dung làm cái bang bang chủ làm khá tốt, tại sao phải chuyển vị cho hắn a? Ta hướng nàng để cử ngươi. Dư Huyền bất thình lình tới một câu như vậy. Dương Quá không thể tin nhìn về phía Dư Huyền, hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến là Dư Huyền đề cử, mà Hoàng Dung vậy mà tiếp thu. Khô khụ, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, ngươi dung gì bây giờ nhưng thật ra là sư nương của ngươi, hơn nữa trong bụng đã có sư đệ của ngươi hoặc là sư muội, cho nên không thích hợp lại vất vả. Ngươi là vi sư đại đệ tử, cùng Bách đại ca lại là bá chất quan hệ, hơn nữa võ công cũng không yếu, lại thêm ta đưa cho ngươi những này tiền tài địa bảo, ngươi đột phá tông sư là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Dư Huyền kiên nhẫn nói rằng. Dương Quá nghe vậy, trầm mặc. Hoàng Dung cùng Dư Huyền quan hệ, hắn là đã nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Dung mang bầu. Hoàng Dung là hắn sư nương, về sau trong bụng chính là sư đệ sư muội của hắn, hắn xác thực hẳn là gánh vác lên đại sư minh trách nhiệm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Dư Huyền đem hắn thấy nặng như vậy, trực tiếp liền muốn để hắn làm ban chủ. Hắn nhưng là biết có bao nhiêu người ngốc nghếch trước ban chủ. Hắn 15 tuổi liền có thể làm trời cao dưới đệ nhất đại bang ban chủ, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư phụ, ta sợ ta làm không tốt, ném ngài mặt. Dư Huyền không chỉ có cứu được hắn, dạy hắn võ công, cho hắn tài nguyên, bây giờ lại cho hắn trải tốt đường, hắn cũng không biết hẳn là thế nào hồi báo Dư Huyền. Hắn bây giờ lo lắng chính là tự mình làm không tốt cái bang chủ này, sau đó cho Dư Huyền mất mặt. Không cần lo lắng, sư nương của ngươi sẽ dạy ngươi, hơn nữa nàng cũng đã đi tin đem Hồng Thất Công cho mời về, chỉ cần ngươi bằng lòng, bọn hắn đều sẽ ủng hộ ngươi. Huống chi, ta đối với ngươi có lòng tin, ta biết ngươi nhất định có thể làm tốt. Dư Huyền cổ vũ Dương Quá. Dương Quá nếu như không nguyện ý, Hoàng Dung tâm vẫn không bỏ xuống được, vậy hắn còn thế nào đem Hoàng Dung mặc đi thật tốt an thai? Có Dương Quá tiếp nhận, cái bang cũng vẫn là lại trợ giúp Quách Tính thủ thành. Nghe được Dư Huyền tín nhiệm hắn như vậy, xem trọng hắn, Dương Quá cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, rất có thể đại triển hành đồ khí thế. Tốt, sư phụ, ta tiếp. Dương Quá kiên định nhìn về phía Dư Huyền, biểu thị ra quyết tâm của mình. Dư Huyền nghe vậy, lộ ra một vẻ nụ cười như ý tốt, ngươi xuống dưới tiếp tục luyện công a, mau sớm đem tu vi tăng lên đi lên, đến lúc đó sư nương của ngươi cùng Thất Công hẳn là sẽ cho ngươi cử hành một trận luận võ, nếu là không sánh bằng, đó mới là làm mất mặt ta. Chờ ngươi luận võ thắng được, ngươi liền có thể kế nhiệm cái bang ban chủ. Dư Huyền vỗ vỗ Dương Quá bả bay. Là, sư phụ. Dương Quá lúc này tràn đầy nhiệt tình, đối với lên làm cái bang ban chủ cũng tràn đầy hứng tới. Dư Huyền nhìn qua Dương Quá bóng lưng rời đi, cười nhạt một tiếng. Dương Quá mới mười mấy tuổi, không có khả năng không màng danh lợi, chính là truy đuổi cùng phóng đãng dục vọng thời điểm, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại buông tha? Chớ nói chi là Dương Quá từ nhỏ đã trà trộn chợ bữa, sau lại tại toàn chân giáo chịu đủ ức hiếp, đối quyền lực tuyệt đối có khát vọng. Bất quá, hắn tin tưởng có hắn tại, còn có Hoàng Dung cùng Hồng Thất Công nhìn xem, sẽ không để cho hắn mê thất tại quyền lực bên trong. Chương 122, Dương Quá chúng độc chương 122, Dương Quá chúng độc đợi cho có thể cho Dương Quá tiến hành tỷ võ thời điểm, Linh Trung Tắc cũng ra trong thắng. Đoàn Tử là một cái rất tốt mang hài tử, hơn nữa, ngoại trừ cho bú cơ hồ không cần mình trung tắc chính mình mang. A Châu A Bích cứ mang, Lý Mạc Sầu càng là không luyện võ thời điểm bá chiếm em bé, luyện võ thời gian đều ít đi không ít. Tiểu Long Nữ vẫn là sợ hai ôm, nhưng là cũng thời điểm quay trùng quanh tại hải tử bên người. Một mực tại nghiên cứu lớn như vậy em bé là thế nào theo trong bụng đi ra. Dư Huyền con của mình đều không có ôm mấy lần, thế là Dư Huyền liền không có việc gì nhìn xem những nữ nhân kia vây quanh con của mình chuyện. Hôm nay không phải Dương Quá luận võ sao? Người tại sao không đi nhìn? Linh Trung Tắc cũng không có cơ hội ôm nhi tử, cho nên liền ngồi vào Dư Huyền bên người. Linh Trung Tắc toàn bộ thời gian mang thai, mặc dù mập một chút, nhưng là cũng không có thay đổi hình, bây giờ ra trong tháng, dáng người cũng khôi phục được rất tốt, nhưng là cả người lộ ra càng thêm ung dung hoa quý, nhìn càng giống phú bà tỷ tỷ. Dư Huyền không khỏi nhớ tới vừa tới thời điểm, không có tiền, còn dựa vào Ninh Trung tắc mấy lượng bạc mới có thể ở khách sạn, dự định nhường phú bà tỷ tỷ nuôi dáng vẻ. Chưa từng nghĩ, thời gian một năm, hắn cùng Ninh Trung tắc đã có thuộc về bọn hắn tình yêu kết tinh. Duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Nghĩ gì thế? Cha hỏi ngươi ngươi cũng không trả lời. Ninh Trung tắc thấy Dư Huyền ngơ ngác đang suy nghĩ cái gì, không khỏi hỏi. Ân, nghĩ tới chúng ta vừa mới bắt đầu cùng nhau thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Quá bên kia không cần lo lắng, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, hắn cũng không có tư cách ngồi cái vị trí kia. Hơn nữa Dung tỷ tỷ cùng thất công đều tại. Dư Huyền kỳ thật có nghe được Ninh Trung tắc lời nói, chỉ là nhìn xem Ninh Trung tắc mặt, liền nhất thời lắc thần mà thôi. Dương Quá kia, một tháng qua, hắn có mỗi ngày đều có cho Dương Quá nuốt mấy quả mật rắn, mặc dù không bằng biển kia lớn hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng là tích lũy lại đến, Dương Quá các phương diện đều chiếm được tăng lên, phối hợp hắn cho Huyền Nguyên đan, tu vi cũng đột phá tông sư cảnh. Hơn nữa Hoàng Dung cũng dạy hắn đả cầu đồng pháp, Dương Quá ngộ tính là thật cao, nửa tháng liền đã đem đả cầu đồng pháp học hết, đồng thời đã mò thấy, thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Hồng Thất Công trở về gặp tới cũng nhịn không được tán thưởng, cũng quyết tâm bồi dưỡng Dương Quá, duy trì Dương Quá tiếp Hoàng Dung ban. Ninh Trung Tắc cũng không có nghĩ đến nàng cùng Dư Huyền sẽ có một ngày như vậy, hạnh phúc không tưởng nổi. Nàng nên cảm tạ Nhạc Bất Quần buông tha nàng. À, kia Dương Quá lên làm cái bang bang chủ về sau, chúng ta có phải hay không nên tiến về Cô Tô? Ninh Trung Tắc hỏi Dư Huyền an bài. Nàng kỳ thật không nỡ nơi này, dù sao nơi này là nhà của bọn hắn. Bất quá Dư Huyền cũng đã nói hắn cùng Lý Thanh La chuyện, Lý Thanh La vì buộc lại Dư Huyền, trông nom việc nhà nghiệp đều đưa cho Dư Huyền. Ninh Trung Tắc nhiều khi đều không thể không cảm khái, Dư Huyền mị lực thật to lớn, không chỉ có đem Xích Luyện Tiên Tử, Đông Phương giáo chủ cho thu, liền Vương phu nhân người như vậy cũng cam nguyện cho Dư Huyền làm tiểu. Ân, đã cùng Thanh La nói xong, chờ ngươi ra trong tháng, chúng ta liền đi qua, nàng bên kia đã từ lâu sắp xếp xong xuôi. Ở chỗ này, Dung tỷ tỷ trong lòng cuối cùng cũng có đạo cảm, không thích hợp dưỡng thai. Hơn nữa, nơi này dễ dàng gặp phải một chút đúng sai. Dư Huyền lại một lần nữa giải thích. Ninh Trung Tắc gật đầu, Dư Huyền nói nàng đều hiểu, nàng chỉ là có chút không bỏ mà thôi. Mạn Đà Sơn trang hoàn cảnh cũng tệ, thích hợp ở lại. Ân, chỉ là sợ nhường Thanh La muội muội khó xử. Ninh Trung Tắc cũng là biết Lý Thanh La thân phận, cứ như vậy đều đưa cho Dư Huyền, nghĩ đến áp lực cũng không nhỏ. Nàng có thể xử lý tốt. Dư Huyền vừa cười vừa nói, mặc dù Lý Thanh La võ công không cao, nhưng là có thể một người quản lý vương gia sản nghiệp, là một cái không thiếu thủ đoạn nữ nhân. Nàng đã muốn đưa, liền có cái năng lực kia xử lý tốt. Ninh Trung Tắc còn muốn cùng Dư Huyền trò chuyện một chút cái gì, chỉ thấy Tôn Bính vội vã đi đến, nhìn thấy Dư Huyền là được lễ nói rằng, công tử, Dương Quá thiếu gia xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Dung phu nhân đâu? Dư Huyền nghe được Dương Quá xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên không phải Dương Quá thế nào, mà là hôm nay đại hội luận võ, Hoàng Dung cùng Dương Quá cùng một chỗ, Dương Quá xảy ra chuyện, kia Hoàng Dung đâu? Dung phu nhân không có việc gì. Đại hội luận võ tiến hành đến cuối cùng, có người lên đài khiêu chiến Dương Quá thiếu gia, võ công đánh không lại thiếu gia, liền đối thiếu gia sử dụng ám khí bên trên còn có kịch độc. Dương Quá thiếu gia nhất thời vô ý, bị ám khí làm bị thương, thân chúng kịch độc. Tôn Bính nhanh chóng đem chuyện nói ra. Kia tổn thương hắn người đâu? Dư Huyền hỏi. Dương Quá chỉ là trúng độc, hắn trước kia thời điểm liền cho Dương Quá chuẩn bị giải độc đan cùng tị độc đan, chỉ cần ăn giải độc đan cũng sẽ không có việc. Hệ thống xuất phẩm giải độc đan, thật là có thể giải giới này tất cả độc dược. Đã bị Dương Quá thiếu gia tại chỗ giết chết. Tôn Bính trả lời. Quá Nhi hiện tại thế nào? Linh Trung Tắc cũng truy vấn. Dương Quá thiếu gia độc mặc dù hiểu, nhưng là vẫn bị thương, lúc này hẳn là ở trên đường trở về. Tiểu nhân đi đầu trở về bẩm báo. Đang nói, Hoàng Dung liền đi tìm đến, Dương Quá hẳn là bị đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Tôn Bính thấy Hoàng Dung trở về, cũng không có hắn sự tình gì, thế là lui xuống đi chủ động đi chiếu cố Dương Quá. Ngươi có hay không bị tác động đến? Dư Huyền nhìn thấy Hoàng Dung, lập tức nên đón kiểm tra. Ta không sao, không phải hướng về phía ta tới. Hoàng Dung khoát tay áo, ra hiệu Dư Huyền không cần khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Linh Trung Tắc hỏi. Mà trong phòng những nữ nhân khác vừa mới cũng nghe tới Tôn Bính lời nói, cũng không nhịn được vây quanh. Là người Mông Cổ, bọn hắn dịch dung giả trang ta cái bang đệ tử, muốn nhân cơ hội đoạt ta cái bang bang chủ chi vị, cũng nghĩ trừ bỏ Quá Nhi, muốn cho ta cái bang không người kế tục. Hoàng Dung cắn răng nghiến lợi nói. Dương Quá hôm nay đã lực chọn cái bang đám người, võ công đã có thể phục chúng, chỉ cần luận võ kết thúc, có nàng cùng Hồng Thất Công năm nữa, Dương Quá ngồi lên trước bang chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ giết ra Trình Giáo Kim, đánh không lại liền dùng ám khí. Cũng may nàng biết Dư Huyền không chỉ có cho mấy người các nàng tỷ muội giải độc đan, Dương Quá cũng có, cho nên nàng lập tức tìm ra Dương Quá giải độc đan giúp Dương Quá giải độc. Dương Quá cũng không chịu thua kém, dù cho chúng độc, nhưng là vẫn cuối cùng đem người kia giết đi. Người Mông Cổ, chẳng lẽ là Triệu Mẫn giết trở lại tới? Dư Huyền không khỏi hỏi. Bất quá, Dư Huyền thế nào cảm giác cái này kịch bản có chút quen thuộc đâu? Cái này có điểm giống kia cái gì Hà Sư Ngã kịch bản a? Hà Sư Ngã âm thầm cấu kết Hoắc Đô, sau bên trong Hoắc Đô quỷ kế chết bởi Từ Ân chi thủ. Đây không phải trọng điểm là đằng sau Hoắc Đô giả trang Hà Sư Ngã tham gia cái bang đại hội luận võ, về sau kém chút giết Quách Phủ. Dư Huyền đối cái này kịch bản có chút ấn tượng. Chỉ có điều, Hoắc Đô sớm đã bị hắn giết chết, vậy đến người có thể hay không thật sự là Triệu Mẫn phái tới đây này? Hắn không phải tin tưởng Triệu Mẫn sau khi trở về sẽ không còn ngóc đầu trở lại. Dung tỷ tỷ có thể hướng phương diện này đi thăm dò. Dư Huyền nhắc nhở Hoàng Dung, nếu thật là Triệu Mẫn, vậy sẽ phải thật tốt tra thật tốt đề phòng. Hoàng Dung nghe vậy, cũng không khỏi đến nhíu mày, đi, ta cái này phái người đi thăm dò. Hoàng Dung cũng cảm thấy Dư Huyền nói rất có lý, người Mông Cổ biết cái bang hiệp trợ Quách Tĩnh bảo hộ Tương Dương một sự giúp đỡ lớn, tự nhiên cũng nghĩ biện pháp tới đối phó cái bang. Chương 123, ngươi sẽ giết nàng sao? Chương 123, ngươi sẽ giết nàng sao? Có phải hay không Triệu Mẫn cái này muốn Hoàng Dung chính mình đi tra, Dư Huyền cảm thấy mong muốn hắn ra tay giết người thời điểm hắn lại ra tay. Hắn có chút lười nhác động não. Hoàng Dung bụng tháng còn thiếu, Dư Huyền cũng không có hạn chế nàng đi bận rộn. Cái bang chuyện nàng vẫn là phải xử lý. Bây giờ lại tới đây a vừa ra, nàng khẳng định phải đến lớn tra rõ. Nếu không cũng không yên lòng đem cái bang giao cho Dương Quá trên tay. Dư Huyền không có tham dự vào, mà là đi nhìn Dương Quá. Dương Quá cánh tay cột dây băng, ám khí hẳn là đánh tới hắn trên cánh tay. Chịu bị thương cũng không phải chuyện gì xấu, ít ra tăng lên kinh nghiệm. Không chết đi. Dư Huyền mở lên cho đùa. Có sư phụ tại, không chết được. Dương Quá nội tâm mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng là cũng cùng Dư Huyền mở lên cho đùa. Nếu như không phải Dư Huyền đã cho hắn giải độc đan, lần này hắn khả năng liền cắm. Sư phụ nói giang hồ hiểm ác, phải có ít đồ bản thân, hắn trước kia còn không lắm để ý, chỉ là sư phụ cho hắn liền thu. Nhưng là lần này hắn là chân chính thấy được hiểm ác, cũng biết có cái gì bản thân tầm quan trọng. Không chết là được, về sau nhiều cùng thất công học tập, hắn là lao giang hồ, chính mình cũng linh tỉnh một chút, đừng có lại mắc lừa người khác, mất mặt. Dư Huyền tức giận nói. Hắc hắc, sư phụ, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Dương Quá biết Dư Huyền là quan tâm hắn, không để ý hắn cuối cùng câu kia mất mặt lời nói. Dư Huyền không có quấy rầy Dương Quá quá nhiều, mặc dù nói độc hiểu, nhưng là chúng độc thời điểm vẫn là đả thương một chút nguyên khí, cần dưỡng dưỡng. Trong đêm Hoàng Dung trở về, nói cho Dư Huyền, cái bang bên trong xác thực có rất nhiều người bị người Mông Cổ đón mua, lần này nàng thống hạ sát thủ, dọn dẹp một nhóm người, cũng chuyển xuống một chút người. Có Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung tại, cái bang thừa cơ quét sạch một chút cặn bã. Dương Quá thương thế tốt lên sau, dựa theo luận võ kết quả, thuận lợi tiếp nhận Hoàng Dung trên tay đả cầu đồng. Hồng Thất Công nâng đỡ, Hoàng Dung chính thức lui xuống tới. Dư Huyền vẫn không có đi tham gia điển lễ, chủ yếu nhìn qua TV, biết mới bang chủ phải tiếp nhận bang chúng nôn đàm nghi thức. Buồn nôn lúc buốt, hắn chịu không được. Hoàng Dung lui xuống tới, lại bụng tiến vào ổn định tháng, mà Ninh Trung Tắc từ lâu ra trong tháng, là thời điểm tiến về Cô Tô. Hắn còn nhớ rõ muốn cùng Đông Phương Bạch cùng đi tra một chút mộ Dung gia, tìm tới lúc trước tổn thương nàng người kia báo thù đâu. Nói đến Đông Phương giáo chủ, đạt được Dư Huyền công pháp và đan dược về sau, vẫn tại bế quan, cái bóng đều không có nhìn thấy. Dư Huyền đang suy nghĩ muốn hay không cắt ngang Đông Phương cô nương bế quan, tới Mạn Đà Sơn trang lại đi bế quan. Bất quá Đông Phương cô nương bế quan, điều này cũng làm cho một mực lo lắng Đông Phương giáo chủ sẽ đoạt Dư Huyền Lý Mạc Sầu an tâm không ít. Cái này một hai tháng chiếm lấy Dư Huyền nhiều nhất số lần, chỉ là bụng vẫn không có động tĩnh. Nội tâm vô cùng lo lắng, đều bụng trộm đi xem đại phu. Thật là đại phu nói nàng không có vấn đề, Dư Huyền liền càng thêm không có vấn đề, không gặp đều nhanh hai hài tử sao? Dư Huyền đối với cái này cũng không có biện pháp, hắn không có thiếu cho Lý Mạc Sầu con đâu, nhưng là hài tử việc này, thật đúng là muốn nhìn duyên phận. Bất quá, hắn tin tưởng hắn cùng Lý Mạc Sầu về sau sẽ có thuộc về bọn hắn hài tử. Đang lúc Dư Huyền còn tại an ủi Lý Mạc Sầu thời điểm, Đông Phương cô nương bế quan gian phòng đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại khí tức. Dư Huyền lập tức tiến về xem xét, bất quá hắn đạt tới thời điểm, khí tức đã rơi xuống, đã thấy trên nóc nhà có một vệt đỏ tươi đón gió tung bay. Dư Huyền dương mắt nhìn lên, toàn bộ linh hồn không khỏi bị xúc động. Đông Phương cô nương nhìn thấy Dư Huyền đến, thế là theo nóc phòng nhảy xuống. Tay áo tung bay như thiêu đốt phượng hoàng. Kim tuyến thêu mẫu đơn trong gió nở rộ, nổi bật lên nàng giữa lông mày một chút chu sa càng thêm yêu dạ mị mị đến nhìn thấy mà giật mình. Người đột phá. Dư Huyền kiểm tra một chút Đông Phương Bạch trên dưới, khí tức của nàng không giống như vậy. Đương nhiên, hậu tích bạc phát, lại thêm ngươi đan dược công pháp, đi thẳng đến đại tông sư trung kỳ. Đông Phương Bạch đắc ý nói. Không sai không sai. Dư Huyền cũng thay Đông Phương Bạch vui vẻ. Ta hai tháng không để ý tới ngươi, có muốn hay không ta, có hay không trách ta. Đương nhiên muốn, bất quá, không có quái ngươi, ngươi đột phá so cái gì đều trọng yếu. Ngươi xuất quan đến vội vặn, chúng ta có thể tiến về Cô Tô. Dư Huyền cảm thấy Đông Phương Bạch xuất quan đến chính là thời điểm. Đông Phương Bạch nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Nàng bây giờ đột phá, tay thuận ngứa đâu. Mặc dù không nhất định là đối thủ của người nọ, nhưng là bây giờ có Dư Huyền tại, bọn hắn cũng có thể dây vào đụng một cái. Lúc trước khẩu khí kia, nàng thế nào cũng phải tìm trở về. Tốt. Đông Phương Bạch hưng phấn nói. Hai cái đang cao hứng lấy, Tôn Tiểu Thái tìm đến Dư Huyền, nói Hoàng Dung tìm hắn, để hắn tới. Dư Huyền lôi kéo Đông Phương Bạch liền hướng Ninh Trung Tắc gian phòng. Bây giờ chúng nữ ngoại trừ đi ngủ, trên cơ bản đều tại Ninh Trung Tắc gian phòng, bồi đoàn tử. Chúng nữ biết Đông Phương Bạch đột phá đại tông sư về sau, đều nhao nhao chúc mừng. Sau đó, Hoàng Dung mới bắt đầu nói chính sự. Trải qua điều tra, đúng là vị kia quận chúa tại phía sau màn thao tác, nhưng là cha không được nàng ở nơi nào. Hoàng Dung cao mày nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc, hắn sớm đã có suy đoán. Người này chưa trừ diệt, trung quy là họa lớn trong lòng. Lý Mạc Sầu nói rằng. Ninh Trung Tắc không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Dư Huyền. Hoàng Dung cũng minh bạch Ninh Trung Tắc ý tứ, đồng thời nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền bị hai nữ nhân thấy không hiểu đấu, nhưng là ngẫm lại cũng hiểu. Ta đối nàng thật không có ý tứ. Dư Huyền giải thích. Ha 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 Dư Huyền, hai nữ nhân này thích ăn đòn đúng không? Hắn đều nói, hắn đối Triệu Mẫn không có ý nghĩa, các nàng làm sao lại không tin đâu? Thử, muốn tin hay không? Nếu là ta đem nàng dẫn tới, ngươi sẽ giết nàng sao? Hoàng Dung trực câu hỏi Dư Huyền. Dư Huyền liền biết. Thử. Hoàng Dung hừ một tiếng. Giết. Chỉ cần ngươi đem nàng dẫn tới, ta liền giết nàng cho ngươi xuất khí, có thể thực hiện. Dư Huyền tranh thủ thời gian hướng người. Hắn thật đúng là không đáng làm một cái còn chưa trở thành hắn nữ nhân chọc giận nữ nhân của mình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Đây chính là ngươi nói. Giết nàng, không phải là bởi vì ta, mà là vì Tương Dương bách tính. Theo tin tức truyền về, Mông Cổ Khả Hãn hạ lệnh phải nhanh một chút công phá Tương Dương, hơn nữa nhường vị kia quận chúa mau chóng giải quyết Tương Dương thành bên trong võ lâm nhân sĩ. Hoàng Dung thấy Dư Huyền thái độ còn có thể, mới đem có được tin tức nói ra. Kia Dung tỷ tỷ định làm gì? Dư Huyền hỏi. Dẫn xà xuất động. Hoàng Dung quả quyết nói rằng, bây giờ bọn hắn mặc dù biết Triệu Mẫn ở sau lưng nhu đồ, nhưng lại không biết rõ người ở nơi nào. Mong muốn giải quyết nguy cơ, liền phải trước tìm ra Triệu Mẫn. Nàng phỏng đoán, Triệu Mẫn không xuất hiện là bởi vì Dư Huyền tại Tương Dương thành. Nàng sợ, không dám chính diện cứng rắn Dư Huyền. Thế nào dẫn xà xuất động pháp? Dư Huyền hứng thú. Hắn biết Hoàng Dung đa trí gần giống yêu quái, cùng Triệu Mẫn đọ sức, hẳn là lẫn nhau có sàn sàn nhau. Triệu Mẫn ở trên quân sự có lẽ còn hơn một chút, nhưng Hoàng Dung là vợ hắn, hắn càng xem trọng Hoàng Dung. Chỉ cần Tương Dương thành bên trong không tồn tại nàng cho rằng uy hiếp tồn tại, kia nàng liền nhất định sẽ dẫn người xuất hiện. Hoàng Dung một bên nói một bên nhìn xem Dư Huyền. Dư Huyền tái diễn Hoàng Dung lời nói, lại đối đầu Hoàng Dung ánh mắt, ngươi nói là ta. Chương 124, đã về trễ rồi chương 124, đã về trễ rồi. Dư Huyền mang theo Ninh Trung Tắc cùng hài tử, Hoàng Dung, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu ngồi một chiếc rộng lượng xe ngựa lắc ung dung rời đi Tương Dương thành. Mục tiêu, Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền không mang trong nhà hạ nhân, Tôn Bính một nhà quản gia. Một năm qua này bọn hắn một nhà tại Dư phủ cần cù chăm chỉ, tận tâm tận trách, Dư Huyền cũng không bạc đãi bọn hắn. Tòa nhà để lại cho Dương quá. Hơn nữa Đông Phương cô nương cũng lưu tại trong phủ, không phải không mang theo nàng, mà là Hoàng Dung muốn cho nàng xem như chuẩn bị ở sau. Bởi vì Đông Phương cô nương từ khi nhập phủ đến nay, trên cơ bản đều đang bế quan, người biết cũng không nhiều. Huống chi bây giờ đã đột phá tới đại tông sư trung kỳ, có thể cho đối thủ ngầm đến một kích. Triệu Mẫn lần trước thăm dò Dư Huyền tổn thất nặng nề, lần này ngóc đầu trở lại, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều cao thủ, sau đó sẽ thừa dịp Dư Huyền rời đi, đối phó Tương Dương thành võ lâm nhân sĩ. Dung tỷ tỷ, chúng ta tới kế tiếp thành trấn về sau liền lặng lẽ trở về sao? Dư Huyền hỏi Hoàng Dung. Bởi vì mọi thứ đều là Hoàng Dung an bài, hắn hiện tại cũng nghe Hoàng Dung, Hoàng Dung gọi hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, không tiếp tục gây Hoàng Dung sinh khí. Hoàng Dung còn tại hiểu lầm hắn cùng Triệu Mẫn có cái gì đâu. Hoan Uổng A có hay không? Ân, đến lúc đó nhường A Châu giả trang ngươi tiếp tục tiến lên, chúng ta lặng lẽ trở về. Hoàng Dung khẳng định nói. Ân, đều nghe Dung tỷ tỷ. Dư Huyền biểu hiện được rất ngoan. Hừ hừ. Hoàng Dung vẫn là đối Dư Huyền hừ hừ hai tiếng, biểu thị đối Dư Huyền cùng Triệu Mẫn ở giữa có chuyện gì hay không canh cánh trong lòng. Triệu Mẫn nhất định sẽ xác nhận chúng ta là thật rời đi về sau mới có thể xuất hiện, cho nên chúng ta không đợi. Hoàng Dung tiếp tục nói. Dư Huyền gật đầu, tán đồng Hoàng Dung cách nhìn. Ban đêm hôm ấy, tất cả mọi người tiến vào một cái khách sạn. Dư Huyền phát giác có người trong bóng tối đi theo đám bọn hắn, hẳn là Triệu Mẫn phải tới. Dư Huyền ung dung thản nhiên, bồi tiếp các giai nhân ăn cơm nghỉ ngơi, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngày thứ hai cũng là như thế, xe ngựa bất quá đi rất chậm. Ngày thứ ba đêm khuya thời điểm, có một thân ảnh thần không biết bị không hay theo trong khách sạn rời đi. Mà A Châu đã sớm hóa thành Dư Huyền bộ dáng, xuất hiện tại Dư Huyền trong phòng. Trong bóng tối, Dư Huyền trong ngực đấu đồng màu đen hạ, lộ ra một trường gương mặt xinh đẹp, ôm thật chặt Dư Huyền eo. Không phải Hoàng Dung còn có thể là ai? Kỳ thật Dư Huyền không nguyện ý Hoàng Dung như thế bối ba, nhưng là Hoàng Dung là quan chỉ huy tối cao, không thể không xuất hiện. Cũng may bây giờ chỉ là vừa mang thai, bụng không phải rất lớn, hành động coi như thuận tiện, hơn nữa có hắn ở bên người, hắn cũng sẽ không để nàng có việc. Nguyên bản Hoàng Dung là muốn chính mình đi, nhưng là Dư Huyền thế nào chịu theo, ban đêm đi đường vốn cũng không an toàn, vẫn là từ hắn mang theo tương đối tốt. Hắn tại ban đêm đi đường cũng coi là có kinh nghiệm, lần trước bị Đông Phương cô nương lừa gạt đi ra, hắn liền đuổi đến một đêm đường. Hơn nữa lấy nội lực của hắn, coi như mang lên Hoàng Dung, trong đêm buôn tập trở lại Tương Dương thành cũng không phải việc khó gì. Kỳ thật chủ yếu bọn hắn đi 3 ngày, kỳ thật cũng không có đi nhiều ít đường, càng giống là du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ. Hai người ở trước khi trời sáng liền lặng lẽ về tới Tương Dương thành, về tới Dư phủ. Mọi thứ đều như vậy lặng yên không một tiếng động, không có người phát hiện. Nguyên bản Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ còn nghĩ đồng thời trở về, nhưng là bị Hoàng Dung cùng Dư Huyền từ chối. Để các nàng tiếp tục tiến lên, bất quá, không cần thiết đi quá nhanh, chậm ung dung đi là được. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ có thể bảo hộ Ninh Trung Tắc cùng hài tử an toàn, cũng có thể phối hợp A Châu tiếp tục giả bộ nữa, giảm xuống Triệu Mẫn tính cảnh giác. 3 ngày thời gian, cũng đầy đủ nhường Triệu Mẫn tin tưởng bọn họ thật đã rời đi. Bất quá, bọn hắn tiến vào Dư phủ về sau, lập tức đã nghe tới mùi máu tươi. Bây giờ trong phủ ngoại trừ hạ nhân chính là Dương Quá cùng che giấu Đông Phương Bạch, chẳng lẽ là Dương Quá xảy ra chuyện? Dư Huyền cùng Hoàng Dung liếc nhau, sau đó lập tức tiến về Dương Quá sân nhỏ. Còn không có đi vào, liền thấy thi thể đầy đất, nơi này ứng đã xảy ra đại chiến. Chẳng lẽ bọn hắn đã về trễ rồi? Nhưng là bọn hắn tiến vào Tương Dương thành về sau, không có phát hiện có cái gì động tĩnh, ngoại trừ nơi này phát ra mùi máu tươi. Liền sát vách Quách phủ đều không có động tĩnh. Chẳng lẽ đều chạy nhà hắn tới? Dư Huyền cùng Hoàng Dung không muốn quá nhiều, mà là trực tiếp tiến vào Dương Quá sân nhỏ. Xem xét, thật đúng là đều chạy nhà hắn tới, Hồng Thất Công tràn đầy chật vật ngồi liệt trên mặt đất, trên người có không ít kiếm thương, Dương Quá khỏe miệng còn mang theo vết máu, vết thương trên người so Hồng Thất Công còn nhiều hơn. Cũng liền Quách Tĩnh còn tốt một chút. Đương nhiên, còn có một người bình yên vô sự, cái kia chính là Đông Phương giáo chủ. Lúc này ngay tại sừng sững mà đứng ngón tay vân vê ngân trầm, bình tĩnh lại tràn ngập sát khí nhìn thẳng ở trong viện địch nhân. Cùng Quách Tĩnh hình thành vây kín chi thế, trong viện người muốn chạy trốn lại là không thể. địch nhân còn thừa lại 4 cái, bất quá Dư Huyền chỉ nhận biết 2 cái, Huyền Minh nhị lão, còn có một cái hủy dung tóc dài xóa vai đầu đà. Dư Huyền suy đoán cái kia hẳn là Minh giáo Quang Minh tả sứ Phạm Giao, một lão giả khác cũng không biết. Bất quá hắn nhìn ra mấy người này đều là đại tông sư cảnh, chỉ là tại sao không có nhìn thấy Triệu Mẫn. Dư Huyền lại nhìn chung quanh một vòng, tại một cây trụ bên cạnh nhìn thấy một người mặc màu trắng cầm phục, đầu đội ngọc quan tuổi trẻ công tử ca ngồi dựa lấy, cái chán một vệt đỏ thắm, không lúc đích. Xem xét chính là Đông Phương giáo chủ Kiệt Ác. Ta sát, kia là Triệu Mẫn a, không phải là chết a. Nếu không Huyền Minh nhị lão cùng Phạm Giao làm sao lại đem người ném ở một bên? Dựa vào, đã về trễ rồi. Dựa theo Hoàng Dung tính toán, cùng Triệu Mẫn trầm ổn, hẳn là sẽ không nhanh như vậy động thủ mới là. Thế nào sớm như vậy liền động thủ? Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Triệu Mẫn hẳn là bị Đông Phương giáo chủ Tú Hoa châm kim châm chính giữa mi tâm, bởi vì hắn không có gặp có cái khác vết thương. Đây là một châm chí mạng. Thật tốt mỹ nhân, làm sao lại? Hắn có thể trách Đông Phương giáo chủ sao? Không thể. Dư Huyền thu hồi ánh mắt, trong lòng tràn đầy đáng tiếc. Dạng này thiên tiêu nhân vật, cứ như vậy bị Đông Phương giáo chủ một châm diện. Nha, náo nhiệt như vậy đâu? Dư Huyền mang theo một vẻ nghiền ngẫm cười nói. Huyền Minh nhị lão nhìn thấy Dư Huyền xuất hiện, trong lòng càng là tuyệt vọng. Phạm Giao cùng một tên lão giả khác cũng là tương đối bình tĩnh, nhưng là vẫn khẩn trương cảnh giác. Chủ yếu là cái này Hồng Y cô nương quá mức quỷ dị. Quách Tính Giáng Long thập bát trưởng đem bọn hắn áp chế, cô nương này thỉnh lình từng dãy Tú Hoa châm đi ra, bọn hắn khó lòng phòng bị, còn phong kín đường lui của bọn hắn. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay chuyện, bọn hắn đặc biệt phái ra 4 cái đại tông sư, chính là vì bắt lấy cái bang mới bang chủ Dương Quá. Chỉ cần bắt được Dương Quá, liền có thể nhường Quách Tính Hồng thất công sợ ném chuột vỡ bình. Đối phó cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Thật là không nghĩ tới Quách Tính một cái đại tông sư, mang theo Dương Quá một cái tông sư sơ kỳ, Hồng thất công một cái tông sư đỉnh phong, cứng rắn 4 người bọn họ. Bất quá, chỉ cần Dư Huyền không tại, bọn hắn vẫn là có phần thắng. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới Dư phủ bên trong còn cất giấu một tôn đại tông sư, mà lại là đại tông sư trung kỳ, võ công còn đặc biệt quỷ dị. Đều không đợi bọn hắn kịp phản ứng, mang tới người cũng đã thân chúng ngân châm ngã xuống đất. Cuối cùng, bọn hắn liền quận chúa đều không có bảo vệ tốt. Bây giờ chỉ có liều mạng, không có bảo vệ tốt quận chúa, trở về bọn hắn cũng không cách nào bàn giao. Thật là không ai từng nghĩ tới, Dư Huyền lúc này trở về. Chương 125, giết liền giết. Chương 125, giết liền giết. Một cái Quách Tính cùng nữ nhân áo đỏ bọn hắn đều chống đỡ không được, huống chi Dư Huyền trở về. Huyền Minh nhị lao đều lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn mặc dù là đại tông sư cảnh giới, nhưng là lần trước cùng Dư Huyền một trận chiến, bọn hắn song song mất một bên bàn tay, chiến lực đã ngã hai thành. Bây giờ nơi nào còn dám đối đầu Dư Huyền? Phu quân, Dư Minh đệ, sư phụ. Ba cái tràn ngập vui sướng thanh âm, cái cuối cùng rất là suy yếu, xem ra tổn thương không nhẹ. Hoàn Dung lập tức xông đi lên đi thăm dò nhìn Dương Quá cùng Hồng Thất Công, cũng may, mặc dù đã thương, nhưng là cũng không chí mạng, trực tiếp cho ăn Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ổn định tương thế. Dư Huyền chỉ là nhìn Dương Quá bọn hắn một cái, ánh mắt lại dừng lại tại Huyền Minh nhị lao trên người bọn họ. Hai vị, lần trước chạy nhanh như vậy, lần này đặc biệt đưa tới cửa. Dư thiếu hiệp, ta nếu là nói đó là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Hạc Bút ông miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Dư Huyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư Huyền giống nhìn đồ đần như thế nhìn về phía Huyền Minh nhị lao. Họ Dư, ngươi cũng đã biết chúng ta sư phụ là ai. Lộc Trượng Khách nhìn ra Dư Huyền cũng không muốn buông tha bọn hắn, chỉ có thể chuyển ra sau cùng át chủ bài. Dư Huyền khoe miệng khẽ nhếch, biết, không phải liền là Bách Tổn đạo nhân đi. Ngươi biết, ngươi biết ngươi còn dám đối phó chúng ta. Chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta sư phụ về sau cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Lộc Trượng Khách không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà biết bọn hắn sư phụ là ai, nhưng nhìn Dư Huyền dáng vẻ, dường như cũng không sợ hãi sư phụ của mình. Nghĩ rất tốt, sư phụ ngươi liền không sợ ta đi tìm hắn để gây sự. Dư Huyền cũng không có lại bước. Sau khi nói xong, không chung một cái xoay tròn, theo không gian bên trong rút ra quân tử kiếm, vững vàng rơi xuống Huyền Minh nhị lao trước mặt, lấy cực nhanh tốc độ xuất kiếm. Huyền Minh nhị lao vốn là thận trọng phòng bị Dư Huyền, bọn hắn thật là nhớ kỹ lần trước Dư Huyền không nói hai lời liền trực tiếp đánh, khi đó bọn hắn không có phòng bị ăn phải cái lô vốn, lần này bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm Dư Huyền nhất cử nhất động. Cho nên tại Dư Huyền công tới thời điểm, bọn hắn cũng đi theo ra chiêu. Bọn hắn mặc dù mất một bên bàn tay, nhưng là hai người hợp kích phía dưới cũng không yếu, đối mặt Dư Huyền bọn hắn so trước kia càng thêm cẩn thận cũng càng thêm dùng hết toàn lực. Thấy Dư Huyền là công hướng Huyền Minh nhị lao, Phạm Giao cùng một tên lão giả khác lập tức cùng hắn hai kéo dài khoảng cách, trước tiên ở một bên quan chiến, sau đó tùy thời mà động. Sau đó càng xem càng là kinh hãi, cũng minh bạch vì cái gì quận chúa như vậy kiên kỵ Dư Huyền, nhất định phải chờ Dư Huyền sau khi đi mới lại xuất hiện tại Tương Dương. Minh bạch vì cái gì Huyền Minh nhị lao vì sao ngay cả sư phụ đều rời ra ngoài, chủ yếu là Dư Huyền quá mạnh. Dù cho Huyền Minh nhị lao toàn lực đánh ra, mà lại là hai người hợp kích, cũng không thể tại Dư Huyền dưới kiếm chiếm được tốt, bị Dư Huyền quỷ dị kiếm pháp tuần tự đánh gãy gân tay để bọn hắn không cách nào thi triển ra Huyền Minh thần trưởng về sau, lại bị nhất kiếm phong hầu. Hung danh hiển hách Huyền Minh nhị lao cư như vậy tại cái này dạng sáng hoàn toàn tiêu vong tại Tương Dương thành bên trong. Phạm Giao cùng một tên lão giả khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trơ mắt nhìn Huyền Minh nhị lao ầm ầm ngã xuống đất, đã không còn khí tức. Sau đó cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không biết rõ kế tiếp hẳn là thế nào đối mặt. Tới hai người các ngươi, Phạm Giao, ta hỏi ngươi, dựa theo các ngươi quận chúa tính tình, là sẽ không như thế nhanh liền hành động, vì sao lại có đêm nay tập kích? Dư Huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Phạm Giao. Phạm Giao nghe vậy không khỏi giật mình. Dư Huyền làm sao lại biết tên của hắn? có phải hay không còn biết thân phận của hắn. Hắn cảm giác chính mình tại Dư Huyền trước mặt không chỗ che thân. Dư thiếu hiệp, quân chúa xác thực không có ý định nhanh như vậy động thủ, nhưng là đại soái bước phải gấp, chắc nha đốc còn tự tiện hành động, quân chúa cũng không có biện pháp. Theo tới bộ phận cao thủ cũng bị bách đi bảo hộ chắc nha đốc. Nói đến Triệu Mẫn, Phạm Giao thống khổ nhìn thoáng qua ở một bên đã chết đi Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đối với hắn rất tốt, hắn cũng là nhìn xem Triệu Mẫn lớn lên, nội tâm đối Triệu Mẫn có mâu thuẫn tình cảm. Nếu như không phải bị buộc sớm động thủ, có lẽ quận chúa cũng sẽ không chết. Khó trách. Dư Huyền trong lòng lại là thở dài một tiếng. Đã như vậy, các ngươi cũng đi a. Biết mình muốn biết, Dư Huyền cũng không có lại thủ hạ lưu tình, trực tiếp ra chiêu. Phạm Giao cùng lão giả kia đều không nghĩ tới Dư Huyền như thế không nói võ đức, nói đánh là đánh. Bọn hắn coi là Dư Huyền hỏi bọn hắn lời nói, là dự định buông tha bọn hắn một ngựa, dù sao Dư Huyền còn gọi ra Phạm Giao danh tự, rõ ràng biết Phạm Giao thân phận. Thật là, không có thật là, bọn hắn căn bản cũng không phải là Dư Huyền đối thủ. Đêm nay hành động mặc dù đội vàng nhưng 10 phần chắc chín, kết quả toàn quân bị diệt. Phạm Giao một lần cuối cùng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại cũng tràn đầy bất lực. Thu thập xong người, Dư Huyền tại đi hướng Triệu Mẫn thi thể, lại là thở dài một tiếng. Đông Phương Bạch có chút bất an nhìn về phía Dư Huyền, nàng đã nhìn ra, vị kia chính là bọn hắn nói tới quân chúa, thật là nàng không biết rõ a. Triệu Mẫn là nam nhi trang phục, mà lại là dẫn đầu, nàng bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp dây dẫn đầu, những người kia tự nhiên quân tâm liền loạn. Thật là nàng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ là vẻ mặt như thế. Phu quân Đông Phương Bạch yếu ớt kêu một tiếng Dư Huyền. Khó qua. Hoàng Dung cũng đi đến Dư Huyền bên người, tức giận hỏi. Dư Huyền lắc đầu. Đây là ỷ thiên nữ chính a. Là Kim lão dưới ngòi bút nhân khí không thua gì Hoàng Dung, lớn nhất cá tính nữ tính một trong nhà. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, dám yêu dám hận, vừa chính vừa tà, hình tượng cực kỳ đầy đặn. Mặc dù bọn hắn cách không giao thủ qua một lần, nhưng là chưa từng gặp mặt bao giờ. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng là một lần cuối cùng, có thể nào không gọi người thở dài. Tính toán, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể ra sức. Chỉ là đáng tiếc. Tính ca ca, vừa rồi cái kia gọi Phạm Giao người nói có bộ phận cao thủ đang bảo vệ Trát Nha Đốc, khả năng bọn hắn đi tập kích cái bang tổng bộ, ngươi đi qua nhìn xem, nơi này ta cùng Đông Phương muội muội đến hộ pháp là được. Hoàng Dung nhìn thoáng qua bốn phía, đã không có chuyện gì. Dương Quá cùng Hồng Thất Công đều tự hành vận công chữa thương, tạm thời không cần phải để ý đến. Tốt, Dung Nhi, chính các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ta cái này đi xem một chút. Quách Tĩnh trải qua Hoàng Dung một nhắc nhở như vậy, cũng kịp phản ứng, nói một tiếng về sau liền xoay người ra dư phủ. Dung tỷ tỷ, người bị ta giết phu quân có thể hay không trách ta a? Đông Phương Bạch thận trọng hỏi Hoàng Dung. Đông Phương Bạch đã nhìn ra, Dư Huyền đối vị kia quận chúa tựa hồ có chút không giống, nàng đem người giết, Dư Huyền có thể hay không trách nàng? Giết liền giết, hắn còn có thể đem ngươi làm gì? Còn có thể không cần ngươi không thành? Ngươi hỏi hắn dám sao? Hoàng Dung tức giận nói. Triệu Mẫn thật là đại địch của bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn trở về phải kịp thời, Dương Quá bọn hắn liền gặp nguy hiểm. Dư Huyền lại còn ở nơi đó đáng tiếc. Hoàng Dung ngẫm lại liền đến khí. Đông Phương Bạch nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, đã giết thì đã giết, Dư Huyền còn có thể đem nàng làm gì? Có Hoàng Dung duy trì, Đông Phương Bạch cũng liền càng có niềm tin. Dư Huyền nếu là dám không cần nàng. Hừ hừ. Đông Phương Bạch đã ở trong lòng nghĩ đến như thế nào ngâm chế Dư Huyền. Chương 126, hướng Mông Cổ đại doanh đi một chuyến. Chương 126, hướng Mông Cổ đại doanh đi một chuyến. Hoàng Dung vỗ vỗ Đông Phương Bạch tay, nói rằng, yên tâm đi, không nói trước ngươi cũng không biết thân phận của nàng, coi như biết, nàng đều giết tới cửa, ngươi không giết nàng, còn giữ an tết à. Ách. Đông Phương Bạch nghe vậy, khóe miệng không khỏi kéo ra, Hoàng Dung nói hay lắm có đạo lý. Trấn an Đông Phương Bạch sau, Hoàng Dung đi hướng Dư Huyền. Thế nào, còn tại đáng tiếc? Muốn hay không tại Dư gia cho nàng lập bài vị? Hoàng Dung âm dương quái khí hỏi Dư Huyền. Ách. Dư Huyền khỏe miệng không khỏi kéo ra. Dung tỷ tỷ, ta không có. Chẳng qua là cảm thấy cái này Triệu Mẫn cũng là nhân vật, cho nên ta liền hỏi ngươi muốn hay không tại Dư gia từ đường bên trong cho nàng lập bài vị. Hoàng Dung khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười. Dư Huyền đối Triệu Mẫn tâm tư, nàng sáng sớm liền biết. Nhà ta không có từ đường. Dư Huyền buông tay. Ngươi thật đúng là muốn a. Hoàng Dung khó thở. Nàng chỉ nói là cười, nhưng là Dư Huyền vậy mà thật muốn. Hoàng Dung cũng cảm giác mình hô hấp không khoái. Khát vọng Dư Huyền. Dung tỷ tỷ, đừng nóng giận à, đừng nóng giận, sinh khí đối thân thể không tốt, đối bảo bảo cũng không tốt. Nhìn thấy Hoàng Dung thật tức giận, Dư Huyền tranh thủ thời gian hướng người, cũng không biết là ai gây. Hoàng Dung tức giận trợn nhìn Dư Huyền một cái. Đây không phải ngươi nói sao? Tốt, Dung tỷ tỷ, ta nói đùa. Chết thì đã chết, chết ta liền không náo tâm. Dư Huyền hống Hoàng Dung. Hắn còn không đến mức bởi vì một người chết mà cùng nữ nhân của mình được khí. Hừ hừ. Hoàng Dung hừ hừ hai tiếng, thấy Dư Huyền đã không còn có thể tiếp Triệu Mẫn chết, cũng liền buông tha Dư Huyền. Bất quá, nhìn thấy còn đang chờ bọn hắn Đông Phương Bạch, không khỏi vừa liếc Dư Huyền một cái, nói rằng, thật tốt an ủi Lâm Vương, nàng sợ ngươi trách cứ nàng giết Triệu Mẫn, ngay tại lo lắng đây. Dư Huyền nghe vậy sững sờ, cười lắc đầu, thầm nghĩ Đông Phương thật sự là quá lo lắng. Cái gì nhẹ cái gì nặng còn không biết sao? Không nói trước Triệu Mẫn cùng hắn không có quan hệ, coi như hắn thưởng thức Triệu Mẫn, kia quan hệ là có thể cùng Đông Phương cái này đã trở thành chính mình nữ nhân quan hệ sâu sao? Đông Phương đây là tại chất vấn tình cảm giữa bọn họ. Ta đi xem một chút quá nhi bọn hắn. Hoàng Dung lắc đầu ra cửa, đem không gian lưu cho Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch. Phu quân Đông Phương Bạch kêu một tiếng Dư Huyền, nàng vẫn là lo lắng Dư Huyền trách nàng. Dư Huyền nghe được Đông Phương Bạch thanh âm, cho Đông Phương Bạch một cái nụ cười, không trách ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đêm nay ngươi làm được rất tốt, bảo vệ đại gia. Nghe vậy, Đông Phương Bạch lúc này nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Ta cho là ngươi sẽ trách ta. Làm sao lại thế? Dư Huyền đem Đông Phương Bạch ôm vào trong ngực an ủi. Hắn vừa mới bảo xem lấy đáng tiếc, làm hại Đông Phương cô nương lo lắng để phòng lâu như vậy, là không phải là hắn. Bản thân ngươi cũng không biết thân phận của nàng, đối mặt địch nhân tự nhiên là nếu không di dư lực. Ngươi đều giết tới trong nhà tới, đã giết thì đã giết. Dư Huyền cười cười nói rằng, "Ân." Lần này Đông Phương Bạch rốt cục hoàn toàn yên tâm. "Ngươi lần sau nếu là dám lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta đánh ngươi." Dư Huyền uy hiếp nhìn về phía Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch nghe vậy, trong nháy mắt nghĩ đến đã từng nào đó hình tượng, trên mặt trong nháy mắt dừng lại đỏ lên. Quách Tĩnh đi cái bang tổng bộ rất kịp thời, đánh bại tiến công cao thủ, có cái cao thủ chạy trốn, bất quá bắt lấy Trát Nha Đốc, thật đúng là cái ngoài ý muốn niềm vui. Thanh lý xong tất cả tiến vào Tương Dương người Mông Cổ về sau, một ngày thời gian cũng liền đi qua. Hoàng Dung đang có mang, rất là mỏi mệt, thấy Dư Huyền đau lòng không thôi, nhường Hoàng Dung nghỉ ngơi. Hắn mang theo Đông Phương Bạch tìm tới Quách Tĩnh, mong muốn Trát Nha Đốc. "Dư huynh đệ, ngươi muốn Trát Nha Đốc làm cái gì?" Quách Tĩnh có chút không hiểu hỏi. Tự nhiên là mang theo hắn hướng Mông Cổ đại doanh đi một chuyến. Dư Huyền nhắm lại hai mắt, hiện lên một vẻ âm tàn. "Không được." Quách Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn biết Dư Huyền võ công cao cường, nhưng là đây chính là quân doanh. Vạn nhất có cái vạn nhất. "Đông Phương, ngươi bằng lòng bồi phu quân đi chuyến này sao?" Dư Huyền không để ý Quách Tĩnh cự tuyệt, mà là mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Bạch. "Đương nhiên." Đông Phương Bạch mỉm cười trả lời. "Chỉ cần Dư Huyền cần nàng, đừng nói quân doanh, núi lao biển lửa, nào có nàng Đông Phương bất bại sợ địa phương." Dư Huyền đối Đông Phương Bạch trả lời rất hài lòng, cũng rất vui mừng. Quách Tĩnh cũng biết vị này Đông Phương cô nương võ công ở trên hắn, nhưng cho dù như thế, hắn cũng sẽ không để Dư Huyền bọn hắn đi mạo hiểm như vậy. "Dư huynh đệ, quá nguy hiểm, các ngươi không thể đi, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta thế nào cùng Dung Nhi bằng dao, cùng ngươi chúng phu nhân bằng dao." Quách Tĩnh kiên quyết không cho Dư Huyền đi. Dư Huyền an tĩnh nhìn Quách Tĩnh một cái, nói rằng: "Quách đại ca, người Mông Cổ một mực nhìn chằm chằm, hôm nay có thể phái Triệu Mẫn đến, ngày mai liền có thể phái Vương Mẫn Trương Mẫn đến. Nếu như không theo căn bản đi ngăn chặn, làm cho đối phương thống soái cảm thấy sợ hãi, kia phái tới người liền sẽ liên tục không ngừng, thẳng đến đem ngươi mà chết. Mông Cổ mong muốn phát binh Tương Dương một ngày, Dung thị tỷ liền khó có thể bình an tâm một ngày. Ta không phải bằng lòng nàng hàng ngày sống ở lo lắng bên trong, cho nên chuyến này ta phải đi." Hắn biết hắn không cách nào ngăn chặn Mông Cổ tiến quân Trung Nguyên dạ tâm, dù sao cũng là hai bên chuyện của triều đình, một bên dạ tâm bừng bừng, một bên nhu nhược vô năng. Hắn lười nhác tham dự vào, hắn chỉ cần nhường Tương Dương đến nhất thời bình an, sau đó hắn có thể thuận lợi đem Hoàng Dung mang đi. Về sau thế nào phát triển đều tốt, liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Cái này Quách Tĩnh không nghĩ tới Dư Huyền đi chuyến này quân doanh chỉ là muốn nhường Hoàng Dung an tâm. Hắn xem như Hoàng Dung đã từng trợ phu, hắn xác thực không bằng Dư Huyền là Hoàng Dung làm tất cả. "Quách đại ca yên tâm đi, bằng võ công của ta, lại thêm Đông Phương, không có việc gì. Hơn nữa, ngươi không ngăn cản được ta." Dư Huyền tự tin nói. Ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Bạch, cũng là tràn đầy tín nhiệm. "Kia, ta cùng các ngươi cùng nhau tiến đến." Quách Tĩnh cắn răng làm quyết định, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Dư Huyền đi mạo hiểm. Dư Huyền ngoài miệng mặc dù nói là vì Hoàng Dung an tâm, nhưng là làm lại là lợi cho Bách Tính, lợi cho Tương Dương đại sự. Loại sự tình này, kỳ thật hẳn là tùy hắn đi làm. Hơn nữa, Quách Tĩnh nhìn về phía Đông Phương Bạch. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng chính mình liền nữ nhân cũng không sánh nổi. "Ách, vẫn là thôi đi Quách đại ca, ngươi cũng không cần tới quấy rầy vợ chồng chúng ta thế giới hai người." Dư Huyền khoát tay cự tuyệt. "Cho cười, Quách Tĩnh thật là thân hệ Tương Dương an nguy, hắn sao có thể nhường hắn đi theo hắn đi mạo hiểm? Hắn cùng Đông Phương Bạch hai người đi, có chuyện hai người bọn hắn đều có năm chắc toàn thân trở ra, nếu là mang lên Quách Tĩnh, đây không phải là mang vướng nữa sao? Người Mông Cổ nếu là biết xuất hiện tại bọn hắn quân doanh chính là Quách Tĩnh, vậy còn không xử xuất tất cả vốn liếng muốn đem Quách Tĩnh lưu lại. Hắn cũng không dám đem Quách Tĩnh mang đến, nếu không trở lại Hoàng Dung sẽ đem hắn bắt chết." "Quách Tĩnh?" Đông Phương Bạch đầy giấy mỉm cười nhìn xem Dư Huyền, "Vợ chồng hai a." Dư Huyền đem lần này hành trình định vì là vợ chồng bọn họ chuyện, không cần người ngoài tham dự. Lúc này nàng cũng không hy vọng Quách Tĩnh đi theo, vướng bận. Chương 127, Sông Doanh chương 127, Sông Doanh Trát Nha Đốc bị trói giống bánh trưng đồng dạng không thể động đậy vượt treo ở trên lưng ngựa, hắn thần sắc rất là bề bại, cũng không có sức lực đi mắng chửi người. Chủ yếu là mẫn mẫn chết, hắn cảm giác thế giới đều biến mờ đi, sinh không thể luyến. Mẫn Mẫn rõ ràng thông minh như vậy, tự tin như vậy, tại sao lại bị giết đâu? Trát Nha Đốc không tin, nhưng là Triệu Mẫn mang đến người toàn quân bị diệt, thi thể đều chồng chất tới một khối, bị cái băng người đốt cháy. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Triệu Mẫn thi thể, có lẽ là bởi vì ở phía dưới, nhưng là hắn thấy được Huyền Minh Nhị Lão, cũng nhìn thấy một mực đi theo Triệu Mẫn bên người Khổ Đại Sư, bọn hắn chết hết. Bảo hộ Triệu Mẫn người chết hết, Triệu Mẫn nơi nào còn có còn sống khả năng? Trát Nha Đốc ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh một cái khác con ngựa bên trên hai người thời điểm, trong mắt lại bộc phát vô tận hận. Chính là hai người kia giết hắn Mẫn Mẫn. Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch mảy may không để ý Trát Nha Đốc ánh mắt, mà là một đường ân ân ái ái tiến về Mông Cổ đại doanh. Tại khoảng cách Mông Cổ đại doanh vài dặm bên ngoài, Dư Huyền bọn hắn đem ngựa buông xuống, xách theo Trát Nha Đốc vận dụng khinh công tiến về. Dư Huyền xách theo Trát Nha Đốc, bên cạnh đi theo Đông Phương Bạch, cứ như vậy quang minh chính đại theo ngọn cây bay vọt mà xuống, sau đó dẫm lên quân Mông Cổ trướng, liền hướng trong doanh lớn nhất cái kia lều vải mà đi. Tối sầm đỏ lên, như quỷ mị giống như ở đằng kia chút binh sĩ trên đỉnh đầu bay qua. Mặc dù bị phát hiện, nhưng là những binh lính kia đều chưa kịp phản ứng, Dư Huyền bọn hắn người sớm liền lướt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng dù sao vẫn là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức liền tổ chức truy đuổi. Chỉ có điều, Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch đã đi tới chủ trướng bên ngoài, Dư Huyền tiện tay ném một cái liền đem Trát Nha Đốc ném vào doanh trướng bên trong. Người nào? Doanh trướng bên trong lập tức chạy đến mấy cái cầm trong tay binh khí người, cảnh giác nhìn xem chủ trướng bên ngoài một nam một nữ. Mà trong doanh trướng người cũng phát hiện ném vào chính là Trát Nha Đốc, cũng không khỏi giật mình, sau đó cho Trát Nha Đốc tới chói. Mà bọn hắn chủ soái lúc này cũng đi theo ra doanh trướng, uy nghiêm đối đầu Dư Huyền hai người. Chủ soái là một cái hơn 40 tuổi đại hán râu quai nón, dáng dấp rất là uy vũ thẳng tắp, có loại không giận tự uy cảm giác. Dư Huyền đều quên nghe ngóng bọn hắn chủ soái là ai, nhưng là hắn có thể khẳng định là chính là cái này đại soái chính là bức bách Triệu Mẫn sớm động thủ người. Lúc này Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch chung quanh đã vây đầy có tốt, bên trong không biết rõ tầng bên ngoài cũng không biết tầng. Đây cũng là vị kia đại soái dám ra đây lực lượng. Thật to gan, cầm xuống. Nha, còn nói chính là tiếng Hán. Có thể a. Vây quanh binh sĩ nghe được mệnh lệnh trường thương liền cùng nhau xuất động, mong muốn đâm về Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch. Dư Huyền cho Đông Phương Bạch một ánh mắt, ý là giao cho ngươi. Đông Phương Bạch hiểu ý, vây quanh Dư Huyền dạo qua một vòng, ống tay áo bay tán loạn. Sau đó liền nghe tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết, sau đó trước mấy hàng ngay tại tiến công binh sĩ đã chán nản ngã xuống đất, trên thân nhiều hơn không ít lỗ kim. Mà Đông Phương giáo chủ cũng đã an tĩnh đứng tại Dư Huyền bên người. Dư Huyền âm thầm cho Đông Phương giáo chủ điểm cái tán. Cái này tú hoa châm lực sát thương rất lớn a. Đối phó quần đầu rất có ưu thế, giải ra liền ngã một mảng lớn. Trực tiếp nhường những binh lính kia dù cho có quân lệnh tại, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đại soái cũng đã nhìn ra người tới võ công cao cường, hắn trong quân doanh đã không có người võ lầm, tất cả đều nhường Triệu Mẫn cùng Trát Nha Đốc mang đi ra ngoài. Trát Nha Đốc bị ném trở về, hắn cũng biết hành động thất bại. Đại soái, bọn hắn giết Mẫn Mẫn, cầu đại soái cho Mẫn Mẫn báo thù. Giết bọn hắn. Bên trên, giết bọn hắn. Lúc này Trát Nha Đốc theo trong doanh trướng đi ra, hẳn là chậm qua thở ra một hơi, hơn nữa tại phe mình địa bàn cũng liền đã có lực lượng. Cái gì? Triệu Mẫn quận chúa chết? Đại soái nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình. Triệu Mẫn quận chúa mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là lấy mưu trí chứ danh, hơn nữa bên người có mấy cái đại tông sư che chở, làm sao lại chết đâu? Bị trước mặt hai người giết. Đây chẳng phải là nói hai người kia võ công cao hơn đại tông sư? Triệu Mẫn quận chúa bên người đại tông sư cũng không là đối thủ. Vậy bọn hắn không phải có thể tùy tiện trong vạn quân lấy thủ cấp của hắn? Đại soái nghĩ đến này, không khỏi lui về sau một bước. Hắn nghĩ không phải thế nào cho Triệu Mẫn quận chúa báo thù, mà là nghĩ đến tại trong vạn quân có thể không bị lấy thủ cấp. Thật là đã chậm. Hắn vừa mới lui lại một bước, một thanh trường kiếm liền chống đỡ hắn cổ, chỉ cần hắn dám động một chút, trực tiếp liền có thể đầu một nơi thân một nẻo. Lại nhìn bên cạnh hắn mấy cái phó tướng đều đã ngã xuống đất, mà Trát Nha Đốc cũng bị một cước đá bay tới binh sĩ ở trong, chỉ có hắn còn tại doanh trướng cổng. Kia nữ tử áo đỏ trên người kim châm dường như dùng không hết đồng dạng, mỗi một lần vung tay áo, hắn người liền chết một mảnh. Hành quân đánh trận hắn không sợ song phương đối chọi, liền sợ loại này đi tới đi lui, tùy tiện liền có thể lấy tính mạng người ta người giang hồ. Vẫn là hạ lệnh dừng tay a, nếu không đầu của ngươi liền phải dọn nhà. Vang lên thanh âm tại đại soái vang lên bên hai. Đại soái cũng không dám đi xem người kia ánh mắt, trực tiếp hô ngừng tất cả binh sĩ. Trẻ con là dễ dạy. Dư Huyền vừa cười vừa nói, vừa mới tại Trát Nha Đốc lao ra thời điểm, hắn cho Đông Phương Bạch một ánh mắt, nhường nàng điểm hộ, sau đó trực tiếp rút ra quân tử kiếm lách mình gần sát chủ soái, không đợi kia đại soái người bên cạnh kịp phản ứng, trường kiếm liền bôi qua cổ của bọn hắn, cuối cùng dừng lại tại đại soái trên cổ. Đại hiệp, ngươi có cái gì yêu cầu, mời sách. Đại soái thấy Dư Huyền chỉ là bắt được hắn, không có lập tức giết hắn, hiển nhiên là không muốn giết hắn, nhưng là khẳng định là có yêu cầu. Cho nên hắn chủ động mở miệng. Lưu Bình, sau đó trở về nói cho các ngươi biết mồ hôi, nếu là hắn dám lại ngấp nghé trong chúng ta nguyên, ta sẽ đích thân đi các ngươi vương đỉnh nhân cần thăm hỏi hắn. Ân, còn có ngươi nhà. Không cần hoài nghi ta năng lực. Các ngươi cái này mấy vạn trong đại quân, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dư Huyền thản nhiên nói. Kỳ thật hắn biết uy hiếp chỉ có thể yên tĩnh nhất thời, nhưng là hắn muốn cũng chỉ là nhất thời. Tốt tốt tốt, đại hiệp, ta cái này Lưu Bình, trở về nói cho nhà ta mồ hôi. Đại soái trong cổ nhúc đích, lúc này đối phương nói cái gì chính là cái đó, hắn chỉ cần đáp ứng đến chính là. Rất tốt. Ngươi nếu không dựa theo ta nói làm, ban đêm ta lại đến thời điểm, ngươi viên này đầu còn ở đó hay không ngươi trên cổ liền không nhất định. Dư Huyền ngữ khí mặc dù có chút tùy ý, nhưng là ẩn hàm nồng đậm sát ý. Dư Huyền biết được bây giờ vị này đại soái không dám công ăn, thế là thu hồi trường kiếm, phi thân đi vào Đông Phương Bạch bên người, kéo Đông Phương Bạch phóng người lên. Mượn lực các binh sĩ dựng lên trường thương cùng đầu của bọn hắn, nhẹ nhõm ở chân trời bên cạnh biến mất, không một người có thể ngăn. Mồ hôi nhìn xem kia rời đi thân ảnh, mới phát hiện chính mình một thân mồ hôi lạnh, kém một chút hắn cứ như vậy bất tức chết. Trát Nha Đốc, cho bản soái quay lại đây, nói cho bản soái hai người kia là ai. Đại soái thấy không có nguy hiểm về sau, lửa giận liền vụt bước lên đến. Hắn mấy vạn đại quân trong quân doanh, lại bị hai người cho uy hiếp, đây là không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Chương 128, uổng công nàng uy danh hiển hách. Chương 128, uổng công nàng uy danh hiển hách. Đông Phương cô nương tâm tình rất vui sướng, chủ yếu là có thể cùng Dư Huyền cùng đi Mông Cổ quân doanh lãng một vòng, bất quá, trên người nàng còn có rất nhiều kim châm không dùng hết. Trước khi đi Dư Huyền nhường nàng chuẩn bị thêm, coi là có thể đại khai sát giới, kết quả là giết một chút. Bất quá việc này làm được tương đối thoải mái, nàng trước kia mặc dù là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, nhưng là chưa từng làm như thế thoải mái chuyện. Uổng công nàng uy danh hiển hách, rất vui vẻ. Dư Huyền nhìn thấy bên người Đông Phương cô nương khỏe miệng liền không có đè xuống qua, không khỏi hiếu kỳ nàng vì cái gì vui vẻ như vậy. Đương nhiên, Đông Phương Bạch ngữ khí nhẹ nhàng, rất là đắc ý, đúng rồi, ngươi làm gì không giết cái kia tiểu vương gia, còn muốn đem hắn ném vào đi. Đông Phương Bạch duy nhất không hiểu địa phương, đi sông Mông Cổ đại doanh liền sông Mông Cổ đại doanh, tại sao phải muốn tốn sức á rồi xách người đi? Trước kia nàng cũng hỏi, bởi vì đi liền sẽ biết. Kết quả, Dư Huyền sau khi tới đem người ném một cái, căn bản liền không cần đến hắn. Nàng tin tưởng Dư Huyền cũng biết Trát Nha Đốc mặc dù là tiểu vương gia, nhưng là không có phân lượng gì, không có tác dụng gì, nhưng là vẫn đem người cho đưa đi, mà không phải trực tiếp giết chết. Giữ lại hắn là vì nhường hắn chứng minh Triệu Mẫn quận chúa đã chết. Triệu Mẫn người toàn quân bị diệt, giữ lại một người sống trở về, cũng là vì trấn nhiếp người Mông Cổ. Dư Huyền vừa cười vừa nói, a, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng tâm tư ngươi tâm niệm niệm bị kia chết đi quận chúa đâu. Đông Phương Bạch nói rằng, ân. Dư Huyền không hiểu Đông Phương Bạch tại sao phải nói cái này, thế nào cảm giác Đông Phương Bạch đối Triệu Mẫn còn trong lòng còn có khúc mắc à? Người không phải đều đã chết à? Ngươi còn nói nàng làm cái gì? Dư Huyền nói rằng, ừ, chết liền không thể nói sao? Đông Phương Bạch không vui. Dư Huyền, thế nào cảm giác không hiểu thấu a? Tức giận. Dư Huyền hỏi, mặc dù không biết rõ Đông Phương Bạch vì cái gì sinh khí, nhưng là hắn cảm giác được Đông Phương Bạch đúng là tức giận. Không có. Đông Phương Bạch cảm thấy Dư Huyền trong lòng khẳng định là trách nàng đem người giết. Còn nói không có sinh khí, đều âm dương quái khí lên rồi. Dư Huyền có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Đông Phương giáo chủ ôm vào trong ngực. Ta không có. Đông Phương Bạch ngạo kiều nói, Dư Huyền đều có nhiều nữ nhân như vậy, bây giờ còn đối một người chết nhớ mãi không quên. Đây không phải thuần túy làm giận đi. Đúng đúng đúng. Không có. Dư Huyền vừa cười vừa nói, thứ hư. Đông Phương cô nương đẩy ra Dư Huyền, hảo tâm tình đều bị phá hư. Trở lại chỗ để ngựa của bọn họ, chính nàng lên một con ngựa, dương lên roi, chạy trước. Dư Huyền mau tới ngựa đuổi kịp, ai nha, Đông Phương giáo chủ có chút không dễ dụ a. Dư Huyền nghĩ nghĩ, nhìn thấy phía trước nơi xa có một mảnh bãi cỏ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Thế là dục ngựa gặp phải Đông Phương Bạch về sau, trực tiếp theo chính mình lập tức tung người rơi xuống Đông Phương Bạch phía sau, ôm Đông Phương Bạch tung người xuống ngựa, lộn mấy vòng sau, rơi xuống một chỗ rậm rạp cỏ xanh bên trong. Dư Huyền đem Đông Phương Bạch đặt ở dưới thân, không nói lời gì liền ngăn chặn Đông Phương Bạch miệng. Tại giã ngoại, không có vách tường cho biết đông, vậy thì màn trời chiếu đất. Tây nước núi xanh ngày muốn nghiêng, dài ngoại ố thảo sắc lục không bờ. Cùng ngày Mông Cổ liền lui binh, ngoại trừ Dư Huyền uy hiếp bên ngoài, còn có Triệu Mẫn toàn quân bị diệt nguyên nhân. Tương Dương thành bên trong nhiều võ lâm nhân sĩ, nhưng là Mông Cổ như vậy cao thủ đã lác đác không có mấy, chỉ có thể tạm lui. Quách Tính biết tin tức này về sau, liền biết Dư Huyền thành công. Đối Dư Huyền càng thêm là bội phục. Hai người liền dám xông xáo trại địch, còn thành công nhường quân địch lui binh, công tại Thiên Thu. Hắn cảm thấy Dư Huyền mới thật sự là đại anh hùng đại hào kiệt. Chỉ là, Dư Huyền nâng nhà rời đi Tương Dương hắn vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng tôn trọng Dư Huyền quyết định. Chỉ là, hắn về sau không có Hoàng Dung cái này đại não, Dư Huyền thanh này đại đao, không biết rõ có thể ở lại Tương Dương bao lâu. Nhìn qua Dư Huyền cùng Hoàng Dung xe ngựa của các nàng rời đi thân ảnh, Quách Tĩnh đối bên người Dương Quá cảm thán nói, "Quá nhi, về sau liền hai nhà chúng ta cùng một chỗ thủ vệ cái này Tương Dương." Quách bà bá, sư phụ nói, nếu như Tương Dương có việc, hắn sẽ trở lại. Dương Quá đối Dư Huyền rời đi mặc dù cũng lòng có không bỏ, nhưng là hắn cũng không có quá khó chịu. Trải qua hai tháng này chuyện, hắn trưởng thành rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều. Dư Huyền cho hắn đã đủ nhiều, về sau đường, hắn nên học được chính mình đi đi. Ân, đi thôi, ta dẫn ngươi đi luyện tập Giáng Long thập bát trưởng. Hoàng Dung có thuộc về nàng thuộc về, hắn về sau liền toàn tâm thủ vệ Tương Dương. Đương nhiên, còn muốn hảo hảo bồi dưỡng Dương Quá. Dương Quá là hắn gặp qua ngộ tính tối cao, nhất cần cù, khắc khổ nhất hải tử. Dư Huyền không tại Tương Dương, nhưng là Dư Huyền đồ đệ tại a. Liên Dương Quá cái này tiến bộ tốc độ, không ra mấy năm, tuyệt đối sẽ siêu việt hắn. Qua mấy năm, Dương Quá cùng Quách Phủ thành thân, hắn cũng liền có người kế nghiệp. Nghĩ đến này, Quách Tĩnh nhiệt tình mười phần. Dư Huyền không biết rõ Dương Quá cùng Quách Tĩnh nghĩ như thế nào, lúc này nàng rốt cục có thể đem Hoàng Dung mang đi, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lúc này hắn không khỏi đối với mình lúc trước thu Dương Quá làm đồ đệ quyết định điểm cái tán. Nếu như lúc trước không phải thu Dương Quá làm đồ đệ, còn đem Dương Quá bồi dưỡng lên, bây giờ Hoàng Dung còn không thể từ nhiệm, cũng liền không yên lòng cùng hắn rời đi. Nhường Quách Tĩnh đột phá đại tông sư, đem Dương Quá lưu cho Quách Tĩnh, xem như hắn đối Quách Tĩnh đền bù a lần này, thật cảm ơn các ngươi. Hoàng Dung cảm kích nhìn về phía trong xe ngựa Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch. Hai người kia đơn thương độc mã liền để Mông Cổ lui binh, làm người khác không làm được chuyện, nàng thay mong muốn Quách Tĩnh, cảm kích Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch khoát tay áo, ra hiệu Hoàng Dung không cần khách khí như thế. Nghĩ đến cùng Dư Huyền xông doanh chuyện, Đông Phương Bạch liền đến hào hứng, đừng nói, Dung tỷ tỷ, chuyến này vẫn rất kích thích. Hoàng Dung thấy Đông Phương Bạch cảm giác giống như là đi chơi dường như, không khỏi cảm giác buồn cười. Về sau thiếu cùng hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hoàng Dung dặn dò, mặc dù hai người võ công đều cao, nhưng là không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là có vạn nhất, nàng còn không phải khóc chết ta. Hắc hắc, Dung tỷ tỷ, không ngại sự tình, phu quân sẽ bảo vệ tốt ta. Đúng không, phu quân? Có Dư Huyền ở bên người, Đông Phương Bạch cảm thấy mình trên trời cũng dám đi xông vào một lần. Dư Huyền ở một bên đột nhiên gật đầu đồng ý Dung tỷ tỷ, Quách đại ca đã đột phá đại tông sư, Dương Quá cũng là tông sư cảnh, Tương Dương an nguy có bảo hộ, ngươi có thể an tâm à? Dư Huyền cười hỏi Hoàng Dung. Hắn mong muốn mang đi Hoàng Dung là thật không dễ dàng, dù cho Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh ly hôn, nhưng là Hoàng Dung vẫn là tại tận tâm giúp Quách Tĩnh thủ thành. Là Quách Tĩnh bày mưu tính kế. Hắn không trách Hoàng Dung, dạng này Hoàng Dung mới là hắn thượng thức nhất. Hoàng Dung người cùng tâm đều theo hắn, nhưng là Hoàng Dung nghĩa còn tại. Ân, tiếp qua 1-2 năm, Quá Nhi tuyệt đối có thể trở thành Tĩnh ca ca tốt nhất trợ lực. cái này còn muốn cảm kích ngươi, đem hắn bồi dưỡng đến tốt như vậy. Hoàng Dung bây giờ nhìn Dương Quá là thế nào nhìn thế nào hài lòng. Nàng nguyên bản tính tình vốn là cùng Dương Quá tương tự, trừ bỏ thành kiến về sau, đối Dương Quá tự nhiên rất là yêu thích. Dung tỷ tỷ hài lòng liền tốt, cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Dư Huyền trên mặt duy trì nụ cười. Chương 129, liền sợ phu quân không bỏ. Chương 129, liền sợ phu quân không bỏ. Hoàng Dung tự nhiên biết Dư Huyền vì nàng làm tất cả, nàng đều cảm kích dưới đáy lòng. Đây cũng là nàng vì sao mặc dù còn lo lắng tương Dương an nguy, nhưng lại bằng lòng đi theo Dư Huyền đi Cô Tô nguyên nhân. Nàng không thể để cho Dư Huyền chỉ là đối nàng một mặt nỗ lực. Bây giờ tương Dương đã có bảo hộ, kia nàng về sau cũng liền hoàn toàn thuộc về Dư Huyền, muốn cân nhắc chuyện cũng chỉ có Dư Huyền cùng Dư gia. Sau năm ngày, Dư Huyền tại Ninh Trung Tắc bọn hắn ở khách sạn cùng với các nàng tụ hợp lên. Ninh Trung Tắc các nàng mặc dù sớm đi, nhưng là trên đường trên cơ bản đều không chút đi, có khách sạn liền trực tiếp ở lại một hai ngày, chính là vì chờ Dư Huyền bọn hắn. Dư Huyền đem Hoàng Dung đỡ xuống xe về sau, liền đón nhận Ninh Trung Tắc mấy người, lại là đã vài ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Ninh tỷ tỷ, các ngươi đều mạnh khỏe, Đoàn Tử có thể ngoan. Dư Huyền hỏi hướng Ninh Trung Tắc, sau đó nhìn về phía con của mình. Chúng ta mọi chuyện đều tốt, các ngươi đâu? Ninh Trung Tắc hỏi lại. Đám người bọn họ mặc dù đều là mỹ nhân, nhưng là cũng đều bản lĩnh bất phàm, mặc dù gặp mấy cái không có mắt, nhưng đều bị xử lý, cho nên mọi chuyện đều tốt. Nhà nàng Đoàn Tử cũng ngoan tới phạm quy, chỉ cần bị mỹ nữ di di nhóm ôm, liền chưa từng khóc giống. Ninh Trung Tắc hoài nghi con trai của nàng cùng Dư Huyền một cái tính tình, liền ưa thích mỹ nữ. Tương Dương chuyện đã giải quyết, chúng ta lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là có thể tiến về Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền nói, nhìn về phía một bên Hoàng Dung. Hoàng Dung đang có mang, mặc dù vẫn ngồi như vậy xe ngựa, nhưng là cũng rất mệt mỏi. Cho nên Dư Huyền dự định nghỉ ngơi trước một đêm lại đi. Ninh Trung Tắc minh bạch, lập tức phân phó A Bích đi an bài. Mà A Châu còn cùng Dư Huyền giống nhau như lúc mặc, gặp qua Dư Huyền về sau, trực tiếp chạy đi tháo trang sức. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng còi âm thanh. Đông Phương Bạch nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, đối với Dư Huyền cùng mọi người nói, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong cũng phi thân rời đi. Đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo có việc. Hoàng Dung hỏi. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cảm giác Đông Phương cô nương ngạo là kiêu ngạo điểm, nhưng là vẫn rất dễ thân cận. Hẳn là, chúng ta đi vào trước đi, chờ hắn trở lại liền biết. Dư Huyền nhìn thấy vừa rồi Đông Phương Bạch rời đi thời điểm, thần sắc dường như không tốt lắm, hắn cũng đang âm thầm đoán có phải hay không Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xảy ra chuyện gì. Sẽ không có sự tình gì a? Ninh Trung Tắc cũng hỏi. Nàng kỳ thật nội tâm vẫn là lo lắng Tứ Nhạc kiếm phái, lo lắng Hoa Sơn. Không có việc gì, cho dù có sự tình, Đông Phương cũng có thể tự mình xử lý tốt. Nếu như xử lý không tốt, nàng sẽ tìm chúng ta, cho nên không cần lo lắng. Nói cho ta một chút các ngươi dọc theo con đường này có chuyện gì hay không xảy ra a? Dư Huyền mong muốn chuyển di Ninh Trung Tắc chú ý lực. Chúng ta đoạn đường này không có chuyện gì. Ninh Trung Tắc lắc đầu, bọn hắn đoạn đường này tới cũng còn tính bình ổn. Hơn nữa, Ninh Trung Tắc cũng biết Dư Huyền là muốn chuyển di lực chú ý của nàng, không nghĩ nàng lo lắng Hoa Sơn chuyện. Thế là chủ động hỏi Tương Dương chuyện, các ngươi đâu? Các ngươi trở về đều xảy ra chuyện gì sao? Sau khi chúng ta trở về, Triệu Mẫn bọn hắn đã tấn công vào nhà chúng ta. Bất quá Triệu Mẫn chết, nàng mang người đều đã toàn quân bị diệt, ta cùng Đông Phương đi một chuyến Mông Cổ quân doanh, dọa bọn hắn đại soái, sau đó bọn hắn lui binh. Tương Dương đã an, sau đó chúng ta liền đuổi kịp các ngươi. Linh tỷ tỷ, có muốn hay không ta ạ? Dư Huyền nói một lần đại khái tình huống. Linh Trung Tắc nghe vậy, đẩy mong muốn dính sát Dư Huyền một thành, trước mặt mọi người, Dư Huyền cũng không biết thu liễm. Chúng tỷ muội đều nhìn đâu? Như thế Dung Nhi muội muội cũng có thể yên tâm. Linh Trung Tắc nhìn về phía một bên Hoàng Dung. Hoàng Dung mặc dù cùng Quách Tĩnh ly hôn, sau đó cùng Dư Huyền, nhưng là Hoàng Dung trong lòng trang quá nhiều, lần này hẳn là đều buông xuống. Ân, Linh tỷ tỷ yên tâm, về sau. Về sau ta cũng không đi quan tâm những thứ kia. Hoàng Dung cùng Linh Trung Tắc tỏ thái độ. Bây giờ nàng có mang Dư Huyền hải tử, lại đi quan tâm cái khác, vậy thì thật thật xin lỗi Dư Huyền. Linh Trung Tắc thấy Hoàng Dung một chút liền rõ ràng, hài lòng gật đầu. Quay tới lại hỏi, vị kia quận chúa chết như thế nào? Ngươi không phải Dư Huyền không đợi Ninh Trung Tắc nói xong, liền tranh thủ thời gian cắt ngang, ta cùng với nàng không có cái gì. Trong nhà Hoàng Dung cùng Đông Phương Bạch thật là đối với hắn và Triệu Mẫn ở giữa có cái gì mà canh cánh trong lòng đâu. Ngươi đã chết, không cần thiết nhắc lại, miễn cho gây Hoàng Dung cùng Đông Phương Bạch không vui. Hắn hiểu được Ninh Trung Tắc là nhìn ra hắn đối Triệu Mẫn thưởng thức, nhưng là lại chỉ là thưởng thức mà thôi, hắn cùng Triệu Mẫn sẽ chỉ ở mặt đối lập. Cho nên cũng chỉ là tại người thời điểm chết đáng tiếc một chút mà thôi. Mà liên lần này, cũng đưa tới Hoàng Dung cùng Đông Phương Bạch không vui. Cho nên, có thể không đề cập tới chưa kể tới. Linh Trung Tắc nhìn ra Dư Huyền bội vàng, lại nhìn thấy Hoàng Dung đưa ánh mắt đầu tới, cũng liền tức thời không tiếp tục hỏi cái này vấn đề. Nàng nguyên bản còn nghĩ Dư Huyền muốn hay không giống Thu Đông Phương Bạch như thế giải quyết Triệu Mẫn, kết quả người đã chết, người đã bị Đông Phương muội muội giết. Hoàng Dung nói rằng, Linh Trung Tắc nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch cái gì, chỉ là cười cười, nói chuyện nói rằng, đã giết thì đã giết, chung quy là cùng chúng ta đứng không đến một chỗ người, còn khắp nơi tìm chúng ta gây phiền phức, giết cũng bất việc, giết đến tốt. Một bên Lý Mạc Sầu mặc dù ôm hài tử, nhưng là đáy mắt có thể phát ra sát khí. Vẫn là câu nói kia, đối với trong nhà thêm một cái tỷ muội đi ra, nàng càng muốn đem đối phương biến thành thi thể. Nếu như là nàng tại, nàng cũng biết không lưu tình chút nào đem người giết đi, liền sợ phu quân không bỏ. Tiểu Long nữ lúc này tung ra một câu. Dư Huyền, Long Nhi, ngươi có thể nãy giờ không nói gì, không ai đem ngươi trở thành công nhất a. Ngươi có thể một mực làm nhất an tĩnh tiên tử. Dư Huyền ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh, nhưng là tiểu long nữ lời đã nói ra, sau đó, tất cả nữ nhân ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Ai ai ai, người đều chết, ta liền không so đo những thứ kia a. Dư Huyền ngượng ngùng nói rằng. Đúng nha, liền sợ có người không bỏ xuống được. Hoàng Dung nói liền để A Bích mang nàng đi gian phòng tin tức. Tốt tốt, không nói, ngươi cũng mệt mỏi a, đi nghỉ ngơi a. Linh Trung Tắc cười lắc đầu. Ta không mệt, muốn theo Ninh tỷ tỷ cùng một chỗ. Dư Huyền cười trả lời. Nhưng Hoàng Dung đi nghỉ ngơi liền tốt, hắn lo lắng Ninh Trung Tắc, bởi vì Đông Phương Bạch vẫn chưa về, hiển nhiên Ninh Trung Tắc là muốn chờ Đông Phương Bạch trở về, lấy biết được chuyện gì xảy ra. Ninh Trung Tắc trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Hoa Sơn, cho nên hắn lựa chọn hầu ở Ninh Trung Tắc bên người. Nếu quả như thật có chuyện gì, hắn ở đây cũng có thể trực tiếp đánh nhịp. Ninh Trung Tắc quả thật có chút không yên lòng chờ lấy Đông Phương Bạch. Nếu quả như thật là Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Tứ Nhạc Kiếm Phái lên xung đột, Dư Huyền an tĩnh hầu ở Ninh Trung Tắc bên người, nghĩ đến bên cạnh mình nữ nhân, trong lòng rất là hài lòng. Mặc dù Ninh Trung Tắc tâm hệ Hoa Sơn, Hoàng Dung lo lắng tương dương, nhưng là các nàng đều là có tình có nghĩa nữ tử, hắn chỉ thích như vậy nữ tử, không phải nói theo hắn về sau liền phải bỏ xuống tất cả. Các nàng đều là tính tình đầy đặn độc lập người. Chương 130, Nhật Nguyệt Thần Giáo xảy ra chuyện. Chương 130, Nhật Nguyệt Thần Giáo xảy ra chuyện. Linh Trung Tắc sát thực lo lắng. Bây giờ nàng cùng Đông Phương giáo chủ là người một nhà, Đông Phương Bạch xem ở trên mặt của nàng cũng sẽ không làm khó Hoa Sơn. Nàng lo lắng chính là Tứ Nhạc Kiếm Phái chủ động đi khiêu khích Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bạch bây giờ thật là đại tông sư trung kỳ a. Nhạc Bất Quần hiện tại mặc dù là Tứ Nhạc minh chủ, nhưng là cao nữa là tông sư tu vi, căn bản là không cách nào cùng Đông Phương giáo chủ cứng đối cứng. Nàng lo lắng chính là Nhạc Bất Quần thích việc lớn hám công to dẫn đầu người đi tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo phiền toái. Cái kia chính là tự chịu diệt vong. Nàng đều không cách nào thay Đông Phương giáo chủ kiếm cơ tha thứ bọn hắn. Không cần lo lắng, Đông Phương có thể xử lý tốt. Dư Huyền an ủi Linh Trung Tắc. Linh Trung Tắc nhẹ gật đầu. Đám người thu xếp tốt về sau, Đông Phương Bạch cũng bay về rồi. Ta muốn về một chuyến Hắc Mộc Nhai. Đông Phương Bạch rất là gọn gàng dứt khoát cùng Dư Huyền nói. Đã xảy ra chuyện gì? Dư Huyền hỏi. Nhậm Ngã Hành hiện ra, trong giáo chung với thuộc hạ của ta rất nhiều đều bị hắn giết, còn có một số đảo hướng cái kia bên. Ta muốn trở về một chuyến. Đông Phương Bạch khẳng định nói. Nàng nguyên bản có thể trực tiếp liền trở về, nhưng là vẫn muốn cùng Dư Huyền nói một tiếng. Nàng dự định sau khi trở về thông báo một chút trong giáo sự vụ, nếu như tình huống cho phép, nàng đều muốn tháo giáo chủ chi vị. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Nhật Nguyệt Thần Giáo có lẽ về sau còn có thể là Dư Huyền sử dụng, cho nên, giáo chủ này, nàng muốn tiếp tục ngay trước. Ân, cho Dư Huyền tích lũy gia sản. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi sững sờ, kịch bản thế nào liền phát triển tới Nhậm Ngã Hành được cứu sau khi ra ngoài công bên trên Hắc Mộc Nhai. Ai cứu? Vẫn là Lệnh Hồ Sung. Dư Huyền mong muốn cùng đi Đông Phương Bạch cùng đi, hắn nhớ kỹ nguyên kịch bản Nhậm Ngã Hành công bên trên Hắc Mộc Nhai về sau, Đông Phương bất bại bởi vì Dương Liên Đỉnh mà phân tâm dẫn đến bị giết. Nói cách khác, Đông Phương Bạch lần này trở về, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta cùng ngươi trở về. Dư Huyền không cho cự tuyệt nói. Đông Phương Bạch nghe vậy, cảm thấy cảm động, nhưng là vẫn lắc đầu, ta có thể tự mình giải quyết. Thật là dựa theo nguyên kịch bản, Đông Phương Bạch thật có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dư Huyền là ngàn vạn không yên lòng. Hắn không biết rõ thế giới này Đông Phương Bạch cùng Dương Liên Đỉnh là quan hệ như thế nào, có hay không người này, nếu có, kia thật phải chú ý phu quân, ta có thể tự mình giải quyết, chờ giải quyết tốt trong giáo sự vụ, ta lại đi tìm các ngươi. Tin tưởng ta có thể tự mình giải quyết. Đông Phương Bạch khẳng định nói. Ngươi có phải hay không có cái gọi Dương Liên Đỉnh thuộc hạ? Đông Phương Bạch võ công Dư Huyền tin tưởng sẽ không còn có người có thể tùy tiện làm bị thương nàng, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đông Phương Bạch nghe vậy, không khỏi khẩn trương lên. Trong giáo người đều biết Dương Liên Đỉnh cùng với nàng quan hệ không ít, nàng lo lắng Dư Huyền sẽ hiểu lầm. Phu quân, ngươi nghe ta nói, ta cùng hắn không có cái gì, hắn chẳng qua là ta dùng để cân bằng trong giáo bợ đỡ mà thôi. Đông Phương Bạch giải thích. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi có hay không người này, đã có, vậy ngươi lần này trở về, nhất định phải cẩn thận, không nên bị hắn phân tâm. Hắn chẳng qua là một cái không đáng để ý tiểu nhân vật, mất liền mất. Ngươi là có nam nhân có nhà người, trước hết nhất cân nhắc chính là ngươi an nguy của mình. Không nên bị ai uy hiếp. Nếu như ngươi đánh không lại, không giải quyết được, ngươi liền trở lại tìm ta cho ngươi quét ngang qua. Trời sập xuống còn có ta cho ngươi đỉnh lấy. Dư Huyền Ân cần căn dặn. Đông Phương bất bại đã không phải là trước kia Đông Phương bất bại, hy vọng sẽ không lại xuất hiện nguyên kịch bản bên trong chuyện. Tốt. Đông Phương Bạch an tĩnh trong mắt tràn ngập nhu tình nghe Dư Huyền căn dặn. Trước kia xưa nay không có người dạng này quan tâm nàng để ý nàng, thì ra, đây chính là bị người yêu mến bị người bảo hộ cảm giác. Thấy Đông Phương Bạch khéo léo như thế, Dư Huyền nấy lòng cũng không khỏi dâng lên một vệt mềm mại, còn có, mình an trở về, ta liền nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Hắn đều quên Đông Phương Bạch một mực tại tìm muội muội chuyện. Bây giờ vừa vặn cầm cái này đến dẫn dụ Đông Phương Bạch bình an trở về. Nhưng nàng tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, càng thêm thận trọng đối đãi. Tin tức tốt gì? Đông Phương Bạch đấy mắt lóe ra hiếu kỳ cùng ý cười. Liên quan tới muội muội của ngươi. Cái gì? Muội muội ta? Phu quân ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sự có muội muội ta tin tức? Đông Phương Bạch lần này là thật ngoài ý muốn cùng vui mừng. Nàng không nghĩ tới, Dư Huyền vậy mà lại biết muội muội nàng tin tức. Có phải hay không biết muội muội nàng ở nơi nào? Nghĩ đến, Đông Phương Bạch tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn về phía Dư Huyền. Ngươi bình an trở về, ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng. Ta biết nàng ở nơi nào. Dư Huyền nói rất khẳng định. Tốt. Đông Phương Bạch mặc dù trong lòng rất vội vã tìm muội muội, nhưng là cũng biết sự tình có nặng nhẹ. Nàng hiện tại chuyện quan trọng là về Hắc Mộc Nhai xử lý Nhật Nguyệt Thần Giáo chuyện. Bất quá, chờ hắn trở lại, cũng liền có thể nhường Dư Huyền mang theo nàng đi tìm muội muội. cho nên nhất định phải bình an trở về. Dư Huyền lần nữa căn dặn. Đối với Dư Huyền nhiều lần căn dặn, Đông Phương Bạch trong lòng cảm động đồng thời không khỏi có chút kỳ quái, lấy nàng võ công cảnh giới, Dư Huyền không nên như thế lo lắng mới lạ. Đông Phương Bạch lại nghĩ tới vừa mới Dư Huyền lời nói, chẳng lẽ Dư Huyền biết sự tình gì? Nàng lần này trở về gặp nguy hiểm. Phu quân. Đông Phương Bạch nhìn về phía Dư Huyền, hy vọng Dư Huyền có thể nói với nàng càng nhiều chuyện hơn. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói là được, vạn sự cẩn thận. Dư Huyền cũng không có lại nói cái gì. Ân, ta đi đây, chờ ta. Đông Phương Bạch nói xong cũng quay người phi thân lên, không có chút nào dây dưa dài dòng. Dư Huyền nhìn qua Đông Phương Bạch rời đi thân ảnh, thật lâu không nói. Có phải hay không Đông Phương lần này trở về gặp nguy hiểm? Lúc này Ninh Trung Tắc đi ra nhìn thấy Dư Huyền thần sắc trên mặt nghiêm trọng, không khỏi hỏi. Dư Huyền gật đầu. Đối Ninh Trung Tắc, hắn vẫn là trước sau như một không có giữ lại. Vậy ngươi hẳn là theo nàng đi. Ninh Trung Tắc nói rằng. Ninh Trung Tắc thật là biết Dư Huyền đối với hắn nữ nhân có nhiều dụng tâm. Nếu biết Đông Phương Bạch gặp nguy hiểm, Dư Huyền trong lòng cũng hẳn là muốn cùng cùng đi, nhưng là có thể là bởi vì các nàng, cho nên mới không có đi. Dư Huyền lắc đầu, nàng có thể tự mình giải quyết. Nên dặn dò ta đã dặn dò, còn lại liền nhìn nàng chính mình. Có thể nói cho ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ninh Trung Tắc hỏi Dư Huyền. Nàng biết Dư Huyền biết thế giới này nguyên bản quy tích. Dư Huyền nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo nguyên tắc bên trong, Nhậm Doanh Doanh tìm lệnh Hồ Xung đi hỗ trợ cứu ra Nhậm Ngã Hành. Đằng sau Nhậm Ngã Hành công bên trên Hắc Mộc Nhai cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến, Đông Phương Bất Bại bởi vì Dương Liên Đỉnh phân tâm chiến bại chuyện nói ra. Tại sao có thể như vậy? Ngươi mau cùng lấy đi thôi, dạng này cũng có thể đem người cứu được. Linh Trung Tắc ngữ khí vội vàng lên. Nàng thật là biết Nhậm Ngã Hành là ai, kia là một cái tự đại cuồng vọng ngang ngược kiêu ngạo người. Nếu như Nhật Nguyệt Thần Giáo một lần nữa bị hắn trừng khống, như vậy dạ tâm của hắn nhất định sẽ làm cho hắn mong muốn diệt trừ Ngũ Nhạc kiếm phái, đến lúc đó sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Linh Trung Tắc lúc này mới thật lo lắng lên Hoa Sơn đến. Chương 131, gặp phải Mộ Dung Phục. Chương 131, gặp phải Mộ Dung Phục. Linh Trung Tắc rất rõ ràng, Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Đông Phương Bạch chấp trưởng phía dưới, cũng sẽ không tùy tiện cùng Tứ Nhạc kiếm phái ra tay đánh nhau, sẽ bình an vô sự. Nhưng là muốn là Nhậm Ngã Hành tại vị, Linh Trung Tắc dám đánh cam đoan, Tứ Nhạc kiếm phái tuyệt đối phải không đến sống yên ổn. Cho nên, Linh Trung Tắc hy vọng Dư Huyền có thể đi giúp Đông Phương Bạch, ít nhất phải đem giáo chủ chi vị cấp về. Sau đó còn có thể thừa cơ khống chế Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dư Huyền vẫn lắc đầu, tu vi của nàng đủ để ứng đối, không cần ta đi hỗ trợ, nàng sẽ bình an trở về. Hắn dặn dò nhiều như vậy, vẫn là về không được lời nói, cái kia chính là mệnh số của nàng. Tốt, chúng ta không cần lo lắng nàng, tin tưởng nàng rất nhanh liền trở về. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Được thôi. Dư Huyền đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đó? Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần Đông Phương giải quyết Nhậm Ngã Hành, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Dựa theo Đông Phương bây giờ tu vi, Nhậm Ngã Hành không phải là đối thủ của nàng. Dư Huyền mặc dù nội tâm cũng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng Đông Phương Bạch. Chỉ hy vọng như thế a, nếu không về sau liền phiền toái. Linh Trung Tắc nói rằng, không phiền toái, nếu như Đông Phương không giải quyết được, vậy ta đi đem Nhậm Ngã Hành giết đi chính là. Dư Huyền không có đem Nhậm Ngã Hành để vào mắt. Chắc hẳn Đông Phương Bạch cũng không có đem Nhậm Ngã Hành để vào mắt, nguyên tắc đó là vì nhường Đông Phương bất bại chết, vậy mà cho an bài phân tâm tiết mục. Cao thủ một đời cứ như vậy chết. Chậc chậc. Dư Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại là Đông Phương bất bại đã không phải là lúc đầu Đông Phương bất bại, hắn cũng không tin vẫn là sẽ dựa theo lúc đầu kịch bản đến. Muốn thật như thế, hắn liền phải đại khai sát giới. Tốt. Lần này, Linh Trung Tắc duy trì Dư Huyền. Thời gian trên đường một ngày quá khứ, rất nhanh liền qua hơn nửa tháng. Dư Huyền mang theo đám người rốt cục đi tới tiến về Mạn Đà Sơn trang bến đỏ, mà nơi đó sớm liền có một chiếc thuyền lớn đang đợi. Lý Thanh La an bài đến vô cùng chú đáo, nàng mặc dù không có tự mình đến đây nên đón, nhưng là phái Sơn trang bên trong đắc lực nhất bà dẫn người tới đón tiếp. Linh Trung Tắc cùng Hoàng Dung đứng tại Dư Huyền tả hữu. Hoàng Dung có thâm ý nói, thật đúng là khí phái à? Ân, Mạn Đà Sơn trang thuyền sát thực khí phái. Dư Huyền làm bộ nghe không ra ý tứ phụ họa một câu. Dung phu nhân, Mạn Đà Sơn trang phú giáp một phường, tại Cô Tô một vùng không ai không biết không người không hay. A Châu đi ra giải thích. Trải qua cùng Dư Huyền cùng một chỗ những ngày này, nàng đã đoán được, Vương phu nhân rất có thể đã là Dư Huyền nữ nhân, cho nên Dư Huyền mới có thể nâng nhà chuyển đến Mạn Đà Sơn trang. Bất quá, chỉ cần Dư Huyền bọn hắn an định lại, Dư Huyền liền đáp ứng nàng giúp nàng đi tìm muội muội. Dư công tử có phúc lớn. Hoàng Dung có chút âm dương quái khí. Ha ha. Phúc khí của ta không phải cũng là các tỷ tỷ phúc khí sao? Đi thôi, Thanh La đã đợi chúng ta rất lâu. Dư Huyền gần sát Hoàng Dung nhẹ nói, sau đó kéo Hoàng Dung tay đi lên phía trước. Linh Trung Tắc che miệng cười trộm đuổi theo, Lý Mạc Sầu nết miệng ôm hài tử, Tiểu Long Nữ bảo hộ ở bên người, cũng đuổi theo, A Châu A Bích cũng theo sát phía sau. Lao Nô ra mắt công tử, gặp qua các vị phu nhân. Bình bà cung kính cho Dư Huyền cùng Linh Trung Tắc bọn hắn hành lễ. Bà miễn lễ. Dư Huyền đưa tay nâng đỡ một chút trước mắt Lao Thái Thái. Mời công tử cùng các phu nhân lên thuyền, phu nhân nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Bình bà cung kính mời Dư Huyền bọn hắn lên thuyền. A Châu cùng A Bích ở phía sau xì xào bàn tán. Công tử chính là công tử, bình thường Bình bà đối với các nàng đều là diêu võ dương oai, nhưng là đối công tử sát thực cung kính thật sự. A Châu đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Chủ yếu các nàng bình thường bên trên Mạn Đà Sơn Trang bên trong bà đối với các nàng đều không có gì tốt thái độ. Nhiều khi các nàng đều phải lén lút tài năng đi tìm Vương Ngữ Yên. A Bích cũng nói theo, đúng vậy à, liền xem như công tử nhà chúng ta ra tới, các nàng cũng không có khách khí như vậy, cũng dám vung sát mặt. xem ra công tử tại vương phu nhân trong lòng địa vị rất cao a. Chúng ta có phải hay không cũng đi theo nước lên thì thuyền lên? A Châu đột nhiên gật đầu, không gặp các nàng vừa mới cùng đi theo qua thời điểm, Bình bà đều không dám ngẩng đầu sao? Mở mày mở mặt một phen. Mấy người mới lên tới trên thuyền, sau lưng cách đó không xa liền chuyển đến một hồi chờ một chút tiếng la. A Châu A Bích quay đầu nhìn lại, lại là mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Là công tử gia cùng Bao Tam ca, Gió Tứ ca. A Bích ngạc nhiên nói rằng, cũng là A Châu, nhìn thấy là Mộ Dung Phục, không khỏi có chút trột dạ khẩn trương lên. Nàng vốn là Mộ Dung gia thị nữ, nhưng là vì tìm kiếm mình muội muội, tự tiện đi theo Dư Huyền, làm nhà khác thị nữ. Nếu là Mộ Dung Phục trách cứ xuống tới, nàng đoán chừng không có quả ngon để ăn, sợ nhất là khả năng không cách nào tiếp tục đi theo Dư Huyền bên người, nhường Dư Huyền hỗ trợ tìm muội muội. Dư Huyền cũng nghe tới thanh âm, thế là theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cái 27-28 tuổi tuổi tác, người mặc vàng nhạt khinh sam, lưng đeo trường kiếm, đầy đà tu lãng, khí chất tiêu sái thanh tao lịch sự nhẹ nhàng quý công tử đang dẫn hai cái người hầu hướng bọn hắn đi tới. Nghe vừa rồi A Bích lời nói, kia hai cái người hầu hẳn là Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác. Đối với Mộ Dung Phục, Dư Huyền không cảm giác, cũng là về sau ở tại Mạn Đà Sơn Trang, đoán chừng vẫn là sẽ cùng Mộ Dung gia liên hệ, bất quá không quan trọng. Bình bà hiển nhiên cũng là nghe được thanh âm, nhưng là trên mặt bất thiện, bởi vì vương phu nhân đối Mộ Dung Phục cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Mộ Dung công tử có chuyện gì? Bình bà ỷ vào Lý Thanh La thế đối Mộ Dung Phục không tiêu ngạo không tự ti, không có một nô bộc đối chủ tử cung kính. Bình bà đây là muốn về Mạn Đà Sơn Trang sao? Vừa vặn ta rất lâu không có đi xem biểu muội, liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Mộ Dung Phục mặc dù khó chịu Bình bà thái độ, nhưng lại cũng tập mãi thành thói quen. Thật không tiện Mộ Dung công tử, trên thuyền là Mạn Đà Sơn Trang quý khách, phu nhân phân phó, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Mộ Dung công tử ngày khác lại đi tiếp phu nhân a. Bình bà cự tuyệt. Không phải vậy, cái gì quý khách có thể có chúng ta gia công tử gia quý? Công tử nhà chúng ta gia thật là nhà các ngươi phu nhân cháu trai, chính là nhà mình công tử, cái gì quý khách có thể làm cho mình công tử đều quấy rầy không được. Bao Bất Đồng dẫn đầu đứng dậy, thay Mộ Dung Phục bất bình. Mộ Dung công tử mặc dù là phu nhân cháu trai, nhưng lại họ Mộ Dung, làm sao có thể cùng phu nhân quý khách so sánh? Bình bà không chút nào khiếp được, trực tiếp đổi trở về. Người lão bà từ này, công tử nhà ta ra muốn đi thấy biểu tiểu thư, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Phong Ba Ác nghe được Bình bà xem thường nhà mình công tử ra, không khỏi lên cơn giận dữ, tính tình nóng nảy liền hiện ra. Nếu như không phải cố kỵ tới công tử ra cùng biểu tiểu thư, hắn đều muốn đem lão bà từ này hành hung một trận. Hừ hừ, muốn đi Mạn Đà Sơn Trang tự nghĩ biện pháp, nhưng là lão nô trở về sẽ cùng phu nhân nói, Mộ Dung công tử đắc tội nàng quý khách, nhìn phu nhân có thể hay không để các ngươi lên đảo. Bình bà không chút nào sợ Phong Ba Ác. Không phải vậy, chúng ta liền khách quý mặt đều không có nhìn thấy, sao là đắc tội? Bao Bất Đồng nuốt ve cái tia dâu cá chê, gật gù đắc ý nói. Chương 132, không ngợi mà tới coi là tặc. Chương 132, không ngợi mà tới coi là tặc. Các ngươi ở chỗ này chỉ hoãn khách quý hành trình, còn không tính đắc tội. Bình bà nhìn hằm hằm Bao Bất Đồng. Bà, cần phải đi. Dư Huyền bỗng nhiên lên tiếng, tiếp tục nói dốc xuống dưới, lãng phí thời gian. Tốt công tử. Bình bà không tiếp tục để ý tới Mộ Dung Phục bọn hắn, mà là quay người lên thuyền, sau đó chỉ huy lái thuyền. Công tử, đó là chúng ta công tử gia A Bích nghe được Dư Huyền nhường Bình bà lái thuyền, tranh thủ thời gian cầu khẩn nhìn về phía Dư Huyền. Kia là nhà nàng công tử gia, cùng biểu cô nương tình cảm thâm hậu, muốn đi nhìn biểu cô nương cũng không thể cỡ trách nhiều, cùng đi hẳn không có cái gì à? Thật là nàng cũng biết thuyền này là tới đón Dư Huyền, hơn nữa trên thuyền ngoại trừ Dư Huyền phần lớn là Dư Huyền nữ quyến. A Bích liền nghĩ có thể hay không cùng Dư Huyền thương lượng. A Bích cô nương, đợi lát nữa tới Mạn Đà Sơn Trang về sau, ngươi liền về tham hợp trang a. Dư Huyền lắc đầu. Công tử, ta A Bích mong muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết rõ hẳn là giải thích thế nào. A Châu giật giật A Bích ống tay áo, để nàng không nên lại nói. Tới Mạn Đà Sơn Trang liền để A Bích trở về, A Bích vốn cũng không cần cùng với nàng cùng một chỗ. Đợi nàng tìm tới muội muội, hoặc là một năm kỳ đầy, nàng lại trở về thỉnh tội. A Bích biết mình xác thực không nên nói nhiều lắm, cho nên cũng liền lui sang một bên. Mộ Dung Phục không nghĩ tới Mạn Đà Sơn Trang thuyền nói đi là đi. Hơn nữa nghe thanh âm, là cái trẻ tuổi nam tử thanh âm. Người kia là ai? Vương phu nhân không phải ghét nhất nam nhân sao? Tại sao có thể có còn trẻ như vậy quý khách? Người trẻ tuổi, chẳng lẽ là Lý Thanh La cho Vương Ngữ Yên chọn vị hôn phu? Cái này như thế nào khiến cho? Vương Ngữ Yên đối với hắn thật là có tác dụng lớn, hơn nữa lần này hắn muốn tìm Vương Ngữ Yên cũng có việc muốn có được Vương Ngữ Yên trợ giúp. Nếu là Vương phu nhân đem nàng hứa cho người khác, hắn đoán chừng về sau liền mặt đều thấy không lên. Mộ Dung Phục cho Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác một ánh mắt, sau đó, ba người cùng nhau vận khởi khinh công mượn lực leo lên thuyền. Chờ ba người sau khi đứng vững, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Dư Huyền kiêu ngạo nghệ khí chất cùng tuổi trẻ tuấn mỹ khuôn mặt. Lập tức chính là bắt đầu lo lắng, tướng mạo này tuổi tác, không phải cho Vương Ngự Yên chuẩn bị ai mà tin. Khó trách có thể trở thành vương phu nhân quý khách, khí chất này tướng mạo này, cùng Vương Ngự Yên đúng là kim đồng ngọc nữ, giai ngẫu tự nhiên. Thật là, hắn thế nào cho phép Vương Ngự Yên cứ như vậy gả cho người khác? Mộ Dung Phục cầm kiếm tay không khỏi nắm thật chặt, bây giờ sự nghiệp của hắn chính là cần Vương Ngự Yên thời điểm, kiên quyết không thể thả nhận trước này cái nam nhân cùng Vương Ngự Yên thành chuyện tốt. A Châu A Bích, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bao Bất Đồng lúc này thấy được A Châu A Bích hai người đứng tại Dư Huyền sau lưng. Mà Mộ Dung Phục nghe được Bao Bất Đồng thanh âm, cũng đem ánh mắt theo Dư Huyền trên thân rời, thật đúng là A Châu A Bích, hắn hai cái tỷ nữ. Lập tức Mộ Dung Phục tâm vừa trầm một phần. Tên tiểu Bạch Kiểm này đã cùng Vương Ngữ Yên đậu vào. A Châu A Bích cùng Vương Ngữ Yên quan hệ tốt, hai người kia bây giờ đi theo tên tiểu bạch kiểm này sau lưng, nghĩ đến cũng là bởi vì Vương Ngự Yên nguyên nhân. Ghê tởm, còn không qua đây. Không đợi A Châu A Bích mở miệng, Mộ Dung Phục vẫn lạnh lùng quát. A Châu A Bích lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Phục tức giận như vậy, bình thường nhà các nàng công tử ra đều là tao nhã nho nhã nho nhã lễ độ, thật là bây giờ nhìn xem rất tức giận. A Bích không do dự liền đi tới, A Châu lại do dự. Ngươi cũng đã biết không mời mà tới, coi là tặc. Các ngươi có biết, tặc nhân tại ta chỗ này sẽ có kết quả gì? Dư Huyền đè xuống mong muốn đi qua A Châu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối diện Mộ Dung Phục. Trên thuyền đều là hắn nữ quyến, cái này Mộ Dung Phục cứ như vậy đường hoàng đi lên, thật để cao bản thân. Không phải vậy, đây là Mạn Đà Sơn trang thuyền, công tử nhà ta ra là vương phu nhân cháu trai, là người trong nhà, đăng người trong nhà thuyền, sao có thể nói là tặc đâu? Ngược lại là các hạ ngăn cản Mạn Đà Sơn trang người trong nhà lên thuyền, đây là tu hú chiếm tổ chim khách. Ba bất đồng nhìn thấy Dư Huyền hình dạng, lại nhìn thấy A Châu bị Dư Huyền ngăn lại, trực tiếp đối với Dư Huyền liền mở anh. Làm cản. Lý Mạc Sầu nghe được Bao Bất Đồng lời nói, không nói lời gì chính là một cái băng phách ngân châm bắn đi ra. Mặc dù nàng ôm hài tử, nhưng là không ảnh hưởng nàng phát kim châm. Cẩn thận. Mộ Dung Phục chỗ nào muốn lấy được Dư Huyền còn không có nói tiếp, phía sau hắn ôm hài nhi nữ nhân lại đột nhiên động thủ. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, lập tức sở trường bên trong kiếm rút Bao Bất Đồng ngăn cản xuống dưới. Các hạ không khỏi quá không nói đạo lý, sao có thể ra tay đả thương người? Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này Bao Bất Đồng đã bị ám khí gây thương tích. Mộ Dung Phục nhìn hàm Dư Huyền cả đám, theo vừa mới nữ tử kia phát ám khí thủ pháp đến xem, võ công tuyệt đối không thấp. Lúc này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Phục lời nói còn chưa rơi xuống, Phong Ba Ác nhìn thấy đối diện ra tay, lập tức không quan tâm rút đao liền tiến lên. Có thể đánh mù bức cái gì? Đối phương đều độc thủ, còn muốn nói cái gì đạo lý? Phong Ba Ác thân làm đánh nhau say mê công việc chỉ cần có giá đánh, không ăn cơm cũng thành. Do Tư Ca trở về, Mộ Dung Phục cũng không có nghĩ đến Phong Ba Ác lại đột nhiên ra tay, không khỏi lo lắng, cao giọng hô. Nhưng là đã tới không kịp, Phong Ba Ác đã đánh tới đối diện. Hơn nữa, một chiêu đều chưa hoàn chỉnh thi triển đi ra, người liền thẳng tắp cứng đờ, một trên tay hắn đại đao cũng ầm vang rơi xuống. Sau đó, một cái tay của hắn đỡ lấy cổ của mình. Ta còn là thật thưởng thức ngươi, có thể động thủ liền tuyệt không mù bước, chỉ tiếc, ngươi còn không có thể cùng ta trực tiếp động thủ năng lực. Dư Huyền có chút đáng tiếc nói rằng, sau đó trơ mắt nhìn Phong Ba Ác ngã xuống. Tứ đệ, do Tứ Ca. Mộ Dung Phục cùng Bao Bất Đồng cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc, nhìn Phong Ba Ác tay còn dừng lại tại chỗ cổ, mà giữa ngón tay khe hẹp chảy ra máu tươi. Hiển nhiên là bị cắt thiết hầu. Nhưng là đối phương là thế nào độc thủ? Là dùng cái gì độc thủ? Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Ta muốn vì tứ đệ báo thủ. Bao Bất Đồng trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết thảm, lập tức móc ra chính mình phán quan bút, công hướng Dư Huyền. Bao Tam Ca, trở về. Mộ Dung Phục thấy Bao Bất Đồng lại đánh tới, không khỏi muốn rách cả mí mắt, bọn hắn tại sao có thể xúc động như vậy? Không gặp đối phương là thế nào động thủ bọn hắn cũng không biết sao. Làm sao dám a? Quả nhiên, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác như thế kết quả. Mộ Dung Phục cảm giác được chân của mình đều đang phát run, nhưng là xem như nam Mộ Dung nạo khí, hắn vẫn là thật chặt bắt lấy ở trong tay kiếm. Trơ mắt nhìn chính mình hai cái gia thần cứ như vậy chết ở trước mặt mình, Mộ Dung Phục đáy lòng muốn chạy trốn, nhưng lại nhấc không nổi chân. A Châu A Bích cũng kinh ngạc tại Dư Huyền vậy mà trực tiếp đem Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác giết đi, lại nhìn về phía động cũng không dám động Mộ Dung Phục, hai người cùng nhau quỳ hướng về phía Dư Huyền, "Công tử, cầu ngài, tha công tử ra một mạng a, hắn không phải cố ý va chạm ngài." Bọn hắn đi theo Dư Huyền bên người lâu như vậy, biết rõ Dư Huyền võ công khủng bố đến mức nào, Mộ Dung Phục vạn vạn không phải là đối thủ. Chương 133, rút ra kiếm của ngươi, đánh bại ta. Chương 133, rút ra kiếm của ngươi, đánh bại ta. Bây giờ Dư Huyền động thủ giết Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác, mục tiêu kế tiếp chính là Mộ Dung Phục. A Châu A Bích hướng Dư Huyền cầu khẩn, đừng nói Dư Huyền, mấy vị phu nhân tùy tiện một cái đều không phải là Mộ Dung Phục có thể đối phó. Lúc này Mộ Dung Phục tại các nàng trong mắt đã là nguy cơ sớm tối. Các nàng chỉ cầu Dư Huyền xem ở các nàng những ngày này hầu hạ bọn hắn phân thượng, có thể mở một mặt lưới, tha Mộ Dung Phục một lần. Các ngươi cho là ta muốn giết hắn? Dư Huyền nhìn một chút A Châu, lại đi Mộ Dung Phục phương hướng nhìn một chút A Bích. A Châu A Bích không có lên tiếng, đây không phải minh bày sao? Dư Huyền buông tay, vừa rồi hắn giết người, xuất kiếm thu kiếm một mạch mà thành, kiếm đã trở lại hệ thống không gian. Hắn thật không có dự định giết Mộ Dung Phục, giết hai nhà thần, cũng là bọn hắn động thủ trước, hắn động thủ xưa nay không đùa nghịch, có thể một kiếm giải quyết chuyện, sẽ không ra kiếm thứ hai. Về phần Mộ Dung Phục, hắn vẫn là phải giữ lại. Hắn còn phải đợi Đông Phương Bạch trở về, lại từ Mộ Dung Phục trên thân đi dò xét lúc trước cái kia đả thương Đông Phương Bạch người là ai. Mộ Dung gia Mộ Dung Phục tuyệt đối là tốt nhất nắm một người, mong muốn câu ra người sau lưng, Mộ Dung Phục cũng không thể hiện tại chết. Dư Huyền không để ý đến hai cái quỷ người, mà là nhìn về phía Mộ Dung Phục, "Nam Mộ Dung, Mộ Dung công tử, ngươi ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn xông tới thuyền của ta đâu?" "Xông liền xông, các ngươi còn tại trước mặt ta làm cản, ngươi nói, các ngươi bất tử ai chết?" "Bất quá, đã A Châu A Bích hướng ta cầu tình, các nàng mấy tháng này hầu hạ ta coi như không tệ, cho nên mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho." "Mộ Dung công tử, hiện tại ta liền cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Lựa chọn thứ nhất, ngươi bây giờ xoay người rời đi, nhưng là về sau A Châu không còn là ngươi Mộ Dung gia tỷ nữ, mà là ta Dư gia. Về phần A Bích, nàng tùy ý, nếu như nàng lựa chọn cùng A Châu cùng một chỗ, kia cùng A Châu như thế kết quả. Lựa chọn thứ hai, rút ra kiếm của ngươi, đánh bại ta. Ngươi nói chuyện giữ lời." Mộ Dung Phục nghe được có thể xoay người rời đi lựa chọn, lập tức mừng rỡ trong lòng, hai cái tỷ nữ mà thôi, cho liền cho. Hắn cũng không dám rút kiếm, đối diện Tiểu Bạch Kiểm từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không có lộ ra một chút tu vi cùng sát khí, nhưng lại có thể ở trong nháy mắt giết bao bất đồng cùng phong ba ác. Chuyện này chỉ có thể giải thích rõ, Dư Huyền võ công cao hơn ra hắn rất nhiều, cao tới có thể tùy ý khống chế khí tức của mình. Người loại này, hắn làm sao dám đi trêu chọc? Nếu như ngay từ đầu liền biết trên thuyền có người loại này, đánh chết hắn cũng sẽ không đi lên. Tuyệt đối giữ lời. Dư Huyền vừa cười vừa nói, hắn đã biết Mộ Dung Phục lựa chọn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mộ Dung Phục vẫn có thể xem là một cái hảo kiệt, ha ha. Tốt. A Châu A Bích sau này sẽ là người tỷ nữ. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Mộ Dung Phục đạt được Dư Huyền trả lời khẳng định, mặc dù trong lòng vẫn là có chỗ đề phòng, nhưng là vẫn ra vẻ chấn định hướng Dư Huyền chắp tay. Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền. Dư Huyền không có dấu giếm. Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền. Mộ Dung Phục kinh hãi, lẩm bẩm nói kia năm chữ. Hóa ra là trong truyền thuyết người kia, nhưng là còn trẻ như vậy. Mộ Dung Phục lại sâu sắc bị đả kích tới. Dư thiếu hiệp, chuyện hôm nay là chúng ta lô mãng trước đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Mộ Dung Phục không còn dám so đo Dư Huyền giết chết bao bất đồng phong ba ác chuyện. Sau khi nói xong, trực tiếp quay người liền phi thân xuống thuyền, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sợ đi chậm một bước Dư Huyền liền thay đổi chủ ý, đem hắn diệt đồng dạng. Dư Huyền nhìn xem Mộ Dung Phục bóng lưng rời đi, khóe miệng khẽ nhếch, chạy thật là nhanh, ngay cả mình thủ hạ thi thể cũng không cần. A Châu A Bích nhìn thấy Mộ Dung Phục rời đi, mới thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng là trong lòng một mảnh thê lương. Các nàng cứ như vậy trực tiếp bị Mộ Dung Phục cho Dư Huyền, thân làm tỷ nữ, quả nhiên nửa điểm không khỏi chính mình. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy Mộ Dung Phục vô tình, không nói trước đem các nàng bán, liền nói hai đại gia thần thi thể, Mộ Dung Phục trước khi đi liền nhìn cũng không nhìn một cái. Như thế mà mát, thật làm cho người thất vọng đau khổ. May mà, bọn hắn về sau có thể không có chút nào gánh vác đi theo Dư Huyền bên người. So với tại Tham Hợp Trang làm tỷ nữ, các nàng rõ ràng càng ưa thích làm Dư gia tỷ nữ. Chỉ có điều, A Bích tâm tình muốn so A Châu nặng nề một chút. Bình bà, đem cái này hai cỗ thi thể liệm một cái đi, đến lúc đó cho Mộ Dung gia đưa đi, dù sao cũng là hai cái trung thành tuyệt đối gia thần. Dư Huyền cùng Bình bà nói rằng. A Châu A Bích lập tức cảm kích nhìn về phía Dư Huyền, các nàng còn tưởng rằng Dư Huyền sẽ trực tiếp đem thi thể ném vào trong hồ đâu. Không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà để cho người ta giúp bọn hắn nhặt xác. Đa tạ công tử. A Châu, A Bích, về sau nhất định toàn tâm toàn ý phục thị công tử, tuyệt không hài lòng. A Châu A Bích đồng thời cho Dư Huyền dập đầu cái đầu, cảm kích nhìn về phía Dư Huyền, cũng biểu lộ thái độ của mình. Mặc kệ là bao bất đồng vẫn là phong ba ác, cùng với các nàng tình cảm cũng không tệ, đối với các nàng thường xuyên có chiếu cố. Các nàng cứu không được bọn hắn, nhưng cũng không muốn để bọn hắn trầm thi đáy hồ. Đứng lên đi, trước kia thế nào, về sau thế nào là được. Hắn mặc dù nghĩ tới tìm Mộ Dung Phục trực tiếp muốn A Châu A Bích, nhưng là không nghĩ tới như vậy mà đơn giản Mộ Dung Phục liền giao ra, không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu có hay không. Ai? Mộ Dung Phục làm sao lại không tranh điểm khí đâu? Tốt xấu thanh kiếm rút ra a, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Mộ Dung Phục kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Cái kia chính là cùng Bắc cái bang bang chủ Kiều Phong nổi danh nam Mộ Dung. Cũng bất quá như thế. Hoàng Dung cũng nhìn về phía Mộ Dung Phục rời đi phương hướng. Hình dạng cũng là tốt lắm mạo, nhưng là phẩm tính cùng nổi danh Kiều Phong coi như kém xa. Nàng cùng Tiểu Phong là nam bắc hai cái bang bang chủ, vẫn là gặp qua lẫn nhau. Tiểu Phong tính cách phóng khoáng thẳng thắn, nghĩa bạc vân thiên, bên ngoài thu cạnh bên trong tinh tế, là một cái nổi tiếng nhân vật anh hùng. Ngược lại là cái này nam Mộ Dung, Hoàng Dung cũng không biết hẳn là thế nào đi đánh giá. Hắn tự nhiên là không cách nào cùng Tiểu Phong so sánh. Dư Huyền nghe vậy vừa cười vừa nói, kỳ thật công tử gia hắn A Bích còn muốn là Mộ Dung Phục giải thích cái gì, nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Dư Huyền liền khoát khoát tay, ra hiệu không cần lại nói Mộ Dung Phục. A Bích chỉ có thể ở mức thu hồi muốn nói ra lời nói, cũng tại khuyên bảo chính mình. Về sau là Dư Huyền người, không thể lại nghĩ đến Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đến chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Mạn Đà Sơn Trang thuyền lớn vẫn là tiếp tục hướng Mạn Đà Sơn Trang chạy tới. Dư Huyền mang theo mọi người tại bong tàu bên trên một đường ngắm cảnh trên hồ phong cảnh. Ngoại trừ Hoàng Dung, A Châu A Bích, những nữ nhân khác đều một bộ hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ, đối trên mặt hồ phong cảnh cảm giác được rất mới lạ, cũng rất ưa thích. Dư Huyền âm thầm vì mình quyết định điểm cải tán. Các nàng ưa thích liền tốt. Thuyền rốt cục đi tới Mạn Đà Sơn Trang, xa xa Dư Huyền liền gặp được Lý Thanh Lang ngay tại bến đò đỉnh nghỉ mát nết lên thủ nóng trông. Một cái kia hận không thể đem chính mình tất cả đều giao cho hắn nữ nhân. Dư Huyền tại khoảng cách còn có chút khoảng cách địa phương, trực tiếp vận khởi khinh công, dẫn đầu hướng Lý Thanh La bay đi. Mấy tháng này, nhường Lý Thanh La đợi lâu. Mặc dù thường có thư từ qua lại, nhưng là không trong lực, chung quy là tưởng niệm cực kỳ. Dư Huyền rơi xuống đình nghỉ mát bên ngoài thời điểm, Lý Thanh La cũng theo trong lương đình bật ra, liều mạng bên cạnh còn có hạ nhân tại, lập tức đem chính mình ném tới Dư Huyền trong lực. Chương 134, ta sẽ thật tốt cảm tạ nàng. Chương 134, ta sẽ thật tốt cảm tạ nàng. Dư Huyền thấy Lý Thanh La chạy tới, tự nhiên mà vậy đem người tiếp được, một cái xoay tròn liền đem người ôm vào trong ngực. Dư Lang, ta cho là ngươi sẽ không tới. Lý Thanh La giúp vào Dư Huyền trong ngực, lúc này tâm mới tính chân chính buông ra. Mặc dù trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng Dư Huyền có thư từ qua lại, cũng một mực tại an bài Dư Huyền bọn hắn đến công việc, nhưng là Dư Huyền không có chân chính đến, trong nội tâm nàng trùng quy có chút không nỡ. Trải qua đoàn chính thuần chuyện, nàng cũng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cũng may, Dư Huyền rốt cuộc đã đến. Đồng đốc, ta đây không phải đã đến rồi sao? Dư Huyền nhẹ nhàng an ủi. Ừ, bọn tỷ muội đều tới rồi sao? Lý Thanh La trong lòng an tâm, liền chuẩn bị bày ra nhân vật chính thái độ, nên đón sắp đến người. đều trên thuyền đâu, đi ta cho các người giới thiệu. Dư Huyền bung ra Lý Thanh La về sau, kéo Lý Thanh La tay, hướng thuyền lớn đi đến. Lúc này thuyền lớn cũng kém không nhiều cập bờ. Dư Huyền dắt tay Lý Thanh La chờ đợi thuyền lớn tới gần. Đợi cho đám người xuống tới về sau, Lý Thanh La không khỏi không cảm khái, Dư Huyền thật sự là có phúc lớn, phu nhân đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân, hơn nữa nhan sắc khác nhau. Nàng đều không khỏi hoài nghi Dư Huyền có phải hay không thọc cái nào tiên ổ, đem bên trong tiên nữ đều cho cưới. Cũng may, chính nàng cũng không kém. Dư Huyền cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một phen về sau, Lý Thanh La mới mang theo đám người tiến vào sơn trang. Sau đó lại đưa tới sơn trang bên trong hết thảy mọi người trịnh trọng tuyên bố Dư Huyền thân phận, cùng sơn trang về sau Dư Huyền định đoạt. Dư Huyền chính thức trở thành Mạn Đà sơn trang chủ nhân. Lý Thanh La hỏi Dư Huyền muốn hay không đổi sơn trang danh tự, Dư Huyền có chút lười, liền không muốn thay đổi, tất cả như cũ, bất quá là sơn trang bên trong nhiều mấy cái chủ nhân mà thôi. Chúng nữ một đường tàu xe mệt mỏi, cũng may Lý Thanh La an bài thỏa đáng, mỗi người đều có độc thuộc với mình tiểu viện. Bên trong bố trí rất tốt, hoàn cảnh cũng rất tốt, chúng nữ đều rất là ưa thích. Sau đó đều riêng phần mình nghỉ ngơi. Các nàng cũng đều biết, hôm nay Dư Huyền là thuộc về Lý Thanh La, không có ai đi đoạn. Cũng là Lý Mạc Sầu vẫn như cũ đem đoàn tử đoạn. Tất cả mọi người biết Lý Mạc Sầu mong muốn đứa bé, nhưng là một mực không có động tĩnh, cho nên cũng liền mặc cho Lý Mạc Sầu chiếu cố đoàn tử. Liên Linh Trung tắc cái này mẹ ruột cảm giác chiếu cố đoàn tử cũng không bằng Lý Mạc Sầu dụng tâm. Lý Mạc Sầu nếu có con của mình, tuyệt đối là một cái rất tốt mẫu thân. Mạc Sầu, chờ thêm 2 ngày tất cả mọi người quen thuộc, liền để Thanh La muội muội giúp ngươi tìm một chút danh ý đến cấp ngươi nhìn xem, có lẽ liền biết nguyên nhân. Linh Trung tắc nhìn xem Lý Mạc Sầu đối với mình nhi tử như vậy để bụng, cũng biết Lý Mạc Sầu đáy lòng khát vọng. Lý Mạc Sầu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó tiếp tục đùa trong lực đoàn tử. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn là khát vọng có con của mình, nhưng là cũng không vội vã như vậy. Dù sao nàng cùng đoàn tử ở chung càng lâu, càng coi hắn là thành con của mình. Cho nên, ngược lại không có cấp thiết như vậy mong muốn con của mình. Linh Trung Tắc không biết rõ Lý Mạc Sầu ý nghĩ đã có chỗ cải biến, cũng chỉ là coi là Lý Mạc Sầu là tại khổ sở chính mình một mực không mang thai được, cho nên mới không muốn nhiều lời. Cho nên nàng cũng liền không có nói tiếp, nhưng là có chút bận tâm Lý Mạc Sầu. Dù sao hài tử việc này, thật đúng là muốn thuận theo tự nhiên. Nàng sợ Lý Mạc Sầu quá mức chấp nhất ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lý Mạc Sầu thấy Ninh Trung Tắc trầm mặc, liền biết Ninh Trung Tắc nghĩ xấu, thế là vừa cười vừa nói, "Ninh tỷ tỷ, ta không sao, bây giờ có đoàn tử là đủ rồi. Đoàn tử cùng ta hữu duyên, nàng chính là ta thân nhi tử. Ninh tỷ tỷ ngươi sẽ không trách ta đoạt đoàn tử a?" "Ân, hắn xác thực tương đối dính ngươi, bất quá ta làm sao lại trách ngươi đâu. Ngươi cũng không biết rõ có ngươi tại dễ dàng nhiều ít." Ninh Trung Tắc thấy Lý Mạc Sầu không giống như là làm bộ không có việc gì, cũng liền yên lòng. Nàng trước kia có Nhạc Linh San thời điểm, cần phải so hiện tại vất vả được nhiều, cái gì đều cần chính mình đến, còn tốt là mẫu lại được. Nàng gắng gượng qua đoạn thời gian kia. Bây giờ nàng sinh đoàn tử, theo vừa mang thai bắt đầu vẫn bị chiếu cố rất tốt, đến bây giờ hài tử đều mấy tháng, nàng cũng là một thân nhẹ nhõm. Ngoại trừ sinh thời điểm đau đến chết đi sống lại, cái khác đều không cần nàng quan tâm. Không nói trước Lý Mạc Sầu cái này xung phong đi đầu, liền A Châu A Bích hai cái nha đầu cũng rất biết chiếu cố người. Còn có Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ đoạt không qua sư tỷ, thế là lại đi nghiên cứu Hoàng Dung bụng. Trêu đến Hoàng Dung cùng nàng cũng không khỏi cùng Dư Huyền nói, Tiểu Long Nữ kỳ thật đã không nhỏ 19 tuổi, có thể muốn hài tử. Nhớ ngày đó nàng cũng là mười mấy tuổi có Nhạc Linh San, cũng không có cái gì không giống. Dư Huyền liền cười cười không nói lời nào. Đoán chừng vẫn cảm thấy Tiểu Long Nữ còn nhỏ. Nàng cùng Hoàng Dung đều có chút bất đắc dĩ. Linh tỷ tỷ không trách ta liền tốt. Lý Mạc Sầu cười cười, lại ánh mắt nhu hòa dừng lại tại đoàn tử trên thân. Quái cái gì? Lúc này, Dư Huyền đi đến. Tất cả mọi người cắt về các phòng, liền Lý Mạc Sầu một mực đi theo Ninh Trung Tắc bên người, mang theo đoàn tử. Mặc dù Lý Mạc Sầu cũng nghĩ đem hài tử ôm đi, nhưng là đoàn tử không muốn cách mẫu thân quá xa. Không có gì, người tại sao cũng tới? Không phải đi Thanh La muội muội như vậy. Linh Trung Tắc không có giải thích, mà là hỏi lại Dư Huyền. Lúc này Dư Huyền không nên cùng Lý Thanh La xa cách từ lâu trùng phùng đồng tình mật ý sao? Ghé thăm ngươi một chút nhóm vừa không thích đứng, hài tử vừa không thích đứng. Dư Huyền vừa nói vừa đi về phía Lý Mạc Sầu, đưa tay đùa con của mình. Tiểu tử này nhìn rất tinh thần, không có cái gì không thích đứng địa phương. Mọi chuyện đều tốt, chúng ta rất ưa thích nơi này. Linh Trung Tắc cười trả lời. Vậy là tốt rồi, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng thích nơi này. Tứ phía bị nước bao quanh, hoàn cảnh thanh lũ không người quấy rầy. Địa phương là nơi tốt, hơn nữa cũng là bởi vì Thanh La muội muội xử lý tốt. Có thể ở tại tốt như vậy địa phương, chúng ta muốn cảm tạ Thanh La muội muội. Linh Trung Tắc ý tứ rất rõ ràng, nhường Dư Huyền nhiều bồi bồi Lý Thanh La, ít ra tại mấy ngày nay muốn bao nhiêu bồi bồi nàng. Ân, ta sẽ thật tốt cảm tạ nàng. Dư Huyền trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa, không nói chuyện chuyển hướng, Linh tỷ tỷ, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Linh Trung Tắc hỏi, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ là quản gia quyền lực. Nơi này là Lý Thanh La địa bàn, Dư Huyền có phải hay không muốn đem quản gia quyền lực giao cho Lý Thanh La? Ta mang đoàn tử đi bên ngoài đi một chút. Lý Mạc Sầu không chờ Dư Huyền đem chuyện nói ra, chủ động đem không gian giao cho Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc, mang theo đoàn tử liền chạy ra ngoài. Dư Huyền thấy Lý Mạc Sầu ra ngoài không nói gì thêm, chỉ là cười cười. Ninh tỷ tỷ, ngươi nói ta đem Tứ Nhạc kiếm phái phát triển thành chính chúng ta thế lực thế nào? Dư Huyền hỏi. Hắn đi vào thế giới này đã hơn một năm, tổng võ thế giới có rất nhiều biến mưng, hắn phải có chính mình có thể sử dụng người, có thể quen thuộc trên giang hồ thậm chí là trên triều đình động tĩnh con đường, có thuộc về mình thế lực. Bây giờ chuẩn bị tại cái này Mạn Đà Sơn trang dàn xếp lại, là thời điểm nên cân nhắc những chuyện này. Chương 135, đại sư còn nhớ rõ ta à? Chương 135, đại sư còn nhớ rõ ta à? Linh Trung Tắc nghe vậy, lông mày không khỏi khẽ động, ngươi là muốn tìm Nhạc Bất Quần. Linh Trung Tắc trong nháy mắt liền hiểu Dư Huyền ý nghĩ, Dư Huyền mong muốn phát triển thế lực của mình, mong muốn theo thu phục tứ nhạc kiếm phái bắt đầu, thế nào đi thu phục? Tự nhiên tìm bọn hắn quen thuộc Nhạc Bất Quần. Mà Dư Huyền tìm Nhạc Bất Quần, sợ nàng trong lòng có ưu cục, cho nên liền đến tìm nàng thương lượng. Vậy mà không phải quản gia quyền lực chuyện, Linh Trung Tắc cũng không khỏi đến âm thầm nhà danh chính mình nhạy cảm. Bất quá, nói trở lại, Dư Huyền muốn thu phục Nhạc Bất Quần, kia Hoa Sơn. Linh Trung Tắc đối Dư Huyền hiểu rõ, Dư Huyền đối Linh Trung Tắc lại làm sao không hiểu rõ đâu. Linh Trung Tắc một do dự, là hắn biết Linh Trung Tắc nghĩ cái gì, thế là vừa cười vừa nói, ta có thể bảo chứng các phái truyền thừa sẽ không đoạn. Linh Trung Tắc nghe vậy, đôi mắt đẹp vừa nhấc, trong mắt chớp động lên cảm động. Không cần cố kỵ ta, chỉ cần Hoa Sơn truyền thừa không ngừng, không đi bên trên oai môn đường tà đạo, ngươi buông tay đi làm, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta ơn Linh tỷ tỷ, ta liền biết Linh tỷ tỷ tốt nhất rồi. Dư Huyền nói liền dán hướng Linh Trung Tắc. Linh Trung Tắc không có đẩy ra Dư Huyền, nàng đã thành thói quen Dư Huyền tùy thời tùy chỗ muốn dán hành vi. Nhạc Bất Quần sẽ thần phục ngươi sao? Linh Trung Tắc hỏi hướng Dư Huyền. Nàng bây giờ cũng biết Nhạc Bất Quần dã tâm không nhỏ, sẽ ngoan ngoãn thần phục Dư Huyền sao? Dư Huyền cười trả lời, ta nghĩ hắn sẽ bằng lòng thần phục. Cần ta làm cái gì sao? Linh Trung Tắc cảm thấy Dư Huyền muốn thu lũng tứ nhạc kiếm phái, có lẽ nàng khả năng giúp đỡ được bận điệu. Tạm thời không cần, ta cũng chỉ là có kế hoạch này, cho nên mới trưng cầu đồng ý của ngươi. Qua một thời gian ngắn ta lại đi tìm lão Nhạc, nếu như ngươi muốn về Hoa Sơn nhìn xem, chúng ta liền cùng đi. Dư Huyền biết Linh Trung Tắc trong lòng một mực ghi nhớ lấy Hoa Sơn. Lần đầu tiên là hắn đem người trực tiếp bắt xuống núi, sau đó liền tiến về Phúc Châu, về sau đưa Nhạc Linh sang trở về, cũng chỉ là tới dưới núi, cũng không có thể trở về nhìn xem. Hắn muốn, Linh Trung Tắc kỳ thật trong lòng là muốn trở về nhìn xem. Không phải nhìn Nhạc Bất Quần, mà là nhìn xem Hoa Sơn. Tốt. Linh Trung Tắc cảm động tại Dư Huyền quan tâm. Nàng xác thực muốn trở về nhìn xem, nàng ở nơi đó chờ đợi nửa đời người, tự nhiên là tưởng niệm. Chờ bọn tỷ muội thích ứng cuộc sống ở nơi này lại đi. Chúng ta không đổi. Kỳ thật ngươi bây giờ tương đương với nắm giữ cái bang cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực, cho nên không vội mà thu phục tứ nhạc kiếm phái. Nói trở lại, Đông Phương còn không có tin tức truyền về sao? Linh Trung Tắc rời đi Hoa Sơn đã hơn một năm, mặc dù muốn về Hoa Sơn, nhưng là cũng không nhất thời vội vã. Lập tức lại nghĩ tới Đông Phương Bạch, nói là trở về xử lý trong giáo sự vụ, không biết rõ thế nào. Dư Huyền nghe vậy lắc đầu, hắn cũng không biết hiện tại Đông Phương Bạch là tình huống như thế nào, chỉ có thể chờ chính nàng trở về. Ngươi có muốn hay không đi tìm nàng? Bây giờ chúng ta đã đến nơi này, không cần lo lắng cái gì, ngươi có thể đi tìm nàng. Linh Trung Tắc biết Dư Huyền trong lòng kỳ thật rất lo lắng Đông Phương Bạch. Xuyệt. Dư Huyền ra hiệu Linh Trung Tắc không cần đang nói chuyện, sau đó chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Bây giờ hắn tiếp cận Đại Tông sư đỉnh phong tu vi, cảm giác lực mạnh không ít. Vừa mới hắn liền phát giác được có người xâm nhập sơn trang bên trong. Hơn nữa, rất nhanh khóa chặt vị trí của đối phương. Chỉ là Dư Huyền còn không có hành động, liền nghe tới một tiếng khét đều, người nào? Lén lén lút lút. Tiểu Long Nữ thanh âm, hiển nhiên nàng cũng phát hiện chui vào người, thậm chí đã đối đầu. Dư Huyền cùng Linh Trung Tắc tranh thủ thời gian ra đến ngoài cửa, lần theo thanh âm đuổi theo. Tiểu Long Nữ kia một tiếng khét đều, không chỉ có đưa tới Dư Huyền chú ý của bọn hắn, sơn trang bên trong người cũng đều kinh động đến. Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, Á Châu, A Bích cùng Lý Thanh La đều đi ra. Làm Dư Huyền thấy rõ trên nóc nhà đang cùng Tiểu Long Nữ rằng co người lúc, không khỏi vui vẻ. Đây không phải là Đại Luân Minh Vương sao? Làm sao lại giữa ban ngày sông mạn đà sơn trang? Là chắc chắn sơn trang bên trong không có thể cùng hắn địch nổi cao thủ sao? Như thế hoàng mà đường chi đến? Bất quá, Dư Huyền cũng có thể đoán được Cưu Ma Chi đến mạn đà sơn trang mục đích. Mạn đà sơn trang bên trong có Lang Hoàng động, chỗ cất giữ võ công điện tịch so với tham hợp trang bên trong Hoàn Thi Thủy Các chỉ nhiều không ít. Cưu Ma Chí vào không được Hoàn Thi Thủy Các, cho nên đánh lên Lang Hoàng Ngọc Động chủ ý, dù sao Mạn Đà Sơn Trang so tham hợp trang thân thiết đối phó được nhiều. Chỉ có điều, Cưu Ma Chí khẳng định không biết rõ, bây giờ Mạn Đà Sơn Trang là địa bàn của hắn. Nha, đây không phải Minh Vương sao? Tới cũng không lên tiếng kêu gọi, chạy nóc nhà đi làm gì? Muốn rình coi. Không nghĩ tới đại sư lại còn có loại này đam mê. Dư Huyền ngựa đầu cười nhìn về phía Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí nghe thanh âm này, cảm giác có chút quen hay, thế là theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy rõ gương mặt kia về sau, không khỏi lên cơn giận dữ. Nhiều năm tu dưỡng trực tiếp phá công, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Dư Huyền, Dư Huyền. Gương mặt này hắn hóa thành cho đều sẽ nhận ra. Lần trước, kém chút, thiếu chút nữa, hắn liền chết. Bây giờ còn nói xấu hắn nhìn trộm, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Đại sư còn nhớ rõ ta à? Đại sư giữa ban ngày xông ta mạn đà sơn trang, ý muốn như thế nào? Vừa mới Dư Huyền còn tại cười đùa tí tưởng, nhưng là nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong giọng nói loe ra một đạo sát khí, để cho người ta không rét mà run. Cái gì ngươi mạn đà sơn trang? Tiểu tăng thấy phong cảnh tốt, tới ngắm cảnh không được sao? Cưu Ma Chí cảm giác được Dư Huyền sắc khí, vừa mới phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lập tức liền sinh lòng thoái ý không nói trước Dư Huyền, liền cùng hắn rằng có tên này nữ tử áo trắng, thanh lanh xuất trần khí tức, lại làm cho hắn giống như đứng trước một tòa núi lớn đồng dạng, tu vi khẳng định ở trên hắn, hẳn là có đại tông sư tu vi. Đại tông sư, hắn đánh không lại, lại thêm một cái Dư Huyền. Ha ha, đại sư thật có nha hứng, chạy đến trong nhà người khác ngắm phong cảnh. Bất quá, đã đại sư tới, cũng không cần đi. Long Nhi, đem hắn cầm xuống. Dư Huyền nhường Tiểu Long Nữ ra tay. Tiểu Long Nữ đã đến Đại Tông sư sơ kỳ, vừa vặn cầm Cưu Ma Chí đến luyện tay một chút. Tiểu Long Nữ nghe được Dư Huyền lời nói, không có chút gì do dự, trực tiếp đối Cưu Ma Chí ra chiêu. Từ khi Đoàn Tử sau khi sinh, nàng sư tỷ Lý Mạc Sầu tinh lực đều tại Đoàn Tử trên thân, luyện công là thời gian càng ngày càng ít. Nàng cũng ưa thích Đoàn Tử, nhưng là nàng không có quên luyện công, cho nên nàng dẫn đầu đột phá đại tông sư. Bình thường gặp được địch nhân, Dư Huyền cũng sẽ không để các nàng ra tay, nói đúng không nhớ các nàng trên tay nhiễm quá nhiều máu, Dư Huyền tự mình ra tay vừa nhanh vừa độc, có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Nhưng là bây giờ Dư Huyền nhường nàng ra tay, hiển nhiên là muốn nhường nàng luyện tập ý tứ. Tiểu Long Nữ không có bởi vì đối phương chỉ là tông sư tu vi liền xem thường đối phương, mỗi một chiêu ra tay đều dùng đến lực lượng lớn nhất. Nàng cũng là nghĩ học Dư Huyền, có thể một chút giải quyết chuyện, tại sao phải hai lần ba lần đâu? Cưu Ma Chí không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này, lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp ra tay, hắn vừa mới còn muốn trốn tới, nhưng là đã tới đã không kịp, Tiểu Long Nữ một đôi ngọc trưởng đã đi tới hắn trước mặt. Trường pháp nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là Cưu Ma Chí có thể rõ ràng cảm nhận được một trường này mang theo cỡ nào mênh mông khí thế. Nếu như hắn trực tiếp đón lấy một trường này, hắn đoán chừng không chết cũng phải trọng thương. Chương 136, Minh Vương muốn cứng rắn. Chương 136, Minh Vương muốn cứng rắn. Cưu Ma Chí không dám đón đỡ Tiểu Long Nữ một trường này, thế là bằng nhanh nhất tốc độ né tránh, lập tức một cái hỏa diễm đao đánh về phía Tiểu Long Nữ. Mặc dù Tiểu Long Nữ là đại tông sư, nhưng là xem xét liền rất trẻ trung, khẳng định đánh nhau kinh nghiệm không đủ. Cưu Ma Chí tự tin bằng vào kinh nghiệm của mình cùng phức tạp võ công chiêu thức, có thể cùng Tiểu Long Nữ vừa mới vừa, coi như không địch lại, thừa cơ chạy trốn cũng là có thể. Cưu Ma Chí âm thầm quyết định chủ ý, thế là cùng Tiểu Long Nữ quần nhau lên. Nhưng là hắn đoán chừng sai, Tiểu Long Nữ là kinh nghiệm không đủ, nhưng là mạnh a. Hai ba chiêu hắn liền không thể nào chống đỡ. Hắn hỏa diễm trưởng chỉ tới kịp phát một trường, sau đó liền bị Tiểu Long Nữ một trường đánh rất tới mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Long Nữ điềm nhiên như không có việc gì hoạt động một chút bàn tay, cảm thấy vẫn là dùng kiếm thuận tay, nếu như vừa rồi dùng kiếm, hẳn là có thể càng mau đưa hơn người cầm xuống a. Tiểu Long Nữ cũng theo trên nóc nhà rơi xuống, sau đó đi đến Dư Huyền trước mặt, hỏi: "Phu quân, ngươi bình thường là thế nào giấu kiếm? Dạy một chút ta còn là cảm thấy dùng kiếm thuận tay." Nàng liền không gặp Dư Huyền mang qua kiếm, nhưng là biết Dư Huyền có một thanh quân tử kiếm, mỗi lần xuất kiếm cực nhanh, thu kiếm cũng cực nhanh, nàng đều không biết rõ kiếm của hắn giấu ở nơi nào. Dư Huyền cho nàng Thiên Phượng kiếm nàng cũng không biết hẳn là giấu cái nào, đồng dạng không cần thời điểm đều đặt ở trong phòng, đây cũng là vừa mới nàng tại sao phải lấy trưởng đối chiến nguyên nhân. Dư Huyền không biết trả lời như thế nào, sờ lên cái mũi, lúng túng nói: "Long Nhi, ta kia công pháp, ngươi học không được." Hắn có hệ thống không gian, theo lấy theo thả, nhưng là cũng chỉ có chính hắn có thể sử dụng, người khác không dùng đến. A biết học không được, Tiểu Long Nữ cũng không xoắn xuýt, liền ô một tiếng, không có quá nhiều để ý, sau đó đứng ở Hoàng Dung bên người. Hoàng Dung có thâm ý khác nhìn Dư Huyền một cái, sau đó quay người trở về phòng. Dư Huyền trên người có rất nhiều bí mật, mà những bí mật kia, đoán chừng chỉ có Ninh Trung Tắc biết. Nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là từ không chủ động đến hỏi. Vừa mới Tiểu Long Nữ hỏi Dư Huyền thời điểm, nàng nhìn ra Dư Huyền khó xử, hẳn là không thể nói cho người khác biết. Nàng kỳ thật cũng tò mò Dư Huyền kiếm đến cùng giấu ở nơi nào, Dư Huyền trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật. Tiểu Long Nữ thấy Hoàng Dung trở về, cũng đi theo đi lên, nơi này đã không có chuyện gì, người bị nàng đả thương, còn lại liền chuyện không liên quan đến nàng tình, Dư Huyền sẽ xử lý tốt. Hắn không phải vẫn muốn đi Hoàn Thi Thủy Các sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây? A Bích nghi ngờ hỏi. Lúc trước Cưu Ma Chí đem Đoàn Dự trói lại, tham hợp trang mong muốn sống đốt cho Mộ Dung Bác, đổi lấy tiến vào Hoàn Thi Thủy Các cơ hội. Bọn hắn trêu cợt hắn một phen về sau thì rời đi, đằng sau Cưu Ma Chí thế nào bọn hắn cũng không biết. Cái này đều tốt nhiều cái nguyện, còn tưởng rằng hắn đã sớm rời đi, sao còn ở lại chỗ này? A Bích, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Ân. A Bích không hiểu nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía thụ thương Cưu Ma Chí, đại sư là nghĩ đến nhìn trộm Lang Hoàng Ngọc Độc a. Cưu Ma Chí nghe vậy, trong nháy mắt con ngươi phóng đại, không dám tin nhìn xem Dư Huyền, hắn tại sao lại biết? Cưu Ma Chí phản ứng rơi xuống trong mắt mọi người, Lý Thanh La cái thứ nhất báo nổi, cái gì? Cũng dám đến ngấp nghé ta Lang Hoàng Ngọc Độc. Nói liền phải xông đi lên đối Cưu Ma Chí đến dừng lại chuyển vận. Dư Huyền giữ chặt Lý Thanh La, vỗ vỗ Lý Thanh La mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Đại sư làm sao lại biết Lang Hoàng Ngọc Độc? Ta muốn, hẳn là có người nói cho ngươi a. Kia nói cho ngươi người là ai? Chắc là kia trên giang hồ được hưởng nổi danh Nam Mộ Dung, đúng không? Dư Huyền một bộ chăm chú suy nghĩ dáng vẻ. Cưu Ma Chí con ngươi tiếp tục phóng đại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dư Huyền nhìn Cưu Ma Chí biểu lộ, liền biết hắn đoán được không kém, nếu không làm sao lại bọn hắn hôm nay mới đến nơi này, Cưu Ma Chí liền tốt có chết hay không tới đâu. Khẳng định là trước khi đến gặp phải Mộ Dung Phục, mà Cưu Ma Chí chuyện xưa nhắc lại, mong muốn tiến Hoàn Thi Thủy Các đi quan sát, nhưng là Mộ Dung Phục vừa mới kinh nghiệm cùng hắn ma sát, lập tức kế tổng tâm lai, nói Hoàn Thi Thủy Các võ học điện tịch không bằng Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động nhiều. Chủ yếu nhất, Mạn Đà Sơn Trang chỉ có một cái vương phu nhân trông coi, mà vương phu nhân võ công cũng không cao. Cái này đem Cưu Ma Chí dẫn tới Mạn Đà Sơn Trang, Mộ Dung Phục mục đích là muốn thăm dò võ công của hắn. Dư Huyền khoe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vệt trào phúng cười, cũng không thể không cảm khái Mộ Dung Phục cơ trí. Cưu Ma Chí võ công rõ ràng cao hơn tại Mộ Dung Phục một chút, nếu như Cưu Ma Chí đều không địch lại, vậy nói rõ Dư Huyền là một cái so với hắn Mộ Dung Phục trong tưởng tượng tồn tại càng khủng bố hơn. Nếu như Cưu Ma Chí có thể đả thương hoặc là chết Dư Huyền tốt hơn. Ngược lại Mộ Dung Phục đem Cưu Ma Chí dẫn tới Mạn Đà Sơn Trang, trăm lợi không một hại. Lý Thanh La nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, hỏi: "Mộ Dung Phục?" Dư Huyền ý tứ trong lời nói, cái này phiên tăng là Mộ Dung Phục dẫn tới. Mộ Dung Phục đây là muốn làm gì? Dư Huyền gật đầu đáp lại Lý Thanh La, sau đó lại tiếp tục nói: "Đại sư, ngươi bị người làm vũ khí sử dụng biết sao?" Mộ Dung Phục rõ ràng biết ta tại Mạn Đà Sơn Trang, nhưng là còn để ngươi tới đây, ngươi nói, hắn là có ý gì? Dư Huyền nói xong, liền nhìn về phía Lý Thanh La, phu nhân, hắn thích hợp làm văn hóa học sao? Lý Thanh La nghe vậy, trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng, đương nhiên. Lập tức phất tay nhường mấy cái bà đem người cho dẫn đi. Việc này, những cái kia bà có kinh nghiệm. Làm sao ngươi biết là Mộ Dung Phục dẫn tới? Ngươi bị dẫn đi về sau, Lý Thanh La mới hỏi Dư Huyền. Dư Huyền liền đem bọn hắn tại bến đò nơi đó chuyện đã xảy ra cùng Lý Thanh La nói một lần. Không nghĩ tới hắn lại là người loại này, nhát gan như vậy nhu nhược, ngay cả mình trung bộ thi thể đều không quan tâm chính mình đi. Lý Thanh La sau khi nghe xong, trực tiếp theo đáy lòng xem thường Mộ Dung Phục. Sau đó âm thầm may mắn, còn tốt không có đem Ngư Yên gả cho hắn. Nếu là Ngư Yên theo hắn, về sau như gặp phải sự tình gì, nguy hiểm cho tới sinh mệnh, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp vứt xuống Ngư Yên mặc kệ chính mình chạy. Người ta kia là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dư Huyền vừa cười vừa nói, phi, hắn tính là gì hảo kiệt? Ngay cả mình mợ cũng dám tính toán. Hôm nay nếu là ngươi không trở lại, đây chẳng phải là nhường kia phiên tăng đặt được? Ta Lang Hoàn Ngọc Động võ công chẳng phải là bị học trộm đi? Lý Thanh La căm giận bất bình. Thanh La, vẫn là phải tự thân có bản lĩnh, mới không sợ người khác ngấp nghé. Ngươi xem ngươi mấy người thì muội, võ công đều muốn so ngươi cao hơn rất nhiều. Kia phiên tăng đều chẳng qua Long Nhi mấy trưởng công phu liền giải quyết. Dư Huyền có chút đáng tiếc Lý Thanh La võ công quá mức thấp. Rõ ràng xuất thân võ học thế gia, còn có dấu nhiều như vậy võ công bí kíp, liền bọn hắn tiêu giao phái võ công, chỉ cần nàng học một chút, cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng này. Thật sự là lãng phí tài nguyên. Được rồi, ta đã biết, ta về sau chăm chú tập võ. Được rồi. Lý Thanh La giật giật khóe miệng. Không nói trước tiểu long nữ, Dư Huyền những nữ nhân khác đều là tông sư cấp bậc, cùng với nàng sát thực chênh lệch rất lớn. Chương 137, mẫu nữ lẫn nhau quyển chương 137, mẫu nữ lẫn nhau quyển đằng sau tới Vương Ngự Yên vừa vặn nghe xong Dư Huyền nói là Mộ Dung Phục phía sau dở trò quỷ chuyện, liền sững sờ ngay tại chỗ. Vừa rồi động tĩnh cũng kinh động tới nàng, nguyên bản Dư Huyền bọn hắn đến nàng liền đã biết, chỉ là nàng không có ra nên đón. Thằng đến Cưu Ma Chí động tĩnh kinh động đến nàng, nàng mới tới xem một chút. Có ai nghĩ được lại nghe được vượt quá nàng dự kiến chuyện. Biểu ca làm sao lại làm như vậy? Khẳng định không phải biểu ca làm. Vương Ngữ Yên ý đổ giúp Mộ Dung Phục giải thích, nhưng là đối đầu Dư Huyền ánh mắt, nàng liền không tự tin. Lý Thanh La cũng nhìn được Vương Ngữ Yên, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Nương, Vương Ngữ Yên mong muốn theo mẹ nó nơi đó đạt được đáp án. Lỗi của ta, vẫn luôn đem ngươi câu tại sơn trang bên trong, để ngươi rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc, đến mức ngươi không biết rõ cái gì là lòng người hiểm ác, đến mức trong mắt ngươi chỉ có một cái Mộ Dung Phục. Lý Thanh La thở dài, nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng là Dư Huyền từng theo nàng tán gẫu qua Vương Ngự Yên vấn đề, cho nên biết Vương Ngự Yên tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nguyên nhân. Có Dư Huyền nhắc nhở, nàng cũng liền chăm chú tỉnh lại chính mình. Vương Ngự Yên nghe vậy, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn về phía Lý Thanh La, đây là mẹ nó. Không có việc gì, về sau có cơ hội mang nàng ra ngoài sông sáo, mở mang kiến thức thêm liền tốt. Dư Huyền an ủi Lý Thanh La. Ta mang sao? Lý Thanh La hỏi hướng Dư Huyền. Đương nhiên, trong nhà những người khác có thể. Mặc kệ là Ninh tỷ tỷ, Dung tỷ tỷ, vẫn là Mạc Sầu, đều rất có kinh nghiệm giang hồ, hơn nữa võ công không tệ, Ngự Yên muốn đi ra ngoài, có thể cùng với các nàng ra ngoài. Bất quá đầu tiên ngươi muốn đem võ công bắt đầu luyện, còn có Ngự Yên cũng muốn học võ, bản thân ngươi liền sẽ rất nhiều võ học lý luận, hoặc hẳn là làm ít công to. Dư Huyền cũng cảm thấy Vương Ngự Yên không luyện võ thật là lãng phí tài nguyên. Hai mẹ con một cái dạng, trông coi tốt như vậy tài nguyên lại không hảo hảo lợi dụng. Ta học võ. Vương Ngự Yên nghiêng đầu suy tư. Dư Huyền xuất hiện nhường nàng lật đổ trước kia nhận biết, trước kia nàng cảm thấy người nàng tại Mạn Đà Sơn Trang bên trong, không tiếp xúc người ngoài, không cần võ công. Hơn nữa biểu ca trên giang hồ như vậy nổi danh, nàng đi ra ngoài cũng sẽ không có người dám đối nàng thế nào. Thật là vừa mới nghe được Dư Huyền giảng thuật tại bến đò chuyện, nàng đối biểu ca lại có nhận thức mới, lại thêm chi Dư Huyền nói họ hàng gần kết hôn nguy hại, đáy lòng Mộ Dung Phục hình tượng đã phá hủy. Như thế, nàng có nghe vào một chút lời nói, muốn đi bên ngoài nhìn xem. Thật là, ra ngoài không có võ công bản thân, xác thực rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Vương Ngữ Yên do dự một hồi lâu, sau đó gật đầu, tốt, ta hảo. Thật là ta học cái gì tốt. Nội công cửu âm chân kinh cùng tiểu vô tướng công á ngoại công ngươi biết được nhiều, tùy ngươi luyện. Dư Huyền đề nghị. Tốt. Vương Ngữ Yên chủ đánh một cái nghe khuyên. Vậy ta đâu? Lý Thanh La nhìn thấy Dư Huyền cho Vương Ngữ Yên an bài, lập tức nhường Dư Huyền an bài chính mình. Ngươi cũng giống vậy à, bản thân ngươi cũng có cơ sở, cố gắng một chút, cũng sẽ trở thành cao thủ một đời. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Ta cũng cảm thấy. Lý Thanh La ngạo kiểu dơ lên cái cằm. Dư Huyền cười âm thầm lắc đầu, sau đó ở trong lòng cho các nàng hai mẹ con quy hoạch luyện võ kế hoạch. Hắn không có trực tiếp cho đan dược, mà là muốn để các nàng trước tiên đem cơ sở đánh tốt, lại phục dụng đan dược mới làm ít công to. Kế tiếp chính là đám người thích đứng tại Mạn Đà Sơn Trang thời gian, Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên rất là nghe khuyên, luyện cửu âm chân kinh đều đi tìm Hoàng Dung, Hoàng Dung cửu âm chân kinh nhưng là muốn so tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, chủ yếu là luyện được lâu. Hoàng Dung trước kia cửu âm chân kinh không có luyện đấu, là bởi vì khuyết thiếu thời gian cùng tinh lực, cũng khuyết thiếu khắc khổ tu luyện động lực, sinh tồn chủ yếu là dựa vào đầu mà không phải chiến lực. Huống chi bên người nàng đều là cao thủ, trên cơ bản đều không cần nàng động thủ. Nhưng là bây giờ nàng dỡ xuống cái bang bang chủ chi vị, cũng không cần phụ trợ Quách Tĩnh thủ thành, bên người mấy người tỷ muội lại rất quyền, nàng tự nhiên cũng không cam chịu là hậu. Chăm chú tu luyện cửu âm chân kinh sau, được lợi cũng liền nhiều. Vương Ngữ Yên vốn là lý luận đại sư, tu luyện sát thực so với bình thường người thực sự nhanh hơn nhiều, mơ hồ có muốn đuổi kịp Lý Thanh La tư thế, nhường Lý Thanh La áp lực là lớn. Ngoại trừ bồi Dư Huyền thời gian, đều đang liều mạng luyện công, sơn trang bên trong sự vụ đều giao cho Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc xử lý. Sau đó hai mẹ con bắt đầu lẫn nhau quyền. Như thế qua một tháng, mặc kệ là Lý Thanh La vẫn là Vương Ngự Yên, đều có tiến bộ rõ ràng. Chỉ có điều, còn không thể đạt tới ra ngoài sông sáo giang hồ năng lực. Dư Huyền cho tiêu chuẩn, không đạt tông sư, không mang theo các nàng ra ngoài. Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, tông sư là dễ dàng như vậy đạt tới sao? Nhưng là thấy một lần Ninh Trung Tắc Hoàng Dung Lý Mạc Sầu tiểu long nữ các nàng, thấp nhất đều là tông sư hậu kỳ. Lý Thanh La tê. Dư Huyền mặc kệ Lý Thanh La kêu rên, hắn lúc này lo lắng chính là Đông Phương Bạch, cái này đều nhanh 2 tháng, Đông Phương Bạch vẫn chưa về, có phải thật vậy hay không gặp gỡ nguy hiểm? Đông Phương cô nương là Trần cô nương phiên bản, hắn nhớ kỹ cố sự tuyến là nguyên tác, Trần cô nương phiên bản sửa lại rất nhiều, sẽ không còn cùng lệnh hồ sung nhắc lên a. Nghĩ như vậy, Dư Huyền liền không khỏi chau mày. Ngồi Dư Huyền bên cạnh Linh Trung Tắc cùng Hoàng Dung đều cảm giác nhạy cảm tới Dư Huyền thần sắc biến hóa. Thế nào? Linh Trung Tắc hỏi. Đều đã lâu như vậy Đông Phương đều không có tìm đến. Dư Huyền thành thật trả lời. Hai nữ nghe xong, cũng cảm thấy cũng đã nhận ra có chút không bình thường, theo đạo lý Đông Phương cô nương xử lý xong giáo vụ liền sẽ tới đây tìm bọn hắn, nhưng là bây giờ lại tin tức hoàn toàn không có, cũng khó trách Dư Huyền sẽ lo lắng. Dung tỷ tỷ, cái bang bên kia nhưng có tin tức gì? Dư Huyền hỏi Hoàng Dung. Hoàng Dung mặc dù tháo bang chủ chức vị, nhưng là tại cái bang lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, cái bang mạng lưới tin tức nàng cái này cũng có thể sử dụng. Mặc dù người tại Mạn Đà Sơn Trang, nhưng là bên ngoài chuyện giang hồ, nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là Dư Huyền cho nàng đề nghị, Hoàng Dung phụ trách tình báo cái này một hạng. Không chỉ có là cái bang tình báo, Mạn Đà Sơn Trang nguyên bản tình báo mạng, Lý Thanh La cũng giao cho Hoàng Dung, chính mình chuyên tâm đi luyện công. Hoàng Dung lắc đầu, Hắc Mộc Nhai bên kia không có gì động tĩnh, hay là Hắc Mộc Nhai tin tức bị phong tỏa? Hắc Mộc Nhai cũng không phải cái bang đệ tử có thể bên trên phải đi, tự nhiên cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bây giờ tất cả mọi người đã thu xếp tốt thích ứng cuộc sống ở nơi này, ngươi có thể yên tâm. Linh Trung Tắc nói rằng, bây giờ Sơn Trang bên trong, Tiểu Long Nữ đã đạt tới Đại Tông Sư, nàng cùng Hoàng Dung còn có Lý Mạc Sầu đều là Tông Sư hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, Mạn Đà Sơn Trang an toàn không cần lo lắng. Dư Huyền hoàn toàn có thể yên tâm ra ngoài tìm Đông Phương Bạch. Linh Tỷ Tỷ nói đúng, đã không yên lòng, liền đi một chuyến. Hoàng Dung cũng mở miệng, nàng bây giờ không thích hợp buôn ba, ngay tại Sơn Trang bên trong nuôi, cùng bọn tỷ muội luyện một chút công, cùng Linh Trung Tắc cùng tính một lượt tính sổ sách xử lý trong trang sự vụ, thời gian trôi qua rất thoải mái dễ chịu. Là muốn đi một chuyến, bất quá là muốn cùng Linh Tỷ Tỷ cùng một chỗ, đến lúc đó cùng một chỗ về Hoa Sơn một chuyến. Dư Huyền chưa quên muốn dẫn Linh Trung Tắc về Hoa Sơn kế hoạch. Chương 138, vấn đề tiền. Chương 138, vấn đề tiền. Linh Trung Tắc biết Dư Huyền kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải mang nàng trở về, đáy mắt hiện lên một vẻ chờ mong. Đoàn Tử làm sao bây giờ? Hoàng Dung đống nhiên hỏi. Đúng nga, hắn còn có con trai, chỉ là con của hắn hắn đều không coi ôm mấy lần, đoạt không qua trong nhà nữ nhân. Hắn hiện tại mặc dù mới mấy tháng lớn, nhưng là cơ bản đã không uống sữa mẹ, ngươi thấy ta một ngày đều không mang hắn bao nhiêu thời gian. Nói đến đây, Linh Trung Tắc đều có chút bất đắc dĩ, sau đó liếc qua Dư Huyền, tựa hồ muốn nói, con của ngươi không ăn, tiện nghi ngươi. Bất quá, Đoàn Tử đừng nói Dư Huyền đoạt không qua, nàng cái này mẹ ruột cũng đoạt không qua. Ai kêu Dư Huyền hiện tại chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá. Hoàng Dung còn tốt hơn mấy tháng mới ra ngoài, Lý Mạc Sầu kia là một điểm động tĩnh không có, Tiểu Long Nữ Dư Huyền còn tạm thời không cân nhắc, Lý Thanh La hiện tại một lòng luyện võ. Nhìn Lý Thanh La dáng vẻ, tựa hồ đối với hải tử cũng không có cố chấp như vậy. Hoàng Dung cũng minh bạch Ninh Trung Tắc ý tứ, chính là Ninh Trung Tắc có hay không tại, đều không ảnh hưởng Đoàn Tử. Chủ yếu Lý Mạc Sầu quá hiếm có tiểu tử kia, lại thêm A Châu A Bích đều muốn tranh đoạt. Cho nên Ninh Trung Tắc dù cho ra ngoài một đoạn thời gian, Đoàn Tử cũng có thể thật tốt sinh trưởng. Đi, đến lúc đó các ngươi cùng đi một chuyến, trong nhà liền giao cho ta A Ban đêm mọi người cùng nhau lúc ăn cơm ngươi cùng với các nàng nói. Chỉ cần Ninh Trung Tắc có thể thả xuống được Đoàn Tử, nàng không có ý kiến gì. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc đều biểu thị đồng ý một tháng này đến nay, mặc dù chúng nữ đều đang bận rộn riêng phần mình chuyện, nhưng là bữa tối đều là ngồi cùng một chỗ ăn, đây là Dư Huyền yêu cầu, liền Vương Ngự Yên cũng không ngoại lệ. Vương Ngự Yên ngay từ đầu đấy lòng mặc dù có chút không vui, nhưng là từ từ quen thuộc cùng thích bên trên người một nhà cùng nhau không khí. Giống nhau giống bây giờ như thế, tất cả mọi người gặp qua hỏi nàng tình huống, nàng tu luyện được thế nào, có cái gì chỗ nào không hiểu, đối nàng rất là quan tâm. Đây là nàng chưa từng có tại mẹ nó trên thân cảm thụ qua quan tâm. Vương Ngự Yên thậm chí cảm thấy cho nàng bố dượng có nhiều như vậy sẽ quan tâm người nữ nhân, đối nàng mà nói, thật rất không tệ. Ngày mai ta cùng Ninh Tỷ Tỷ có chuyện muốn ra ngoài một chuyến. Dư Huyền đối với đang ngồi tất cả mọi người nói rằng, sau khi ăn xong, mọi người cũng không có trực tiếp tán đi, mà là theo thói quen, sau khi ăn xong cùng một chỗ tâm sự. Dư Huyền vừa nói xong, ngoại trừ đã biết đến Hoàng Dung, những người khác đồng loạt nhìn về phía Lý Mạc Sầu, ý tứ rất rõ ràng, Ninh Trung Tắc cùng Dư Huyền muốn ra ngoài, có phải hay không muốn đem Đoàn Tử cho mang lên, kia Lý Mạc Sầu làm sao bây giờ? Ninh Trung Tắc nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía Lý Mạc Sầu, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, không phải là nhìn nàng sao? Đoàn Tử không mang ra đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, liền phải vất vả các vị muội muội. Ninh Trung Tắc tiếng nói vừa dứt, vừa mới có chút thất thần Lý Mạc Sầu không khỏi nhãn tình sáng lên, cái khác không đi ra nữ nhân cũng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Các ngươi nha, nguyên một đám, ta đều nhanh cảm giác Đoàn Tử không phải ta sinh, là các ngươi sinh. Ninh Trung Tắc nói đùa nói rằng, ngược lại hắn cũng là nhi tử ta. Lý Mạc Sầu lý trực khí tráng nói rằng, Tiểu Long Nữ ở một bên cũng chăm chú gật đầu. Kia Đoàn Tử liền vất vả các ngươi chiếu cố. Ninh Trung Tắc vừa cười vừa nói, đúng rồi, dây cung đệ, tiền của ngươi cho tiêu hao đến không nhiều lắm. Tổ chức mạng lưới tình báo tốn hao tương đối lớn. Hoàng Dung trên tay tài chính có chút báo nguy. Dư Huyền cho hắn không phải có thể di động dùng tài chính, nhưng là nàng tổ chức tình báo mạng không chỉ là ban đầu cái bang hình thức, còn dung hợp mạng đà sơn trang, dùng tiền giống như nước chảy. Nàng bây giờ cũng biết Dư Huyền là có chút bồ liếng, nhưng là có chút miệng ăn núi lở cảm giác. Nàng ý tứ là đến muốn kiếm tiền nghề nghiệp. Mạng đà sơn trang tiền ngươi không núp đích. Lý Thanh La không hiểu nhìn về phía Hoàng Dung. Nàng bây giờ thật là đem toàn bộ mạng đà sơn trang đều giao ra, thế nào còn tái chính báo nguy? Hoàng Dung không có trả lời, mà là nhìn về phía Dư Huyền. Đó là ngươi vô liếng. Dư Huyền trước kia một lòng muốn làm phú bà tỷ tỷ nhỏ sữa chó, nhưng đó là trước kia hắn cơ khổ không nơi nương tựa, muốn lấy phương thức như vậy để cho mình sinh hoạt trôi qua tốt một chút. Bây giờ hắn cũng không phải không có tiền, còn chưa tới phiên hoa lão bà tiền. Ban đêm ta cho ngươi thêm giữ lại một chút, lần này ra ngoài, ta lại nghĩ biện pháp làm chút trở về. Ngươi cứ yên tâm to gan hoa, không sợ không đủ. Dư Huyền đối Hoàng Dung nói rằng, nơi này là tổng võ thế giới, thiếu bảo tàng sao? Không thiếu. Thiếu phỉ trại sao? Không thiếu. Thiếu bi phú bất nhân phú hào sao? Càng thêm không thiếu. Nơi này cũng không phải hiện đại, hắn cũng không phải hiện đại châu ngựa, kiếm tiền còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ liếc nhau một cái về sau, Lý Mạc Sầu nói rằng, phu quân, cổ mộ bên trong tổ sư bà lưu lại không ít vàng bạc tài bảo. Đó cũng là lưu cho của cải nhờ ạ qua các ngươi. Dư Huyền lại một lần nói rằng, Tiểu Long Nữ bĩu môi, chúng ta không phải liền là phu quân sao? Phu quân tại sao phải so đo nhiều như vậy đâu? Ta Dư Huyền trong lúc nhất thời không biết rõ muốn làm sao nói. Hắn trước kia muốn bảng phú bà, kỳ thật có chút hao tổn nam nhân tôn nghiêm. Bây giờ hắn là nhất gia chi chủ, trong nhà nhiều như vậy nữ nhân, còn có hài tử, một người đàn ông đảm đương liền dậy. Tự nhiên là muốn bằng vào lực lượng của mình cho tới nữ nhân của mình vượt qua giàu có sinh hoạt. Mạn Đà Sơn Trang tiền là Lý Thanh La, hắn nhìn chúng Mạn Đà Sơn Trang là nơi này thích hợp ở lại. Cổ mộ tiền là cho Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, chính các nàng có tiền cũng có lực lượng. Hắn không muốn đi động những cái kia. Những cái kia kỳ thật có thể lưu cho bọn hắn hài tử. Không chỉ có là Tiểu Long Nữ Lý Mạc Sầu kỳ vọng nhìn xem Dư Huyền, liền Lý Thanh La cũng giống như vậy, các nàng đều muốn biết Dư Huyền muốn nói gì, dù sao của cải nhờ ạ quả các nàng sát thực phong phú, các nàng cam tâm nhường Dư Huyền dùng. Kết quả, Dư Huyền vẫn là lắc đầu. Ta có năng lực để các ngươi qua áo cơm không lo sinh hoạt. Cùng lắm thì liền đi đảo những truyền thuyết kia bên trong bảo tàng. Coi như chỉ tìm được một chỗ, cũng đầy đủ bọn hắn tiêu xài cả đời. Lý Thanh La tam nữ cũng không khỏi có chút thất vọng. Các ngươi không cần vẻ mặt như thế, của cải nhờ ạ quả các ngươi giữ lại, về sau phụ cấp cho ta hải tử không là được rồi. Dư Huyền cười cười nói rằng, chúng nữ nghe vậy, không khỏi nhãn tình sáng lên. Đã Dư Huyền hiện tại không cần, vậy các nàng liền thay bọn nhỏ tích lũy lấy. Hoàng Dung thấy Lý Thanh La các nàng trong mắt lóe ánh sáng, nói đùa đối Ninh Trung Tắc nói rằng, Ninh tỷ tỷ, liền ta không có bồ liếng. Ai Ninh Trung Tắc nghiêng qua Hoàng Dung một cái, nói rằng, không, ngươi không chỉ có cái băng, còn có đào hoa đảo, ta mới là không có gì cả. Hoàng Dung bốn liếng không phải so Lý Thanh La bọn hắn thiếu, Hoàng Dược Sư liền một đứa con gái, toàn bộ đào hoa đảo về sau đều là Hoàng Dung, dù cho Hoàng Dung tháo chức ban chủ, nhưng là cái băng người cũng biết nghe nàng hiệu lệnh. Ha ha ha, Ninh tỷ tỷ, ngươi thế nào lại là không có gì cả đâu? Ngươi có ta nha. Ân, còn có Đoàn Tử, ta nói cho ngươi, của cải nhờ ạ qua bọn hắn lại dày, dựa theo bọn hắn đối Đoàn Tử sủng ái, sẽ không có Đoàn Tử một phần. Dư Huyền vừa cười vừa nói, ta kia phần lưu cho Đoàn Tử. Lý Mạc Sầu đi đầu tỏ thái độ, ta cũng cho hắn giữ lại một phần. Tốt tốt, ta nói đùa, người một nhà, so đo cái gì? Ninh Trung Tắc trợn nhìn Dư Huyền một cái, sau đó cảm kích nhìn bọn tỷ muội. Chương 139, gặp cựu nhân chương 139. Gặp cựu nhân tiến về hắc mộc nhai trên con đạo, hai thất khoái mã tại tới lúc gấp rút nhanh chạy vội, dơ lên một hồi bụi đất. Ninh Trung Tắc rất lâu không có loại cảm giác này, từ khi mang thai Đoàn Tử về sau, nàng liền không có lại cưỡi qua ngựa chạy vội, đi ra ngoài đều là xe ngựa. Đối với giống nàng dạng này giang hồ nhi nữ mà nói, xe ngựa trung quy là có chút không thoải mái dễ chịu. Hơn nữa, cũng là thật lâu không cùng Dư Huyền đơn độc xuất hành, không để cho nàng cho phép nhớ tới bọn hắn vừa mới cùng một chỗ thời điểm, một đường chạy vội tiến về Phúc Châu thời gian trôi qua thật nhanh, nàng đã lại là mẹ người. Hơn nữa bây giờ còn có thể đem em bé bỏ ở nhà mặt, không cần nàng đi quản. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đoàn Tử 4 cái tháng sau liền không cần sữa mẹ, sữa dê sữa bò uống đến đôn đôn vui vẻ, hơn nữa còn trắng trắng mập mập. Cái này uống sữa dê vẫn là Dư Huyền nói ra, nàng từng hoài nghi tới Dư Huyền động cơ không tốt, nhưng là không tốt nói rõ. Hai người hôm nay lại chạy đường này, tìm tới một cái ven đường lều trà nghỉ ngơi. Có phải hay không có chút không thích ứng? Dư Huyền cho Ninh Trung Tắc rót một chén trà. Không có, vẫn là cảm giác quen thuộc. Ninh Trung Tắc tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống. Nàng vẫn là ưa thích giang hồ. Nàng là Ninh nữ hiệp. Về sau, Mạn Đà Sơn Trang là nhà, chúng ta tùy thời đều có thể tới trên giang hồ đi một chút. Dư Huyền cũng đã nhìn ra, Ninh nữ hiệp vẫn là ưa thích dục ngựa giang hồ. Ân. Ninh Trung Tắc cảm kích nhìn về phía Dư Huyền. Bây giờ nàng đã vì Dư Huyền sinh một nhi tử, Dư Huyền cũng không có muốn đem nàng câu trong nhà giúp chồng dạy con, mà là bằng lòng mang nàng dục ngựa giang hồ. Đúng rồi Ninh tỷ tỷ, ngươi có nghe qua cái gì có quan hệ với bảo tàng chuyện sao? Dư Huyền nhẹ giọng hỏi Ninh Trung Tắc. Mặc dù toàn bộ lều trà chỉ có hai người bọn họ khách nhân, nhưng là Dư Huyền vẫn là đem thanh âm đè thấp. Ninh Trung Tắc nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn lên, thì ra Dư Huyền đánh là cái chủ ý này. Người không biết rõ. Dựa theo Ninh Trung Tắc đối Dư Huyền hiểu rõ, thế giới này chuyện, Dư Huyền hẳn phải biết mới là. làm sao lại không biết rõ? Là biết không ít, nhưng là không xác định, cho nên muốn hỏi một câu ngươi. Dư Huyền hồi đáp, tổng võ thế giới, nhưng là đến cùng dung hợp nhiều ít thế giới võ hiệp hắn hiện tại còn không phải đặc biệt tin tưởng. Liên quan tới bảo tàng, hắn biết rất nhiều, thì như Liên Thành Quyết bảo tàng bên trong, Dương Công bảo khố, Tiên Vân 18 cưới bảo tàng, Sớm Vương bảo tàng, Kim Bằng Vương triều bảo tàng chờ một chút, nhưng là hắn hiện tại không xác định những cái kia là hiện nay có nghe đồn. Linh Trung Tắc lắc đầu, nàng chưa nghe nói qua nơi nào có cái gì bảo tàng. Dư Huyền thấy Linh Trung Tắc lắc đầu, dường như cũng không ngoài ý muốn, nếu là Linh Trung Tắc thật nghe nói qua, dựa theo lúc trước Hoa Sơn kia mèo dạng, Nhạc Bất Quần còn không nghĩ trăm phương ngàn kế đi giành. Xem ra trở về nhường Hoàng Dung điều tra thêm, bảo tàng chuyện ngược lại không gấp. Ngược lại hắn tích xúc còn có không ít. Chờ xác nhận Đông Phương Bạch không có việc gì về sau, hắn lại đi tiêu diệt mấy cái phỉ ổ, tiền tự nhiên mà vậy cũng liền tới. Đột nhiên, Dư Huyền nghĩ đến một chỗ, Mộ Dung gia. Mộ Dung gia ý đồ quốc, vụ trộm khẳng định sẽ đột có đại lượng tiền bạc, ngược lại bọn hắn cũng là phục quốc vô vọng, chẳng bằng. Dư Huyền nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Nghĩ gì thế? Linh Trung Tắc thấy được Dư Huyền cười, không khỏi hỏi. Không có gì, ta có lẽ biết nơi nào có bảo tàng. A Linh Trung Tắc lên tiếng. Nàng biết Dư Huyền muốn rèn đúc thế lực của mình, khẳng định cần một số tiền lớn tài, tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng sát thực thích hợp nhất. Huống chi, Dư Huyền đến từ Thiên Ngoại Thiên, so thế giới này người lại càng dễ tìm tới bảo tàng. Chỉ là đáng tiếc, nàng cũng không nghe thấy cái gì truyền ngôn. Chờ. A. Dư Huyền vừa định nói đợi đến tìm tới Đông Phương Bạch về sau, hắn liền đi mưu đồ kia bảo tàng, nhưng là ánh mắt bị cách đó không xa đi tới một đôi nam nữ hấp dẫn. Linh Trung Tắc thấy Dư Huyền không có đem nói cho hết lời, thế là cũng theo Dư Huyền ánh mắt nhìn đã qua, liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi dường như bị thương, hai người hai bên cùng ủng hộ lấy hướng lều trà bên này đi tới. Mà nam tử kia, Linh Trung Tắc còn rất quen thuộc. Su Nhi. Linh Trung Tắc kinh ngạc kêu lên. Lệnh Hồ Sung. Vậy hắn bên người có phải hay không chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh? Nhìn hai người mặc dù bị thương, nhưng là cử chỉ thân mật, Dư Huyền không khó đoán ra thân phận của đối phương. Cái gì? Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô? Linh Trung Tắc có nghe qua Lệnh Hồ Sung cố sự, không nghĩ tới bởi vì Dư Huyền xuất hiện thế giới này chuyện rất nhiều đều cải biến, nhưng là Lệnh Hồ Sung vẫn là cùng Nhậm Doanh Doanh quấn giao tới cùng nhau. Kia San Nhi làm sao bây giờ? Linh Trung Tắc lúc này có chút bận tâm tới Nhạc Linh San đến. Hẳn là không sai được. Dư Huyền híp mắt nhìn xem hai người kia. Hai người kia thụ lấy tổn thương, thương thế kia có phải hay không Đông Phương Bạch tổn thương? Lấy Đông Phương Bạch võ công, mong muốn giết hai người kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là hai người kia vẹn vẹn chỉ là thụ thương mà thôi. Hoặc là Đông Phương Bạch không có năng lực tổn thương bọn hắn, hoặc là Đông Phương Bạch cố ý buông tha bọn hắn. Dư Huyền cảm thấy loại thứ hai tương đối có khả năng. Dù sao Đông Phương Bạch một mực đối Nhậm Doanh Doanh không tệ, một thế này Đông Phương Bạch mặc dù không có cùng Lệnh Hồ Sung có gấp mắc, nhưng là Lệnh Hồ Sung là Ninh Trung Tắc đã từng đệ tử, nàng vẫn là sẽ thả Lệnh Hồ Sung một ngựa. Ninh Trung Tắc không biết rõ Dư Huyền trong lòng đã suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, nhìn về phía Dư Huyền, hỏi thăm muốn hay không quản việc này. Hai người kia đã đến gần, dường như cũng phát hiện bọn hắn, việc này đã không thể làm không nhìn thấy, hơn nữa hắn còn muốn từ trên người bọn họ biết được Đông Phương Bạch tình huống đâu. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh xác thực đã phát hiện cách đó không xa đang ngồi lấy uống trà Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc. Lệnh Hồ Sung không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn hắn, lông mày không khỏi nhăn tới cùng một chỗ. Hắn nhưng không có quên Dư Huyền giết chết hắn hảo huynh đệ Điền Bá Quan chuyện. Bây giờ hắn cùng nguyện chuyển còn bản thân bị trọng thương, mặc dù hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng là lúc này cũng không nhất định là Dư Huyền đối thủ. Về phần sư nương, nàng đã không phải là hắn sư nương. Nhậm Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Sung dừng lại không có tiếp tục đi lên phía trước, không khỏi hỏi: "Sung ca, thế nào? Gặp cựu nhân?" Lệnh Hồ Sung cho Nhậm Doanh Doanh một nụ cười khổ. "A, cựu nhân." Nhậm Doanh Doanh theo Lệnh Hồ Sung ánh mắt nhìn đã qua, chỉ thấy một đôi hình dạng phi phàm người trẻ tuổi ngồi trước mặt liều trà, dường như cũng đang nhìn bọn hắn. Nhậm Doanh Doanh đã cảm thấy Lệnh Hồ Sung nội tâm sợ hãi, đối phương tựa hồ là một cái rất khó dây vào người. Bọn hắn là ai? Nhậm Doanh Doanh vẫn như cũ bị Lệnh Hồ Sung nhíu mày hỏi. Lệnh Hồ Sung có thể nói xem như một cái không sợ cường quyền không sợ sinh tử người, thật là đối diện hai người kia lại làm cho Lệnh Hồ Sung mạnh mẽ không dám lên trước một bước. Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền, cùng ta đã từng sư đường, Linh Trung Tắc. Lệnh Hồ Sung cắn răng nghiến lợi nói rằng. Cái gì? Dư Huyền, còn có người sư đường? Nhậm Doanh Doanh nghe vậy cũng kinh ngạc lên. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái bây giờ tình hình căng thẳng, trong đó một cái lớn nhất nguyên nhân dẫn đến cũng là bởi vì Dư Huyền. Bởi vì Dư Huyền diệt Ngũ Nhạc Kiếm Phái bên trong mạnh nhất Tung Sơn Phái. Chương 140, sư phụ ngươi còn không có đem ngươi trục xuất sư môn. Chương 140, sư phụ ngươi còn không có đem ngươi trục xuất sư môn. Nhậm Doanh Doanh nghe được Lệnh Hồ Sung cùng Dư Huyền có thủ, tâm liền không khỏi trầm xuống. Làm sao bây giờ? Nhậm Doanh Doanh hỏi. Vừa mới chạy ra Đông Phương Bất Bại Ma Trảo, không nghĩ tới lại gặp một cái ma đầu. Chẳng lẽ ngươi thơ muốn tuyệt mất bọn hắn sao? Lệnh Hồ Sung nắm thật chặt nắm đấm, hắn cũng không biết phải làm gì. Đi thôi, là phúc không phải họa, là họa không tránh được, đều đã gặp được, không có khả năng xem như không có trông thấy, cũng chỉ có thể kiên trì đi ứng đối. Nhậm Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Sung đã làm quyết định, cũng chỉ có thể sinh tử gắn bó. Dù sao bây giờ, nàng chỉ có Lệnh Hồ Sung. Hai người dắt dịu nhau đi hướng Dư Huyền bọn hắn. Mặc dù Ninh Trung Tắc đã không phải là hắn sư đường, nhưng lại vẫn như cũ như mẫu thân hắn đồng dạng, Lệnh Hồ Sung mang theo Nhậm Doanh Doanh đi vào Ninh Trung Tắc trước mặt, cho Ninh Trung Tắc hành lễ. Sư, chữa gì? Thế nào thụ thương? Mặc dù Lệnh Hồ Sung từng nhường nàng rất thất vọng, nhưng là thấy tới Lệnh Hồ Sung thụ thương, nàng vẫn là không nhịn được quan tâm. Không ngại. Nhìn thấy Ninh Trung Tắc vẫn là rất quan tâm chính mình, lệnh Hồ Sung trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn xem Dư Huyền. Người này võ công rất cao, hắn không biết do hắn có thể hay không quá đột ngột ra tay với hắn. Thấy lệnh Hồ Sung bây giờ cảnh giác hắn, Dư Huyền cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, thế nào? Sợ ta giết ngươi? Ngươi biết sao? Lệnh Hồ Sung nhất hầu không khỏi núp ních một chút, rất là kiêng kỵ Dư Huyền, đoán không ra Dư Huyền là cái gì tính tình. Cắt. Dư Huyền ghét bỏ nhìn thoáng qua lệnh Hồ Sung, sau đó ánh mắt dừng lại tại Nhậm Doanh Doanh trên thân, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, Nhậm đại tiểu thư. Làm sao ngươi biết? Nhậm Doanh Doanh cũng là cảnh giác nhìn xem Dư Huyền. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Dư Huyền, vì cái gì Dư Huyền sẽ biết nàng? Dư Huyền không để ý đến nàng, mà là lại nhìn về phía lệnh Hồ Sung, nói một chút đi, hai người các ngươi là thế nào làm cho chật vật như thế? Dư Huyền không có trực tiếp hỏi Đông Phương Bạch tình huống. Đúng a, Sung Nhi, các ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại sẽ cùng Nhậm đại tiểu thư cùng một chỗ? Linh Trung Tắc cũng gấp hỏi. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh liếc nhau một cái, theo lẫn nhau trong mắt đều thấy được do dự. Ngươi học được Độc Cô Cửu Kiếm, cùng ngươi sư phụ học vẫn là Phong Thanh Dương. Dư Huyền thăm dò tính hỏi. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh cùng nhau cũng đã học được Độc Cô Cửu Kiếm. Bây giờ Nhạc Bất Quần cũng biết Độc Cô Cửu Kiếm, lệnh Hồ Sung liền có hai cái con đường đi học Độc Cô Cửu Kiếm. Cũng chỉ có học được Độc Cô Cửu Kiếm mới có thể nhập Nhậm đại tiểu thư mắt, mới có thể bị giao động đi cứu Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành mới có thể công bên trên hát một ngày, thừa dịp Đông Phương Bất Bại không tại, khống chế Đông Phương Bất Bại thuộc hạ, Đông Phương Bất Bại thuộc hạ mới tìm được nàng cầu cứu. Bây giờ chỉ có lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh, có phải hay không giải thích rõ, Nhậm Ha Ha đã chết. Nhật Nguyệt Thần Giáo lại về tới Đông Phương Bạch trên tay. Cái này một suy đoán còn phải theo lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh nơi này chứng thực. Ngươi lệnh Hồ Sung cả người giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, hắn rõ ràng cũng chỉ cùng Dư Huyền từng có một lần tiếp xúc, nhưng là cảm giác lúc này chính mình giống như là bị lộ sạch bày ở Dư Huyền trước mặt đồng dạng. Chờ một chút, sư phụ cũng biết Độc Cô Cửu Kiếm. Lệnh Hồ Sung đống nhiên ý thức được vấn đề này. Độc Cô Cửu Kiếm không phải Phong Thái Sư thúc võ công sao? Sư phụ Nhạc Bất Quần thế nào cũng biết, chẳng lẽ là Phong Thái Sư thúc giáo? Cái này giống như rất không có khả năng. Phong Thái Sư thúc căn bản liền trướng mắt sư phụ hắn, dạy hắn Độc Cô Cửu Kiếm thời điểm cũng không cho hắn nói cho sư phụ. Lệnh Hồ Sung lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi vấn. Xem ra ngươi đối sư phụ ngươi thật sự là không có chút nào quan tâm. Cũng là, tâm của ngươi đều tại ngươi những cái được gọi là bằng hữu trên thân, còn có ngươi tình yêu. Ha ha. Dư Huyền trào phúng cười nói. Ta lệnh Hồ Sung mong muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết rõ hẳn là giải thích thế nào. Hắn chỉ biết là Nhạc Bất Quần võ công phong đại, nhưng lại không biết Nhạc Bất Quần sẽ Độc Cô Cửu Kiếm. Nhạc Bất Quần trở thành tứ nhạc minh chủ về sau, đối với hắn yêu cầu càng phát cao, mà hắn xưa nay không vui trói buộc. Thế là hắn tự mình hạ sơn, sau đó gặp Nhậm Doanh Doanh bọn hắn những này cùng chung chí hướng bằng hữu. Sư phụ ngươi còn không có đem ngươi chủ xuất sư môn. Dư Huyền đối lệnh Hồ Sung vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, trong tay dùng để chèo chống trường kiếm không khỏi nắm chặt mấy phần. Lần này hắn không chỉ có vụng trộm xuống núi, còn cùng Ma Giáo Thánh Cô sinh ra tình cảm, còn giúp trợ Nhậm Ngã Hành tiến đánh hát một ngày. Nếu như Nhạc Bất Quần biết hắn những này việc đã làm, đoán chừng thật sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Thấy lệnh Hồ Sung hỏi một chút ba không đáp, Dư Huyền lại đem mục tiêu chuyển rời đến Nhậm Doanh Doanh trên thân. Nhậm đại tiểu thư, các ngươi đi tiến đánh hát một ngày. Cha ngươi Nhậm Ngã Hành chết. Ngươi. Nhậm Doanh Doanh nghe được Dư Huyền cứ như vậy hỏi nàng cha chết hay không, cảm thấy rất tức giận. Cha nàng là chết, nhưng là từ Dư Huyền trong giọng nói có thể nghe ra, Dư Huyền rất khẳng định cha nàng sẽ chết. Xem ra là chết. Kia là Đông Phương Bất Bại đâu? Chết không có. Dư Huyền rốt cục đã hỏi tới trọng điểm bên trên, mặc dù trên mặt là mây trôi nước chảy, nhưng là nội tâm vẫn là khẩn trương, sợ nghe được cho dù là một chút tin tức xấu. Nhậm Doanh Doanh không đáp, Dư Huyền lại nhìn về phía lệnh Hồ Sung, lần này không phải liên quan tới Nhạc Bất Quần, không phải liên quan tới Hoa Sơn, hắn hẳn là sẽ nói a. Quả nhiên, lệnh Hồ Sung lắc đầu, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp Đông Phương Bất Bại võ công, cho dù tất cả chúng ta toàn lực hợp kích, cũng không có thể thương hắn mảy may, hướng đại ca cùng Nhậm giáo chủ đều chết tại trên tay của hắn. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã lại về tới trên tay của hắn. Lệnh Hồ Sung nói xong không khỏi thở dài một tiếng, nhiều người như vậy cũng không thể cầm là Đông Phương Bất Bại thế nào, Đông Phương Bất Bại võ công cao đến quá đáng, đoán chừng liền Phong Thái Sư thúc cũng không là đối thủ. Úc, không có việc gì à, cũng là, Đông Phương giáo chủ thật là đại tông sư trung kỳ tu vi, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của nàng. Biết Đông Phương Bạch không có việc gì, Dư Huyền trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó lắc đầu. Đông Phương Bạch sở dĩ một mực không có trở về tìm các nàng, là đang bận bịu xử lý giáo vụ a, dù sao lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo hẳn là một lần đại thánh tẩy. Đại tông sư trung kỳ. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh hai người đều kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên Đông Phương Bạch võ công so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn. Đại tông sư trung kỳ, đối bọn hắn mà nói kia là cảnh giới trong truyền thuyết, khó trách bọn hắn sẽ bại thất bại thảm hại. Nhậm Doanh Doanh càng là lòng như cho nguội, nàng cả một đời đều tu luyện không đến cảnh giới kia, cũng liền không cách nào cho nàng cha báo thù. Lại nói, ta vẫn rất bội phục dũng khí của các ngươi, thế nào nghĩ như vậy không ra đâu. Dư Huyền biết Đông Phương Bạch không có việc gì, tâm tình tốt, liền không nhịn được chế giễu lệnh Hồ Sung bọn hắn. Kia Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bạch nhốt nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài còn tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chết cũng là đáng đời. Linh Trung Tắc giận Dư Huyền một cái, ý tứ rất rõ ràng, hai người này đã đủ thảm, cũng không cần lại kích thích bọn hắn. Biết Đông Phương Bạch không có việc gì liền tốt, làm gì cùng hai cái này chán nản người so đo đâu. Chương 141, tổng võ thế giới chính là khó đoán. Chương 141, tổng võ thế giới chính là khó đoán. Sung Nhi, ngươi về sau có tính toán gì, mang theo Nhậm đại tiểu thư về Hoa Sơn? Linh Trung Tắc hỏi hướng Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung thở nhỏ không cha không mẹ, là nàng cùng Nhạc Bất Quần mang về Hoa Sơn. Từ nhỏ đã tại Hoa Sơn lớn lên, Hoa Sơn chính là hắn duy nhất nhà. Thật là hắn bây giờ việc đã làm, trở về Nhạc Bất Quần khẳng định không cho hắn. Chớ nói chi là còn muốn mang Ma giáo thánh cô trở về. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, cái sau kiên định nói rằng, Sung ca, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, cảm động gật gật đầu, sau đó đối đầu Ninh Trung Tắc, chữ gì, ta sẽ về trước Hoa Sơn cùng sư phụ thỉnh tội, sau đó mang nguyện chuyển tìm một cái không ai nhận biết chúng ta địa phương ẩn cư, thoái ẩn giang hồ. Nhậm Doanh Doanh ngay từ đầu nghe được Lệnh Hồ Sung muốn về Hoa Sơn lĩnh tội, tâm liền không khỏi nhấc lên, nhưng là nghe phía sau nói, trong lòng không khỏi nhiễm lên một tầng mật. Lệnh Hồ Sung bằng lòng cùng với nàng cùng một chỗ thoái ẩn giang hồ. Ninh Trung Tắc nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, sau đó lại trong nháy mắt bình thường trở lại, không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Lệnh Hồ Sung thật sự là hưởng phí nàng cùng Nhạc Bất Quần nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng. Không gì hơn cái này cũng tốt, liền Lệnh Hồ Sung như thế tính tình, tiếp tục tại Hoa Sơn, đoán chừng cũng là cho Hoa Sơn chuốc họa liệu. Như thế cũng tốt, ngươi, các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt ta. Linh Trung Tắc đây là đối Lệnh Hồ Sung hoàn toàn từ bỏ. Tạ ơn chữ gì? Lệnh Hồ Sung thật sự là xa xút. Cái này như mẫu thân hắn giống như người, từ nay về sau lại không dây dưa. Nhậm Doanh Doanh cũng cảm giác được Lệnh Hồ Sung thất lạc, tay thật chặt cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Dư Huyền thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ cười lạnh, sau đó nhìn về phía Ninh Trung Tắc nói rằng, Ninh tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ninh Trung Tắc nghe vậy, gật đầu, sau đó cuối cùng nhìn Lệnh Hồ Sung một cái, thở dài một tiếng về sau, theo Dư Huyền rời đi. Thấy Ninh Trung Tắc cùng Dư Huyền sau khi đi, Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh cũng không khỏi thở dài một hơi. Dư Huyền coi là hắn Lệnh Hồ Sung cựu nhân, dù sao hắn hảo huynh đệ chính là bị Dư Huyền giết chết, nhưng là hắn vừa mới cũng đã nhìn ra, Dư Huyền đối với hắn kia là trong lòng xem thường. Có lẽ liên sát hắn đều cảm thấy tay bẩn. Lệnh Hồ Sung không khỏi tự giễu cười một tiếng. Huyền chuyển, về sau ta cũng chỉ có ngươi. Sung ca, ta về sau cũng chỉ có ngươi. A. Sung. Sung ca Nhậm Doanh Doanh thanh âm từ từ suy yếu, sau đó đổ vào Lệnh Hồ Sung trong ngực. Mà Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh như thế, trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ, mong muốn cứu Nhậm Doanh Doanh, nhưng là hắn cảm giác được sinh mệnh lực của hắn cũng đang nhanh chóng sói mòn, hắn chỉ có thể dùng sau cùng một tia khí lực ôm chặt lấy Nhậm Doanh Doanh. Tại hắn sau cùng thời khắc hấp hối, hắn thấy được một đạo kiếm quang sáng lạn mà chói mắt. Đã đi xa, Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc cũng không biết Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh đã song song chết, mà là tiếp tục hướng phía trước đi. Đệ đệ, bây giờ biết Đông Phương muội muội vô sự, còn muốn tiếp tục đi hắc mục ngày sao? Ninh Trung Tắc hỏi Dư Huyền. Vẫn là đi một chuyến ai? Dư Huyền vừa mới nói xong, cũng cảm giác được cách đó không xa trên cây có người nhìn trộm. Dư Huyền không nói hai lời, trực tiếp một trường liền đánh tới. Núp trong bóng tối người dường như không nghĩ tới Dư Huyền sẽ phát hiện hắn, lại có Dư Huyền đỗng nhiên phát ra một trường, hắn căn bản là dự kiến không đến, chỉ có thể vội vàng ngăn cản, nhưng là vẫn bị trùng điệp một trường đánh bay, miệng phun máu tươi, phát ra kêu đau một tiếng. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc thấy này, lập tức từ trên ngựa vận khởi khinh công hướng kia cho phóng đi. Làm người kia xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi, mới phát hiện kia là một cái toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen, chỉ lộ ra hai con mắt người, cũng không biết là nam hay nữ. Dư Huyền tại chính là muốn tiến lên để lộ người kia mặt nạ thời điểm, đống nhiên cảm giác được nguy cơ tới gần, lại một người áo đen xuất hiện, chính nhất trưởng đánh về phía hắn. Dư Huyền đối địch chưa từng chủ quan, huống chi hắn có thể cảm giác được một trưởng này nguy hiểm, cho nên cấp tốc làm ra phản ứng, lập tức đánh ra mang theo hùng hậu nội lực một trưởng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai người một trường này, Dư Huy đem xung quanh cây đều cùng nhau chặn ngang cắt đứt. Liên Dư Huyền đều bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, mà người áo đen kia cũng thừa cơ một tay nhấc lên ban đầu người áo đen, phi thân mà đi. Dư Huyền không có đi truy, mà là dừng ở nguyên địa ngừng chân. Dựa vào, đại tông sư đỉnh phong, là ai? Mẹ nó, tổng võ thế giới chính là khó đoán. Dư Huyền trong lòng âm thầm nhà rẽn. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Linh Trung Tắc lo lắng đi vào Dư Huyền bên người, cẩn thận xem xét Dư Huyền có bị thương hay không. Vừa mới Dư Huyền nhường nàng dừng lại tại nguyên chỗ, chính hắn tiến lên xem xét, không nghĩ tới lại đột nhiên lọt vào tập kích. Dư Huyền võ công cao như vậy, nhưng lại vẫn là bị bước lui mấy bước. Có thể nghĩ, võ công của đối phương không tại Dư Huyền phía dưới. Ta không sao. Dư Huyền chau mày cùng một chỗ, trong lòng còn nghĩ đến cùng là ai động thủ với hắn. Mẹ nó, quá không giải thích được. Đây cũng là hắn tới thế giới này đến nay lần thứ nhất kinh ngạc. Vậy mà để cho người ta cấp cứu đi. Hắn võ công còn chưa đủ cao a. Đến mau chóng an bài đi đánh dấu. Địch tối ta sáng tình huống hạ, chỉ có thể để cao mình võ công mới bảo hiểm. Đối phương là ai? Thấy Dư Huyền không có việc gì, Ninh Trung Tắc mới yên lòng, lập tức lại suy đoán thân phận của đối phương. Bọn hắn lúc nào thời điểm có cường đại như vậy địch nhân rồi? Dư Huyền lắc đầu, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, nóng nảy đối Ninh Trung Tắc nói rằng, chúng ta nhanh lên trở về. Ninh Trung Tắc nghe vậy khẽ giật mình, nhưng là thấy Dư Huyền bội vã, cũng không hỏi nguyên nhân gì, về chỗ nào, đi theo Dư Huyền liền lên ngựa, quay đầu ngựa lại lập tức chạy như điên. Rất nhanh, bọn hắn liền trở về vừa mới bọn hắn dừng lại lều trà. Chỉ thấy lều trà bên kia lúc này vây quanh 5-6 người, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Thế này, Ninh Trung Tắc dường như cũng ý thức được chuyện gì, cùng Dư Huyền sau khi xuống ngựa, đẩy ra đám người, liền gặp được Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh song song ngã xuống đất, giữa cổ của bọn họ là một đầu bắt mắt vết thương. Dạng này vết thương Ninh Trung Tắc rất quen thuộc, kia là Dư Huyền thường dùng thủ pháp giết người, nhất kiếm phong hầu. Sung Nhi, Ninh Trung Tắc mau tới trước xem xét, đưa tay điều tra lấy lệnh Hồ Sung mạch đập, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, lệnh Hồ Sung đã chết. Ninh Trung Tắc chưa từ bỏ ý định lại tra xét Nhậm Doanh Doanh, như thế kết quả, bọn hắn mới rời khỏi một chén trà thời gian cũng chưa tới, tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai giết bọn hắn? Ninh Trung Tắc ôm lệnh Hồ Sung thi thể, đau lòng không thôi. Mặc dù nàng đối lệnh Hồ Sung rất thất vọng, nhưng là lệnh Hồ Sung dù sao cũng là nàng từ nhỏ nuôi lớn hài tử, bây giờ lại chết oan chết uổng, liền nàng sao có thể không đau lòng? Dư Huyền đứng ở bên cạnh, lạnh lẽo nhìn lấy chung quanh mấy người, hắn biết bọn hắn không phải hung thủ, nhưng là vì sao lại bỗng nhiên thêm ra nhiều người như vậy? Vừa rồi hắn cùng Ninh Trung Tắc ở chỗ này uống trà thời điểm, ngoại trừ lao bản cũng không có những người khác, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, liền có nhiều người như vậy đến vây xem. Không bình thường. Người vây xem bị Dư Huyền thấy sợn hết cả gai úc, bọn hắn cũng nhìn ra Dư Huyền cùng hai cái này chết người có quan hệ. Thế là trong đó có người nóng lòng phủi sạch quan hệ nói, chúng ta đến thời điểm, bọn hắn liền đã chết, nhưng nhìn miệng vết thương của bọn hắn, hẳn là bị kia trong truyền thuyết thị huyết kiếm ma giết chết. Chương 142, đáp án đã vô cùng sống động. Chương 142, đáp án đã vô cùng sống động. Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn về phía cái kia người nói chuyện, hỏi, vậy sao? Các ngươi gặp qua kiếm ma giết người sao? Thế nào xác định là hắn? Cái này còn cần thấy? Đây không phải mọi người đều biết sao? Người kia giải thích. Nói cách khác, chỉ cần là bị nhất kiếm phong hầu, đều là kiếm ma giết. Dư Huyền tiếp tục truy vấn. Cái này, lớn nhất khả năng chính là hắn, dù sao hắn nhưng là ma đầu. Khát máu. Coi như không phải hắn giết, cũng cùng hắn có quan hệ. Người kia có chút cưỡng từ đoạt lý, mà đi theo một bên người cũng đều công nhận gật gật đầu. Dư Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Đã các ngươi đều chưa từng gặp qua kiếm ma giết người, lại khẳng định như vậy người là kiếm ma giết, vậy ta liền hào hào để các ngươi kiến thức kiếm ma lúc giết người là cái dạng gì. Dư Huyền nói xong, quân tử kiếm bỗng nhiên nơi tay, sau đó một hiệp, người vây xem tất cả đều cùng nhau ngã xuống. Ngươi chính là kiếm ma. Có người dùng hết sau cùng khí lực đem Dư Huyền thân phận nói ra. Nhưng là thì tính sao? Lúc này tất cả mọi người đã nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Ninh Trung Tắc mặc dù thương tâm lệnh Hồ Sung chết, nhưng là vừa rồi Dư Huyền cùng những người kia lời nói đều nghe được. Nàng cũng không có kinh ngạc Dư Huyền lại đột nhiên ra tay giết người. Bọn hắn chân trước vừa đi, lệnh Hồ Sung bọn hắn liền bị giết, hơn nữa vết thương cùng Dư Huyền bình thường giết người lúc hình dạng giống nhau như lúc. Cái này giải thích rõ có người tận lực mô phỏng, sau đó mong muốn giá họa Dư Huyền. Dựa theo tình hình vừa nãy, nếu như bọn hắn không trở lại, Dư Huyền lại một lần nữa bị người giá họa. Mà lần này khả năng liền sẽ trực tiếp bước lên Tứ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo đối. Lệnh Hồ Sung là Hoa Sơn phái đại đệ tử, Nhậm Doanh Doanh là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô. Con đường này thường ngày người đi đường cũng rất ít, nhưng là bây giờ lại đột nhiên nhiều người như vậy. Linh Trung Tắc không khó đoán ra những người này là bị người cố ý an bài tới. Bọn hắn không trở lại bị những người này một chuyện. Giỏi tính toán. Chỉ là, bọn hắn cùng Lệnh Hồ Sung chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi, tại sao có thể có loại này tính toán? Là trùng hợp, vẫn là tận lực an bài? Linh Trung Tắc lập tức không muốn minh bạch. Dư Huyền. Linh Trung Tắc nhìn về phía Dư Huyền, hỏi Dư Huyền kế tiếp làm thế nào. Dư Huyền nhìn về phía lều trà bên trong, tại bếp lò cái kia còn nằm một người, nhìn quần áo là lão bản của nơi này cũng không có cái khác đầu mối. Chúng ta trực tiếp đi Hoa Sơn a. Dư Huyền mắt nhìn lệnh Hồ Sung thi thể, ý tứ rất rõ ràng, đem lệnh Hồ Sung thi thể đưa về Hoa Sơn, thuận đường đi cùng lão nhạc tâm sự. Kia Đông Phương bên kia, Linh Trung Tắc cũng minh bạch Dư Huyền ý tứ, nhưng là bọn hắn kế hoạch ban đầu là muốn đi Hắc Mộc Ngai, hơn nữa Nhậm Doanh Doanh cũng là Nhật Nguyệt thần giáo người. Theo lý có thể tiếp tục đi Hắc Mộc Ngai, nhưng là Dư Huyền lại lựa chọn đi Hoa Sơn. Dựa theo hai người bọn họ nói tới, Đông Phương không có việc gì, lấy nàng võ công chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Đi trước Hoa Sơn a, đi xong Hoa Sơn, ta còn có an bài khác. Dư Huyền hiện tại cần tới càng nhiều địa phương đánh dấu. Hắn mặc dù không sợ vừa rồi kia đằng sau tới người áo đen, nhưng là nếu như hắn võ công đầy đủ cao, người áo đen kia hôm nay còn đi được sao? Nghe được Dư Huyền nói có khác căn bài, Ninh Trung Tắc cũng không có lại nói cái gì. Đi Hoa Sơn cũng tốt, đem lệnh Hồ Sung đưa về Hoa Sơn, về phần Nhậm Doanh Doanh, nàng cùng lệnh Hồ Sung lẫn nhau hữu tình, cùng một chỗ về Hoa Sơn cũng không có cái gì. Dư Huyền chuẩn bị đem lệnh Hồ Sung thi thể bung lên trên ngựa thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, thế là tại lệnh Hồ Sung ngực tra xét một phen, vậy mà phát hiện một cái ngân châm ám khí phong kín lệnh Hồ Sung tâm mạch. Dư Huyền nhường Ninh Trung Tắc cũng xem xét Nhậm Doanh Doanh. Nhìn như vậy đến, hai người bọn họ là trước bị ám khí đánh trúng chết về sau mới bị cắt thiết hầu. Dư Huyền nhìn xem trong tay hai cái ngân châm, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Đây là lo lắng không có cách nào giống như ngươi nhất kiếm phong hầu, cho nên trước tiên đem người giết chết. Ninh Trung Tắc cũng đoán được Dư Huyền khóe miệng kia xóa cười là có ý gì. Tỷ lệ lớn chính là như vậy. Ngược lại bọn hắn làm được giống là được rồi, lại thêm trên mặt đất những người kia truyền bá, không phải ta giết cũng là ta giết. Dư Huyền đem hai cái ngân châm thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Về sau nếu là biết đối phương là ai, hắn cũng tốt quá đáp lễ. Đối phương là ai? Ninh Trung Tắc lại một lần nữa hỏi. Dư Huyền lắc đầu, bất quá trong lòng có một chút suy đoán. Kia hai cái người áo đen hẳn là một đường đi theo đám bọn hắn, nếu như không phải cái thứ nhất người áo đen hô hấp thời điểm nặng một chút, hắn cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì bọn hắn bảo trì khoảng cách rất khó phát hiện. Có lẽ, theo bọn hắn ra Mạn Đà Sơn trang liền đã bị đi theo. Kia hai cái người áo đen dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu hẳn là chỉ là đi theo, sau đó vừa cơ mà động, cho hắn chế tạo một chút phiền toái, tỉ như giết lệnh Hồ Sung Nhậm Doanh Doanh dạng này. Ai sẽ tại bọn hắn ra Mạn Đà Sơn trang về sau vẫn đi theo đám bọn hắn đâu? Đáp án đã vô cùng sống động. Điều này cũng làm cho Dư Huyền nghĩ đến lúc trước đã thương Đông Phương Bạch người, hẳn là cái thứ hai người áo đen. Đại tông sư đỉnh phong thực lực, xác thực có thể một trưởng liền đem Đông Phương Bạch dây. Cũng may Đông Phương Bạch vận khí không kém, nhặt về một cái mạng. Bây giờ kia hai cái người áo đen bị bọn hắn phát hiện, hẳn là sẽ không lại âm thầm đi theo. Nhưng là cũng biết hiểu rõ hành tung của bọn hắn, lại đi hắc mục nhai liền bại lộ bọn hắn cùng Đông Phương Bạch quan hệ. Hắn quyết định trước cẩn giấu Đông Phương Bạch, cho nên trực tiếp đi Hoa Sơn. Thế là Dư Huyền tiếp tục đem lệnh Hồ Sung đem đến lập tức, sau đó là Nhậm Doanh Doanh. Chỉ có thể tạm thời để các nàng treo ở lập tức, chờ đến trước mặt thành trấn, lại cho bọn hắn mua một bộ quan tài. Vậy những người này làm sao bây giờ? Ninh Trung Tắc hỏi trên mặt đất vừa mới bị Dư Huyền giết chết những người qua đường kia, không biết do muốn hay không xử lý. Tự gây nghiệp thì không thể sống, không cần để ý tới, chúng ta đi thôi. Dư Huyền nói, liền lên ngựa, sau đó nhường Ninh Trung Tắc cũng tới đến, ngồi vào trong ngực nàng. Sau đó nắm trở đi lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh thi thể trước ngựa hướng Hoa Sơn phương hướng. Tới thành trấn, Dư Huyền cho lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh mua một bộ quan tài, sau đó tiếp tục đi đường, bất quá đến trưa người địa phương, không muốn một đường đều kéo lấy quan tài Dư Huyền, trực tiếp đem quan tài thu vào không gian bên trong. Ninh Trung Tắc đã không có thương tâm như vậy, người chết không thể phục sinh. Nhìn thấy Dư Huyền đem quan tài biến không có, không khỏi kinh ngạc nói rằng, ta cho là ngươi chỉ có thể đem vật nhỏ biến đi, không nghĩ tới liền lớn như thế quan tài cũng có thể. Chút lòng thành mà thôi. Dạng này tốc độ của chúng ta cũng sẽ không bị chậm trễ. Hơn nữa, ta trong không gian thời gian là đứng im, bọn hắn thi thể ở bên trong không có biến hóa gì. Dư Huyền vừa cười vừa nói, đi Hoa Sơn đường vẫn rất xa, nếu như dựa theo bình thường hành trình, thi thể trên đường liền đã bốc mùi, dù cho có thể làm một chút chống phân hủy hiệu quả, nhưng là lại sao có thể cùng hắn không gian so sánh đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, không gian của hắn lại có một ngày sẽ lấy ra trang lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh thi thể. Chậc chậc, thế sự vô thường a. Chương 143, nhạc trưởng môn là đang hoài nghi người là ta giết. Chương 143, nhạc trưởng môn là đang hoài nghi người là ta giết. Trải qua 10 ngày công phu, Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc rốt cục đi tới Hoa Sơn dưới đáy. Hoa Sơn là Ninh Trung Tắc căn bản, nàng nửa đời người đều tại Hoa Sơn. Hoa Sơn cũng là Dư Huyền mở ra bắt đầu, hắn tất cả đều là theo Hoa Sơn bắt đầu. Bây giờ trở lại chỗ cũ, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ, cảnh còn người mất cảm giác. Muốn trực tiếp đi lên sao? Dư Huyền hỏi Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc là về nhà, tới Hoa Sơn, Dư Huyền lấy Ninh Trung Tắc ý nguyện làm chủ. Ninh Trung Tắc sờ lên Dư Huyền thả ra quan tài, bên trong là nàng xem như nhi tử nuôi lệnh Hồ Sung, bây giờ nàng mang theo lệnh Hồ Sung về nhà. Dư Huyền vung tay lên, lại đem quan tài thu vào không gian. Bên trên Hoa Sơn đường cũng không tốt đi, mặc dù lấy công lực của hắn khiêng trên quan tài đi cũng không được không được, nhưng là có không gian không cần là kẻ ngu. Chờ nhanh đến lấy thêm ra đến. Vừa mới đến thời điểm lấy ra, là nghĩ đến Ninh Trung Tắc muốn hay không đi lên trước, sau đó lại nhường Nhạc Bất Quần phái người xuống tới tiếp lệnh Hồ Sung trở về. Đã Ninh Trung Tắc muốn trực tiếp mang theo đi lên, vậy vẫn là thu lại tốt. Hoa Sơn hiểm trở, người bình thường lên núi không dễ. Nhưng cái này không bao gồm bây giờ đại tông sư hậu kỳ Dư Huyền cùng tông sư hậu kỳ Ninh Trung Tắc. Huống chi con đường núi này Ninh Trung Tắc không biết rõ đi ngàn vạn lần, đã sớm xe nhẹ đường quen. Hai người không tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới Hoa Sơn phái trụ sở. Hoa Sơn phái đại môn đã rực rỡ hẳn lên, bên trong cũng truyền tới từng đợt hắc ca tiếng luyện võ. Xem ra, Nhạc Bất Quần lên làm mình chủ về sau, một năm qua này Hoa Sơn phái cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, nhìn phát triển được không tệ. Có Hoa Sơn đệ tử phát hiện ngoài sơn môn tới hai cái xa lạ người, mấu chốt là phía sau bọn họ còn bày biện một cái quan tài, đây là cỡ nào điểm xấu chuyện a? Cái kia Hoa Sơn đệ tử vừa định tiến lên trách móc hỏi thăm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến sư tỷ Nhạc Linh San thanh âm. Nương, Nhạc Linh San vốn là muốn ra cửa, chỉ là còn không có ra ngoài, xa xa liền thấy cổng hai người. Kia dáng người kia khí độ, không phải mẹ nó cùng Dư Huyền là ai? Bọn hắn tại sao trở lại? Nàng đều rất lâu không có nhìn thấy mẹ nó. Mặc dù ngẫu nhiên có thư lui tới, nhưng là cũng chỉ là báo bình an mà thôi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ về Hoa Sơn. Nhưng nhìn tới phía sau bọn họ quan tài, nội tâm của nàng mơ hồ có chút bất an. Nhưng là bất kể như thế nào, Nhạc Linh San vẫn là chạy vội đến Ninh Trung Tắc trước mặt, sau đó bổ nhào vào Ninh Trung Tắc trong ngực. Mẹ nó thật là lòng dạ độc ác, có cuộc sống của mình, liền đối nàng nữ nhi này không quan tâm. San Nhi, ngươi còn tốt chứ? Ninh Trung Tắc ôm Nhạc Linh San, trong lòng cũng là một mảnh mềm mại cùng tự trách. Mặc dù Nhạc Linh San đã trưởng thành, nhưng thủy chung là con của nàng, nàng đối nàng quan tâm, hơn một năm nay đến thật sự là quá ít. Ừ, nương, ngươi rốt cục trở về nhìn ta. Nhạc Linh San đáy mắt lóe nước mắt hướng Ninh Trung Tắc đúng liệu. Khu cụ, Nhạc cô nương, Nhạc trưởng môn có đây không? Dư Huyền tức thời cắt ngang mẹ con các nàng trùng phùng. Chủ yếu bọn hắn còn tại ngoài cửa, hơn nữa lệnh Hồ Sung chuyện còn không có giải quyết đâu, không thể một mực tại ngoài cửa đợi. Dư thiếu hiệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhạc Bất Quần vừa mới liền nghe tới Nhạc Linh San cao giọng kêu kia một tiếng nương. Mặc dù còn không có nhìn thấy người, nhưng là hắn đã suy đoán là Ninh Trung Tắc trở về. Mà Dư Huyền sẽ để cho Ninh Trung Tắc chính mình trở về sao? Hẳn là sẽ không. Nói cách khác, Dư Huyền rất có thể cũng tới. Cho nên hắn liền chạy tới. Vừa vặn nghe được Dư Huyền tại hỏi thăm hắn, Nhạc Bất Quần lập tức nên đón, hướng về phía Dư Huyền ôm quyền hành lễ. Đây chính là hắn đại quý nhân a. Đưa võ công đưa quyền lực, nhường hắn hoàn thành nhiều năm mộng tưởng. Nhạc trưởng môn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dư Huyền cũng thật có lỗi đáp lễ. Sư muội. Nhạc Bất Quần nhìn về phía Ninh Trung Tắc, nội tâm thầm giật mình. Vẹn vẹn thời gian một năm, Ninh Trung Tắc không chỉ có người biến tuổi trẻ xinh đẹp, khí tức còn rất ổn, cũng hẳn là võ công tiến nhanh. Quả nhiên là lương tựa đại thụ tốt hóng mát. đi theo Dư Huyền bên người, Dư Huyền võ công không phải tùy tiện nàng học. Sư Minh, Linh Trung Tắc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào về kêu một tiếng. Bọn hắn mặc dù không phải vợ chồng, nhưng là vẫn sư minh muội thân phận. Chỉ có điều, nàng cùng Nhạc Bất Quần ở giữa đã rất lạ lắm. Nhạc Bất Quần chỉ là khẽ gật đầu, không thèm để ý Linh Trung Tắc thái độ. Hắn lại nhìn về phía Dư Huyền, Dư thiếu hiệp, lúc này đến đây Hoa Sơn, cần làm chuyện gì? Cái này Nhạc Bất Quần ánh mắt chuyển rời đến Dư Huyền sau lưng trên quan tài, hỏi thăm Dư Huyền đây là có chuyện gì. Nhạc trưởng môn, vẫn là tự mình đi nhìn một cái đi. Dư Huyền tránh ra thân thể. Nhạc Bất Quần nghe vậy sững sờ, lông mày không tự chủ nhíu lại. Dư Huyền đây là ý gì? Chẳng lẽ người ở bên trong cùng hắn có quan hệ? Đã Dư Huyền nói như vậy, Nhạc Bất Quần liền trực tiếp đi tới, dùng sức dịch chuyển khỏi nắp quan tài, khi nhìn rõ người ở bên trong khuôn mặt thời điểm, toàn thân một cái run rẩy. Sao? Làm sao có thể? Là ai? Là ai giết Sung Nhi? Nhạc Bất Quần vẻ mặt thống khổ. Lệnh Hồ Sung mặc dù nghịch ngợm không có quy củ, còn không chịu trách nhiệm, nhưng là thế nào đều là hắn coi trọng nhất dụng tâm bồi dưỡng đệ tử, xem như con nuôi mà đối đãi. Thật là bây giờ, Nhạc Bất Quần ổn ổn tâm thần, chăm chú xem xét Lệnh Hồ Sung vết thương, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền. Lệnh Hồ Sung là thế nào chọc tới Dư Huyền sao? Dư Huyền muốn thống hạ sát thủ. Nguyên bản đứng tại Ninh Trung Tắc bên người Nhạc Linh San cũng tò mò trong quan tài trang là ai, khi nhìn đến cha nàng thần sắc còn có nghe được lời hắn nói thời điểm, cả người cũng là mơ hồ trạng thái, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Sau đó lập tức vọt tới quan tài bên cạnh, đi đến nhìn. Thật là đại sư Minh. Đại sư ca. Đại sư ca. Nhạc Linh San buồn bã kêu to lấy Lệnh Hồ Sung, thật là Lệnh Hồ Sung đã sớm chết đi 10 ngày, liền hồn cũng không biết tán đi nơi nào. Ninh Trung Tắc đau lòng đi đến Nhạc Linh San bên người, đem Nhạc Linh San ôm vào trong ngực im ắng an ủi. Nhạc trưởng môn là đang hoài nghi người là ta giết. Dư Huyền nhìn thấy Nhạc Bất Quần nhìn hắn ánh mắt, liền biết Nhạc Bất Quần cũng nhìn thấy Lệnh Hồ Sung trên cổ vết thương. Nhạc Bất Quần đương nhiên bằng lòng tin tưởng không phải Dư Huyền giết. Thật là kia vết thương. Lệnh Hồ Sung là chết tại căn này dưới ngân châm, chính trung tâm miệng, cuối cùng mới bị người cắt tiết hầu. Nhạc trưởng môn có thể xem xét. Dư Huyền móc ra theo Lệnh Hồ Sung thân thể bọn họ bên trong xuất ra ngân châm đưa cho Nhạc Bất Quần. Ngân châm. Nhạc Bất Quần cẩn thận tiếp nhận, chăm chú xem xét lên. Lúc này hắn cũng tin tưởng Dư Huyền nói lời, Dư Huyền muốn giết người sẽ không phiền toái như vậy. Hung thủ đây là muốn giá họa cho Dư Huyền, sau đó nhường hắn cùng Dư Huyền đối đầu. Nhạc Bất Quần cảm thấy mình đã đoán được hung thủ mục đích. Nhưng là, hung thủ là Dư Huyền địch nhân hay là hắn địch nhân? Dư thiếu hiệp có ý kiến gì không? Nhạc Bất Quần đối với chuyện này một điểm đầu mối đều không có, chỉ có thể nhìn hướng Dư Huyền. Theo Dư Huyền xuất hiện đến bây giờ, thái độ đối với hắn đều rất tốt, hắn cũng cảm thấy hắn cùng Dư Huyền sẽ không trở thành địch nhân, dù là Dư Huyền muốn đi hắn thế tử. Mà lúc này, bọn hắn càng có cùng chung địch nhân. Dư thiếu hiệp, mời vào bên trong, Sung Nhi chuyện. Ta trước thu xếp tốt Sung Nhi bàn lại a. Nhạc Bất Quần đem Dư Huyền mời đến cửa, bất quá hắn muốn trước xử lý Lệnh Hồ Sung chuyện. Chương 144, Phong Thanh Dương, mau tới một ô. Chương 144, Phong Thanh Dương, mau tới một ô. Nhạc Bất Quần đem người mời đến cửa về sau, để cho người ta dâng trà, sau đó liền đi an bài Lệnh Hồ Sung chuyện. Giữ lại Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc chính mình chờ lấy. Nhạc Bất Quần tại biết trong quan tài một cái khác bộ thi thể là Ma giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh, còn cùng Lệnh Hồ Sung có tư tình lúc, tức giận đến Nhạc Bất Quần rất muốn trực tiếp đem vách quan tài đắp một cái hai cái đều ném đến dưới núi đi. Cũng may Dư Huyền mở miệng, người đã chết, không cần thiết đi so đo nhiều như vậy, cứ dựa theo Lệnh Hồ Sung nàng dâu cùng Lệnh Hồ Sung táng cùng một chỗ liền tốt. Không phải Lệnh Hồ Sung tuổi còn trẻ không có nàng dâu liền chết, hẳn là thê lương a. Nhạc Bất Quần cho Dư Huyền mặt mũi, cũng đau lòng Lệnh Hồ Sung, liền đem hai người an bài vào cùng một chỗ. Lệnh Hồ Sung là đại sư mình, Nhạc Bất Quần an bài về sau, liền từ Nhạc Linh San còn có Lệnh Hồ Sung các sư đệ đi bố trí cùng túc trực bên linh cứu. Những này đều không có Dư Huyền cùng Ninh Trung tác chuyện. Linh tỷ tỷ, mang ta bốn phía đi dạo a, ta muốn thấy nhìn người trước kia sinh hoạt địa phương. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc nói rằng, cái này Hoa Sơn phái hẳn không có người so Ninh Trung Tắc quen thuộc hơn. Nhạc Bất Quần cho dù là trưởng môn, nhưng là đối nội sự vụ không có Ninh Trung Tắc quản lý được nhiều. Cho nên, Ninh Trung Tắc tuyệt đối là đối Hoa Sơn hiểu rõ nhất người. Ninh Trung Tắc thấy Dư Huyền thật đúng là hứng thú đi dạo một vòng Hoa Sơn, thế là gật đầu. Bây giờ Nhạc Bất Quần đội vàng xử lý Lệnh Hồ Sung chuyện, không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn, chính bọn hắn chiếu cố chính mình. Thế là Ninh Trung Tắc mang theo Dư Huyền tại Hoa Sơn chậm rãi thưởng thức lên. Hai người không coi ai ra gì đi tại Hoa Sơn trong sân đạo, ngẫu nhiên có Hoa Sơn đệ tử đi ngang qua, nhận biết Ninh Trung Tắc đều sẽ rất cung kính cho Ninh Trung Tắc hành lễ hô sư nương. Không phải biết, cũng biết sau khi hành lễ vội vàng rời đi. Lão Nhạc một năm qua này tân thu không ít đệ tử đâu. Dư Huyền nhìn thấy rất nhiều người đệ tử cũng không nhận ra Ninh Trung Tắc, liền biết kia là tân thu. Hắn vẫn luôn đang vì Hoa Sơn tận tâm tận lực. Ninh Trung Tắc không thể không thừa nhận, mặc dù Nhạc Bất Quần bán đứng nàng, nhưng là hắn một mực tại đem hết khả năng phát triển Hoa Sơn. Bây giờ Hoa Sơn có người mới tình cảnh mới, phát triển không ngừng. Đúng rồi, bây giờ lão Nhạc không rảnh, không bằng chúng ta đi trước chiếu cố Phong Thanh Dương. Dư Huyền đề nghị. Đến đều tới, lẽ ra nên đi gặp một hồi, thuận đường nói cho hắn biết Lệnh Hồ Sung chết, bất quá Độc Cô Cửu Kiếm không có thất truyền, nữ nhân của hắn cùng đồ đệ đều sẽ. Chủ yếu nhất, Nhạc Bất Quần cũng biết. Mặc kệ Nhạc Bất Quần đem Độc Cô Cửu Kiếm luyện thành cái dạng gì, nhưng là liền sẽ. Cũng được, Sung Nhi. La hẳn là đi nói cho hắn biết một tiếng. Linh Trung Tắc thở dài một tiếng. Nàng cũng biết Phong Thanh Dương truyền Lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ tiếc Lệnh Hồ Sung còn không có luyện đến đại thành liền chạy đi cùng Nhậm Doanh Doanh nhập bọn với nhau, còn thả ra Nhậm Ngã Hành, cuối cùng còn giúp Nhậm Ngã Hành đánh Đông Phương bất bại. Bây giờ càng là chết thảm. Linh Trung Tắc nghĩ đến liền không khỏi đáng tiếc. lệnh Hồ Xung một thế này so Dư Huyền nói tới nguyên bản vận mệnh tuyến còn thê thảm hơn. Chỉ là cái này cũng chỉ có thể trách chính hắn, nàng trước kia liền đã cảnh cáo lệnh Hồ Xung, kết quả lệnh Hồ Xung vẫn là làm theo ý mình, cuối cùng cũng có nảy họa. Nếu như hắn thật tốt nghe lời ở tại Hoa Sơn, trợ giúp Nhạc Bất Quần phát triển Hoa Sơn, sao là hôm nay? Mặc dù biết Phong Sư thúc tại Hậu Sơn, nhưng lại không biết rõ hắn cụ thể ở nơi nào, làm sao tìm được. Linh Trung Tắc hỏi Dư Huyền. Phong Thanh Dương tại Hoa Sơn nhiều năm như vậy, nhưng là bọn hắn chưa hề phát hiện, liền biết Phong Thanh Dương ẩn giấu rất khá. Bây giờ muốn tìm được người, đoán chừng cũng không dễ dàng. Không có việc gì, chúng ta đi trước Tư Quá Nhai à, đây chính là chúng ta lúc trước nhận biết địa phương. Nói đến Tư Quá Nhai, Dư Huyền liền nhớ lại hắn xuyên biệt trước đang nhìn ngày đó tiểu thuyết, Tư Quá Nhai, Ninh Nữ Hiệp. Bây giờ Ninh Nữ Hiệp ngay tại bên cạnh hắn. Dư Huyền có chút ngao ngoe muốn động thế nào phì sự tình. Linh Trung Tắc nghe vậy, chợt nhìn Dư Huyền một cái gì lúc trước nhận biết địa phương? Là Dư Huyền lúc trước đem nàng cướp đi địa phương a? Bất quá, vẫn là dẫn Dư Huyền bên trên Tư Quá Nhai. Tham lại chốn xưa, Linh tỷ tỷ có cái gì cảm tưởng? Dư Huyền phỏng vấn Linh Trung Tắc. Không có gì cảm tưởng, tìm người a. Lấy Linh Trung Tắc đối Dư Huyền hiểu rõ, lúc này Dư Huyền trong đầu khẳng định nghĩ đến không đứng đắn đồ vật, nàng cũng không thể vào lúc này luôn chiều hắn. Tốt a. Dư Huyền ấm ức nhìn quanh bốn phía một cái, buông ra thần trí của mình, sau đó dùng nội lực hô một tiếng, Phong Thanh Dương, mau tới một nô. Linh Trung Tắc nghe vậy, tức giận đập một chút Dư Huyền, thế nào không lễ độ như vậy? Phong Thanh Dương tốt tới là tiền bối, Dư Huyền trực tiếp hô người ta tên. Khu khu, dạng này hắn sẽ đến càng nhanh một chút. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Quả nhiên, Dư Huyền thanh âm vừa mới rơi xuống, từ xa đến gần truyền đến một tiếng nói giàn mua. Người nào tại Hoa Sơn ồn ào? Đến ta Hoa Sơn cần làm chuyện gì? Chậc chậc, Dư Huyền cười nhìn về phía Ninh Trung Tắc, xem đi, ta liền biết dạng này hắn sẽ đến được nhanh. Liền ngươi có lý. Ninh Trung Tắc thật sự là cầm Dư Huyền không có cách nào. Rất nhanh, liền có một cái tóc trắng áo choàng, thanh sam nhiễm bụi, ánh mắt như dao, khuôn mặt gầy gò, ẩn lấy mấy phần tang thương quyện đái lao đầu phiêu nhiên rơi xuống Tư Quá Nhai bên trên, ánh mắt lăng liệt cảnh giác nhìn xem Ninh Trung Tắc cùng Dư Huyền. Ninh Trung Tắc nhìn thấy người tới, cũng xác nhận thân phận của hắn, thế là tiến lên một bước, cho Phong Thanh Dương hành lễ, gặp qua Phong Sư Thúc. Phong Thanh Dương chỉ cảm thấy người trước mặt nhìn quen mắt, nhưng là có chút không xác định, chăm chú nhìn mấy lần về sau, hỏi dò, Ninh nha đầu. Là ta, Ninh Trung Tắc, Phong Sư Thúc, thì ra ngài một mực tại Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc nhìn thấy Phong Thanh Dương không xác định thân phận của nàng, đành phải báo ra tên của mình. Dù sao bọn hắn đã quá lâu không gặp. A Phong Thanh Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, không có trả lời Ninh Trung Tắc, mà là đưa ánh mắt dừng lại tại Dư Huyền trên thân, vừa mới là tiểu tử ngươi kêu lão phu. Phải thì như thế nào? Dư Huyền nguyên bản cũng có chút không lọt mắt cái này tiểu lão đầu, bây giờ càng thêm là không có cái gì tức giận. Vừa mới xuất hiện thời điểm, hô cái gì? Hắn Hoa Sơn. Chậc chậc, hắn đều không muốn đi nhà rảnh. Tiểu tử ngươi là người phương nào? Đến ta Hoa Sơn làm gì? Là tới khiêu chiến lão phu. Phong Thanh Dương không biết rõ Dư Huyền là ai, càng không biết Dư Huyền làm sao biết hắn tồn tại, bất quá nếu biết hắn tồn tại, lại dùng nội lực truyền âm gọi hắn đi ra, nghĩ đến là muốn khiêu chiến hắn. Bây giờ Dư Huyền tại Phong Thanh Dương trong mắt, chính là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khiêu chiến ngươi? Ngươi cũng xứng? Ngươi thật sự cho rằng Độc Cô Cửu Kiếm vô địch thiên hạ? Dư Huyền trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Linh Trung Tắc đã nhìn ra, Dư Huyền đối Phong Thanh Dương thật không có hảo cảm gì, nàng cũng không biết vì cái gì. Bất quá, vẫn là trở lại Dư Huyền bên người, lôi kéo Dư Huyền, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lệnh Hồ Xung chết, đối Phong Thanh Dương mà nói, khẳng định đả kích cũng rất lớn, nàng không muốn để cho lão nhân ra lúc này còn bị chọc tức lấy. Phong Sư Thúc, ngài là không phải đem Xung Nhi xem như truyền nhân, còn truyền cho hắn Độc Cô Cửu Kiếm. Linh Trung Tắc muốn trước xác nhận Phong Thanh Dương có phải hay không đem Lệnh Hồ Xung xem như truyền nhân đến bồi dưỡng, không có trực tiếp đem Lệnh Hồ Xung tin chết nói ra. Chương 145, lão nhân này chạy thật nhanh. Chương 145, lão nhân này chạy thật nhanh. Phong Thanh Dương nghe vậy, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Linh Trung Tắc là đến chất vấn hắn giáo Lệnh Hồ Xung kiếm pháp sự tình? Hắn không phải khuyên bảo qua Lệnh Hồ Xung không thể đem hắn dạy hắn kiếm pháp chuyện nói ra sao? Tiểu tử kia không có thủ tín, không nên a. Hắn vẫn là rất tin tưởng Lệnh Hồ Xung nhân phẩm. Lại nhìn Linh Trung Tắc, trên nét mặt tựa hồ có chút bi thiết. Có phải hay không Nhạc Bất Quần phát hiện Lệnh Hồ Xung học được công pháp của hắn, cho nên trách phạt Lệnh Hồ Xung, cho nên Linh Trung Tắc mới như thế bi thiết? Không sai, Lệnh Hồ Xung tiểu tử kia chính là lão phu truyền nhân. Mặc dù hắn là các ngươi khí tông người, nhưng là tiểu tử kia ngộ tính cũng tệ, tính tình cũng rất phù hợp lão phu khẩu vị. Là lão phu muốn thu hắn làm truyền nhân, hắn cũng là một mảnh hiếu tâm mới bằng lòng, các ngươi chớ có trách phạt hắn. Phong Thanh Dương thay Lệnh Hồ Xung giải thích. Kiếm khí chi tranh vấn đề duy trì liên tục đã lâu. Hắn không muốn bởi vì kiếm khí chi tranh lại hủy Lệnh Hồ Xung như thế một quả hạt giống tốt. Sư thúc, Xung Nhi hắn đã bị gian nhân làm hại, hôm nay ta mới mang theo hắn trở về. Sư thúc muốn đi nhìn hắn một lần cuối sao? Linh Trung Tắc cũng đã nhìn ra, Phong Thanh Dương đối Lệnh Hồ Xung là thật quan tâm. Nàng đều không nói gì thêm, Phong Thanh Dương đã thay Lệnh Hồ Xung giải thích. Thật là bây giờ Lệnh Hồ Xung đã chết. Phong Thanh Dương nghe vậy, một cái lảo đảo, lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, không khỏi lui về phía sau mấy bước, đầy giấy kinh ngạc nhìn về phía Linh Trung Tắc, ngươi nói cái gì? Xung Nhi hắn bị người hại chết. Linh Trung Tắc khẳng định nói. Là ai? Là ai hại chết hắn? Phong Thanh Dương ổn định chính mình, mới phẫn nộ hỏi hướng Linh Trung Tắc. Linh Trung Tắc lắc đầu, nàng xác thực cũng không biết. Dư Huyền đem một căn khắc ngân châm đưa cho Linh Trung Tắc, ra hiệu nàng cầm đi cho Phong Thanh Dương nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì đến. Ninh Trung tắc cây ngân châm đưa cho Phong Thanh Dương, đây là theo Sung Nhi trên thân lấy xuống, căn này ngân châm phong kín tâm mạch của hắn. Phong Thanh Dương tiếp nhận ngân châm cẩn thận xem xét, nhưng lại nhìn không ra như thế về sau, đây chỉ là một cái bình thường ngân châm, khắp nơi có thể thấy được, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Mong muốn theo căn này ngân châm trên thân tra ra hung thủ chỉ sợ không được. Các ngươi có cái gì hoài nghi người sao? Lệnh Hồ Sung chết nhường Phong Thanh Dương cũng không truy cứu nữa vừa mới dư miền đối với hắn bất kính. Hắn lúc này liền muốn biết là ai giết hắn chuyển nhân. Hắn đến vì hắn đi báo thù. Mấy thập niên, thật vất vả có một cái chuyển nhân, cứ như vậy không có. Phong Thanh Dương ngấm lại trái tim đều đang chảy máu. Linh Trung Tắc vẫn như cũng là lắc đầu. Phong Thanh Dương cho mày, lão phu chính mình đi thăm dò. Nói xong, xoay người rời đi. Dư Huyền không nghĩ tới lao đầu kia nói đi là đi, hắn còn muốn nhìn xem Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm luyện đến cảnh giới gì đâu. Kết quả người chạy, lao nhân này chạy thật nhanh. Dư Huyền miết miệng, người đối phong sư thuốc dường như rất không thích. Linh Trung Tắc phát giác được Dư Huyền thái độ không quá bình thường. Biết lúc trước ta tại sao phải dùng độc cô cửu kiếm đổi lấy ngươi sao? Tại nguyên bản thế giới của các ngươi, độc cô cửu kiếm liền Phong Thanh Dương sẽ, mà hắn cũng một mực tại Hoa Sơn phía trên, nhưng là hắn bởi vì lúc trước kiếm khí chi tranh, trơ mắt nhìn Nhạc Bất Quần phấn đấu nửa đời, cuối cùng còn đi đến đường nghiêng. Cuối cùng của cuối cùng, Nhạc Linh san chết, Nhạc Bất Quần chết, ngươi cũng. Nếu như hắn thật lưu ý Hoa Sơn, giúp đỡ các ngươi một chút, đều sẽ có không đồng dạng kết cục. Ta chính là cố ý, ta muốn đổi ngươi, có là có thể làm cho Nhạc Bất Quần động tâm công pháp. Dư Huyền lạnh lùng nói. Linh Trung Tắc cảm giác được Dư Huyền cuối cùng nói đến nàng thời điểm, trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng tiếc hận, thế là đem chính mình nhìn về phía Dư Huyền ôm ấp, để cho mình dán tại Dư Huyền ngực. Những cái kia đều không phải là hiện tại ta rất hạnh phúc, ngươi cũng không cần suy nghĩ những thứ kia. Linh Trung Tắc khuyên, cái này một cái thế giới nàng đã hoàn toàn bị Dư Huyền cải biến vận mệnh, những cái kia chuyện không tốt cũng sẽ không phát sinh. Bây giờ Nhạc Bất Quần học được độc cô cửu kiếm, Tử Hà thần công tinh tiến, lên làm tứ nhạc kiếm phái minh chủ, Hoa Sơn chỉnh thể đã phát triển không ngừng, chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, Hoa Sơn sẽ tái hiện năm đó vinh quang. Nhạc Linh San cũng biết tìm tới một cái chân tâm yêu thích nàng người kết hôn sinh con. Mà nàng, Linh Trung Tắc nghĩ đến, khoe miệng tràn ra nụ cười hạnh phúc. Ân. Dư Huyền vòng lấy Linh Trung Tắc, nhẹ giọng đồng ý Linh Trung Tắc vận mệnh đã bị hắn cải biến, bọn hắn bây giờ còn có một cái béo ị nhi tử, nguyên tắc bên trong chuyện, hắn liền không thèm nghĩ nữa. Hiện tại liền lệnh Hồ Sung cái này nguyên tắc nhân vật chính đều đã chết, thế giới này sự tình gì cũng có thể xảy ra, hắn vẫn là phải lấy tăng lên thực lực của mình làm chủ. Hiện tại người đi, chúng ta tại cái này tư quá nhai chờ một hồi a, bên này phong cảnh không tệ. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Dư Huyền lôi kéo Ninh Trung Tắc tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, nhường Ninh Trung Tắc dựa vào trong ngực hắn, mười phần hài lòng thưởng thức cái này Hoa Sơn phong cảnh. Mặc dù không thể thực hiện nguyện vọng tại cái này tư quá nhai bên trên cùng Ninh Nữ Hiệp tới một lần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, nhưng là có thể như thế tựa sát ngắm phong cảnh cũng rất tốt. Chỉ là, bọn hắn mới ngồi một hồi, Phong Thanh Dương đi mà quay lại, hơn nữa trực tiếp hướng Dư Huyền ra chiêu. Dư Huyền cảm giác được có kiếm chiêu hướng hắn sử ra, một thanh bét được Ninh Trung Tắc một cái xoay tròn, lại tránh được kiếm chiêu. Điểm đó, chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Ninh Trung Tắc ngay tại anh em ngắm phong cảnh đâu, cái này Phong lão đầu nổi điên làm gì? Ngươi là kiếm ma Dư Huyền, chính là ngươi giết lệnh Hồ tiểu tử. Để mạng lại. Phong Thanh Dương thấy Dư Huyền tránh thoát đi, sau đó không chút do dự, tiếp tục mang theo phẫn nộ hướng Dư Huyền tiến công. Ta đi. Phong Thanh Dương từ nơi nào được tin tức nói là hắn giết lệnh Hồ Sung. Phong Thanh Dương vừa mới rời đi không bao lâu, khẳng định là đi xem lệnh Hồ Sung. La Hoa Sơn người nói, Nhạc Bất Quần đã loại trừ, Nhạc Linh San lúc ấy cũng ở tại chỗ, loại trừ. Kia là Hoa Sơn đệ tử. Những đệ tử kia cũng theo lệnh Hồ Sung vết thương đạt được chính là hắn giết lệnh Hồ Sung. Sau đó đúng lúc bị Phong Thanh Dương nghe được, sẽ không thật trùng hợp như vậy a. Dư Huyền trong lúc nhất thời liền nghĩ đến Phong Thanh Dương tin tức con đường. Bất quá, đối mặt phẫn nộ Phong Thanh Dương, hắn biết lúc này hắn nói cái gì Phong Thanh Dương cũng sẽ không tin tưởng, như vậy, trước hết đem người đánh phục a. Lập tức, Dư Huyền vận dụng một cỗ lực lượng nhỏ bé đem Linh Trung Tắc đẩy cách vòng chiến, sau đó quân tử kiếm xuất hiện trong tay. Hắn bản ý cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm. Thế là, độc cô cửu kiếm VS độc cô cửu kiếm bắt đầu. Phong Thanh Dương dù sao kinh nghiệm, tuổi tác bày ở kia, độc cô cửu kiếm mui kiếm hóa thành du long, rung động ra chín đạo tàn ảnh, chín thức kiếm pháp trong tay hắn biến hóa khó lường. Độc cô cửu kiếm a, ta cũng biết. Đạt được độc cô cầu bại mấy chục năm tâm đắc lại độc cô cửu kiếm cũng viên mãn Dư Huyền, khóe môi nết lên một vệt mỉm cười, dường như Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm chỉ là động tác chậm đồng dạng. Thắng bại đã sớm đã định trước. Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm là truyền thừa, mà Dư Huyền độc cô cửu kiếm là trực tiếp kế thừa, bị hệ thống quan thâu, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay.